Hạ An Nhiên nhìn thấy Bùi Kỳ với đôi mắt bốc lửa, cô không nhịn được thấp giọng hỏi, dù đeo khẩu trang cô cũng có thể nhận ra sao? Bùi Kỳ lộ vẻ tự mãn, lúc mặt cô xưng tôi cũng nhận. Ra, đừng hoài nghi chuyên ngành của tôi. Nhỏ giọng lại, nói thêm một câu, anh ấy là khuôn mẫu mà đàn ông muốn phẫu thuật thẩm mỹ nhất, tôi có thể không quên sao? Hạ An Nhiên, cô ấy không nên nghi ngờ chuyên ngành của Bùi. Mà Bùi Kỳ lúc này đang kích động lôi kéo Lạc Ngạn. Một cách hào hứng, tôi có thể chụp ảnh với anh không? Lạc Ngạn không từ chối, tháo khẩu trang ra và chụp ảnh với Bùi Kỳ. Chính là, Bùi Kỳ sau khi đã chụp xong cho mình, cô như nghĩ ra điều gì đó, cô hỏi Lạc Ngạn, anh có thể chụp ảnh với bạn tôi không? Lạc Ngạn liếc nhìn Hạ An Nhiên đang đeo khẩu trang và không từ chối. Bùi Kỳ kéo Hạ An Nhiên đứng thẳng, đẩy cô đến bên cạnh Lạc Ngạn và tháo khẩu trang của Hạ An Nhiên. Đứng ở một bên rất xa, ngắm nhìn một quý ông đẹp trai đứng bên một quý cô duyên dáng và quyến rũ. Tuyệt, bức ảnh giá trị cao này không ai có được ba. Bùi Kỳ cuối cùng cũng chụp vài tấm ảnh, kích động nói, hai người đẹp ghép lại, thật đẹp mắt. Chương 653, mùi hương không giống. Khi Bùi Kỳ đang chụp ảnh, chị Hồng vừa bước vào cửa hàng này. Chị Hồng cảm thấy khó chịu. Hành trình của Lạc Ngạn lại bị tiết lộ một lần nữa. Kết quả là, chị Hồng phải nhờ trợ lý thu hút hỏa lực lúc ăn cơm, sau đó mới để Lạc Ngạn trốn vào trung tâm thương mại. Tuy nhiên, khi chị Hồng đến gặp Lạc Ngạn, không ngờ lại thấy có người chụp ảnh chung với Lạc Ngạn. Quan trọng hơn, người phụ nữ chụp ảnh với Lạc Ngạn chính là người lần trước ở khách sạn đã giúp Lạc Ngạn. Lúc đầu, chị cảm thấy người phụ nữ cố tình báo tin cho họ không phải người đơn giản. Chỉ là bên kia chưa chủ động liên lạc nên đành gác lại. Nhưng bây giờ người phụ nữ ấy lại xuất hiện. Chị Hồng đi tới, nhanh chóng kéo Lạc Ngạn giữ khoảng cách với Hạ An Nhiên, "Lạc Ngạn chúng tôi không tùy tiện chụp ảnh. Đối với Bùi Kỳ, tôi hy vọng cô hãy xóa những bức ảnh." Bùi Kỳ không ngờ rằng người đại diện của Lạc Ngạn vừa mới tới đã yêu cầu xóa những bức ảnh, vội nói, "Là Lạc Ngạn đồng ý chụp." Lạc Ngạn tao nhã nói, "Chỉ là một bức ảnh." Tuy chị Hồng không vui, nhưng Lạc Ngạn đã lên tiếng, chị cũng không thể cưỡng ép đối phương xóa ảnh. Mà Lạc Ngạn cũng không muốn ở đây lâu, cầm khẩu trang trên quay chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, chiếc khẩu trang đã bị Hạ An Nhiên lấy đi trước. Đối mặt với tình huống này, ánh mắt Lạc Ngạn thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hạ An Nhiên cảm nhận được cảm xúc của Lạc Ngạn, chỉ về phía đối diện, cái kia là khẩu trang của anh. Nói xong, chạm vào chiếc khẩu trang trên. Tay, mùi hương không giống. Lạc Ngạn nhận ra rằng chính mình đã nhận sai. Anh nhặt khẩu trang lên, đeo lại rồi đi lối đi riêng của VIP, rời khỏi đây. Khi ra ngoài, Lạc Ngạn nhìn chị Hồng sắc mặt đang không tốt, vừa rồi, tại sao phải xóa ảnh? Lạc Ngạn chụp ảnh với người hâm mộ là chuyện bình thường, chị Hồng cũng vậy. Nhưng Lạc Ngạn cảm thấy cảm xúc của chị Hồng không đúng, rõ ràng là đang cự tuyệt. Chị Hồng dựa vào bên người Lạc Ngạn nói nhỏ, người phụ nữ xinh đẹp đeo khẩu trang vừa rồi chính là người báo tin cho chúng ta ở trong khách sạn ngày hôm đó. Nói xong, nhìn thật sâu vào mắt Lạc Ngạn, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, nhiều lần xuất hiện trước mặt anh, chúng ta vẫn nên cẩn thận. Lạc Ngạn nghĩ đến chuyện lúc trước, lập tức hiểu được lo lắng của chị Hồng, lần sau sẽ không gặp lại nữa. Chương 654, đưa thứ trong tay cho tôi. Chị Hồng cũng không dám đồng tình với Lạc Ngạn. Nếu người phụ nữ này có ý đồ xấu, sau này nhất định sẽ gặp lại. Bùi Kỳ nhìn ảnh chụp trên điện thoại, cảm thấy rất vui, diện mạo của Lạc Ngạn cũng xem như là đứng đầu trong làng giải trí. Sau vài lần lẩm bẩm, cô nghĩ đến một thần tượng khác của mình. Cô nhanh chóng nhìn Hạ An Nhiên và hỏi, khi nào thì sắp xếp cho tôi gặp giáo sư Thu Lương Ngạc? Đó cũng là nam thần của tôi. Hạ An Nhiên. Cô hoàn toàn quên mất rằng chuyện cô đã hứa với Bùi Kỳ sẽ sắp xếp cô ấy gặp Thu Lương Ngạc. Bùi Kỳ nhận ra gì đó không ổn, hung hăng nhìn cô chằm chằm, biểu hiện của cô là thế nào? Hoàn Nhiên cười nhẹ, sau này tôi sẽ sắp xếp cho cô gặp giáo sư Thu Lương Ngạc, ông ấy hiện tại rất ban. Bùi Kỳ tàn nhẫn vạch trần. Là cô quên. Hạ An Nhiên. Bùi Kỳ cực kỳ đau khổ, tôi hiểu rồi, gần đây, trong đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương của cô và Diêm Vương sống. Hạ An Nhiên chột dạ mở miệng, cô phải tin tưởng. Trái tim tôi chỉ hướng về cô. Bùi Kỳ than vãn, cha nữ, trong lòng đã có người khác, còn muốn nói dối tôi. Mình chia tay đi. Hàn Doanh bởi vì chuyện liên quan đến Hạ An Nhiên luôn ở trong tâm trạng tồi tệ, thậm chí còn hoảng số không thể yên lòng. Từ Hoàng bị thua trong tay Hạ An Nhiên, không chừng đối phương sẽ tức giận mà tìm cô ta trả thù. Cho nên, cô ta nhất định phải xử lý Hạ An Nhiên. Càng sớm càng tốt, nếu không có thể cô ta sẽ gặp xui xẻo. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Đó là thám tử Tư mà cô ta đã liên lạc trước đây. Hàn Doanh nhanh chóng kết nối, cô nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói, cô Hàn, người cô bảo tôi theo dõi lần này thật không dễ, nhưng, may mắn hôm nay vận khí của tôi không tồi, đã thu hoạch được nhiều kết quả không ngờ tới. Nghe thấy lời nói của người kia, Hàn Doanh nhanh chóng hỏi được gì? Tôi có một vài tấm ảnh ở đây, nếu tận dụng tốt, người phụ nữ tên Hạ An Nhiên này muôn đời muôn kiếp sẽ không ngóc đầu lên nổi. Đến lúc đó, nhất định là đen đủi, chẳng khác gì chuột chạy qua đường. Nghe xong giọng điệu bên kia, Hàn Doanh biết bên kia nhất định phải có thông tin tốt đưa thứ trong tay cho tôi. Sau khi cúp điện thoại, bên kia đã gửi cho Hàn Doanh một email. Hàn Doanh nhấp vào email và xem những bức ảnh bên trong. Chương 655, bây giờ cô rất muốn đòi nợ. Xem xong vài tấm hình, ánh mắt cô ta lập tức trở nên hung ác, hừm, dám xúc phạm tôi, tôi sẽ cho cô không bao giờ được đầu thai. Hạ An Nhiên trở về nhà, ngồi trước vườn hoa, nghĩ đến tối nay khi Lăng Mặc trở về, cô sẽ phải đối mặt với anh ấy như thế nào. Chống cằm, tự lẩm bẩm một mình, nói cho anh ấy biết, thật ra mình cũng thích anh ấy, cậu nam nhân kia nhất định sẽ lên mặt. Không, không thể khiến anh ấy thêm kiêu ngạo. Mà nghĩ đến trước đây bị Lăng Mặc áp chế, còn ôm chặt cái mũi của cô có chút không muốn làm. Hòa. Hạ An Nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn nói, không thể để anh ấy làm theo ý mình. Người ta theo đuổi vợ đều phải trải qua 99. Tạm một gian nan, cô không thể chỉ mới sau vài ngày được đối phương tỏ tình, liền ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực anh ấy, đúng không? Cô không cần mặt mũi nữa sao? Hạ An Nhiên nắm lấy vài chiếc lá trong vườn hoa, hung dữ nói, trước giờ anh ấy luôn bóp lột mình, từ nay về sau, mình phải bắt nạt lại. Lăng Mặc trước giờ rất biến thái, ngày nào cũng yêu cầu cô làm đủ loại kích thích cho anh, còn bắt cô viết một bức thư tình ngàn ký tự. Bây giờ cô rất muốn đòi nợ. Hoàn Nhiên có chút hưng phấn, lần này là cuộc nổi dậy của nông dân. Trong đầu cô đang tưởng tượng ra cảnh quất Lăng Mặc bằng một chiếc roi da nhỏ, và cô cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, đột nhiên chuông điện thoại reo, và cuộc gọi của Bùi Kỳ ảm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô. Hạ An Nhiên không vui bắt máy, sao vậy? Bùi Kỳ giọng điệu có chút không bình thường, nhìn. Liên kết tôi gửi cho cô. Hạ An Nhiên cau mày, cắp điện thoại bấm vào phải chặn. Bùi Kỳ đã gửi một liên kết. Hạ An Nhiên bấm vào cái đầu tiên, là một chủ đề nóng. Hoàng đế điện ảnh Lạc Ngạn ôm ấp tình từ với một người phụ nữ. Các tài khoản quảng cáo đều đăng cùng một tin tức. Hoàng đế điện ảnh Lạc Ngạn ra mắt gần 10 năm, cũng không gần phụ nữ. Nhưng có rất nhiều phụ nữ muốn vồ lấy anh ấy. Hôm nay, một người phụ nữ đã chủ động tấn công. Không biết lần này Lạc Ngạn có thể chịu được sự mê hoặc của con rắn xinh đẹp hay không. Sau đó, có một vài hình ảnh. Chương 656, 656, họ đã sống cùng nhau rồi sao? Tất cả đều là ảnh chụp trong một cửa hàng trang sức sang trọng. Trong số đó có 3 bức ảnh. Hạ An Nhiên nắm lấy cánh tay của Lạc Ngạn, mặt của hai người sát vào nhau. Bức ảnh tiếp theo là Bùi Kỳ rủ hai người chụp chung. Ngoài ra còn có một bức ảnh chụp tay của hai người chạm vào nhau khi họ lấy khẩu trang. Đây đều là những việc xảy ra ngày hôm nay. Nhưng vấn đề là góc của những bức ảnh này bị lệch. Kết quả là, tấm đầu tiên giống như Hạ An Nhiên đang chủ động hôn Lạc Ngạn. Tấm thứ hai giống như Hạ An Nhiên vòng tay qua ôm lấy cánh tay của Lạc Ngạn. Tấm thứ ba là Hạ An Nhiên mơ hồ nắm tay, ánh mắt mê hoặc nhìn về phía đối phương. Nói chung là, những bức ảnh này dường như muốn tố cáo Hạ An Nhiên không biết xấu hổ mà điên cuồng dụ dỗ đàn ông. Sau khi lượt tìm kiếm nóng hổi này xuất hiện, có một loạt lực lượng thủy quân bắt đầu dẫn dắt nhịp điệu. Hoàng đế Lạc Ngạn cũng là một con người, có thể kiềm chế trước một mỹ nhân như vậy sao? Nam diễn viên Lục Ngạn rõ ràng không từ chối cô ấy. Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng hai người họ đã yêu nhau. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ thân mật của họ, họ đã sống cùng nhau rồi sao? Có thể bọn họ giấu giếm kết hôn sinh con. Một đám lính thủy quân đang cố ý tung tin mối quan hệ không rõ ràng giữa Hạ An Nhiên và Lạc Ngạn, họ muốn xác lập hoàn toàn quan hệ giữa hai người. Vị trí của Lạc Ngạn trong làng giải trí là vô cùng đặc biệt. Không chỉ có thực lực mà còn có cả ngoại hình. Tuy nhiên, Lạc Ngạn bình thường rất hiếm khi đóng phim, 1-2 năm mới ra một bộ phim. Thế cho nên, người hâm mộ của anh ta cũng không nhiều. Nhưng không thể bởi vì lượt người hâm mộ thấp, thì có thể bỏ qua sự tồn tại và đánh giá thấp khả năng chiến đấu của họ. Một khi có một chút khó khăn, họ nhất định sẽ chiến đấu trên tuyến đầu. Người hâm mộ Lạc Ngạn đều biết rằng thần tượng của mình ghét nhất là những bê bối tình ái. Tuy nhiên, có người cố ý cường điệu vấn đề này còn có một đám thủy quân dẫn dắt, đây là sự giẫm đạp lên người hâm mộ của Lạc Ngạn. Bọn họ tuyệt đối không thể dung túng cho loại này. Kết quả là, trước sự cường điệu của lực lượng hải quân này, người hâm mộ Lạc Ngạn bắt đầu cảm thấy khó chịu, bất bình lên tiếng thay cho thần tượng của mình. Chương 657, 657, không cho cô ta kịp trở mặt. Thủy quân các người không có mắt sao? Cô ta cũng xứng với anh nhà tôi sao? Thật sự là không biết xấu hổ. Dám chạm vào anh nhà tôi, cút đi. Dám dụ dỗ anh tôi, bước tiếp theo có phải sẽ trói buộc anh tôi, sau đó bắt đầu tiến quân vào giới giải trí đúng không? Kết quả là người hâm mộ Lạc Ngạn đã trực tiếp xử lý sạch sẽ các tài khoản quảng cáo tin tức, và họ nhất định sẽ giẫm chết đám hải quân. Nhưng sau đó chủ đề này đã đủ nóng. Nhiều người xem không biết tình hình đã nhấp vào. Sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra, một số người qua đường đã không thể không bình luận. Tuy nhiên, trong số rất nhiều bình luận phản đối sự cường điệu của thủy quân và phản đối Hạ An Nhiên, cũng có một số bình luận trung lập, một vài bình luận vô cùng thu hút. Thực ra, cô gái trẻ này thật xinh đẹp, gương mặt như thiên thần. Nếu có cô gái như vậy dụ dỗ tôi sẽ tự nguyện ngã gục vì cô ấy. Đối mặt với những lời nhận xét như vậy, người hâm mộ Lạc Ngạn rất muốn chống trả. Nhưng khuôn mặt không góc chết trong bức ảnh thực sự khiến họ không thể chống trả. Hơn nữa, từ chủ đề này còn có chút gì đó không? Bình thường. Trong các bình luận, ngày càng có nhiều người cho rằng khuôn mặt của Hạ An Nhiên rất có khả năng cạnh tranh, thậm chí họ còn bắt đầu so sánh với những người nổi tiếng trẻ tuổi hiện nay. Mức độ phổ biến của chủ đề ngày càng cao, nhưng nó cũng ngày càng khó hiểu. 6. Trong phòng họp của một công ty quảng cáo, người phụ trách tin nóng của Hạ An Nhiên đã nhìn chằm chằm vào tình hình trên mạng. Vốn là cố ý để cho hải quân dẫn tiết tấu, dự định khơi dậy lửa giận của người hâm mộ, kích nổ nhiệt. Sau đó sẽ thêm dầu vào lửa nếu Hạ An Nhiên có ý chính phản bác. Tuy nhiên, những người hâm mộ Lạc Ngạn cũng đã tức giận, và sức nóng cũng ngày càng lớn. Nhưng chủ đề có chút mất kiểm soát, Hạ An Nhiên không có ý phản bác chút nào, điều này ngược với yêu cầu của Hàn Doanh. Hàn Doanh lúc này mới gọi điện thoại đến, tức giận. Máng, các người đang làm gì vậy? Tôi bỏ tiền ra, không phải để các người quảng cáo cho cô ta, mà là để giết cô ta, không cho cô ta kịp trở mặt. Người phụ trách bất lực, chúng tôi không ngờ lại thành ra như thế này. Ngay cả người phụ trách cũng phải thừa nhận. Gương mặt của Hạ An Nhiên thực sự rất có sức cạnh tranh. Hàn Doanh tức giận nói, tôi mặc kệ, nếu không đạt được mục đích của tôi sẽ không thanh toán cho các người. Chương 658, 658, cái loại bỏ học có thể là người tốt sao? Người phụ trách có thể làm gì khi gặp tình huống? Này, cách duy nhất để tăng tốc độ là đổ thêm dầu vào lửa trước thời hạn. Vì vậy, một loạt lực lượng thủy quân bắt đầu hoạt động trở lại. Cô ta tên là Hạ An Nhiên, chỉ là một học sinh bỏ. Học, là bạn học cấp 3 của tôi, là gà nổi tiếng, hàng trăm đô la một đêm. Cô ta xuất thân từ trại trẻ mồ côi, nghe nói thời trung học cô ta đi học chỉ toàn để ngủ. Thật không ngờ rằng thực sự có quan hệ với nam. Diễn viên là ngạ. Phụ nữ bên ngoài bây giờ đều muốn một bước lên mây như vậy sao, thật sự là rất ghê tởm. Khuôn mặt này là phẫu thuật thẩm mỹ, trước đây cô ta không giống như thế này. Chết tiệt. Ngay lập tức, rất nhiều bạn học cấp 3 và người quen của Hạ An Nhiên xuất hiện, và tất cả họ đều thể bình luận của họ về cuộc sống dơ bẩn của Hạ An Nhiên là hoàn toàn chính xác. Trong đó, hình ảnh Hạ An Nhiên trong quán bar xuất hiện càng ngày càng nhiều. Kết quả là, một số cư dân mạng ban đầu cho rằng ngoại hình của Hạ An Nhiên rất xinh đẹp. Nhưng sau khi những hình ảnh đen không sạch sẽ này bùng phát, mọi người đều cảm thấy ghê tởm. Và trong số đó, bộ phận cảm thấy ghê tởm nhất là người hâm mộ Lạc Ngạn. Thần tượng của bọn họ bị loại người ghê tởm này chạm vào, bọn họ không thể chịu được nữa. Một loạt bình luận chửi rủa, vu khống không thể hiểu nổi. Ngay khi cả dân mạng đang náo nhào, một người qua đường đã đăng lên Weibo. Hôm nay ở sân bay, tôi gặp một cặp đôi trâu già, có non. Vốn dĩ tôi ngưỡng mộ họ vì sự bất chấp không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng bây giờ tôi nhìn kỹ lại. Cô gái trẻ đó không phải là người đã quyến rũ nam diễn viên Lạc Ngạn sao? Còn có ảnh đính kèm. Đó là cảnh Hạ An Nhiên ôm Thu Lương Nhạc ở sân bay. Mặc dù Hoàn Nhiên đang đeo khẩu trang, nhưng bộ quần áo này giống hệt như trong cửa hàng trang sức, thậm chí cư dân mạng còn trực tiếp suy luận ra chi tiết, đó là cùng một người. Do đó, càng có nhiều người tham gia dẫn dắt nhịp điệu cho Hạ An Nhiên, cùng chung một kẻ thù là phải trả đạp cô đến chết. Một mặt dụ dỗ đàn ông lớn tuổi, một mặt quyến rũ hoàng tử điện ảnh, người phụ nữ này thật lợi hại. Cái loại bỏ học, có thể là người tốt sao? Quá lắm chỉ ỷ vào gương mặt có chút nhan sắc. Thôi, phụ nữ kinh doanh thân thể như vậy, gặp ở đâu đánh ở đó. Chương 659, 659, chứng thối đã chuẩn bị. Tiết lộ hết tin tức của cô ta, cho cô ta biết cái giá phải trả cho việc dụ dỗ đàn ông. Chứng thối đã chuẩn bị. Giờ không chỉ có chửi bới mà nhiều người còn sẵn sang tìm Hạ An Nhiên và xử lý cô ấy ngoài đời thực. Đó là tất cả nhịp điệu của những người muốn bạo lực mạng. Hạ An Nhiên xem rất lâu, mới hiểu rõ ràng tình huống ở trên mạng. Ngay từ đầu, tài khoản quảng cáo đã cố ý đăng ảnh cô và Lạc Ngạn cùng nhau, để hải quân dẫn nhịp, khơi dậy cơn giận dữ của người hâm mộ Lạc Ngạn, khiến chủ đề này xôn xao. Sau đó, tung tài liệu đen từ trường trung học. Cuối cùng, ném bức ảnh cô và Thu Lương Nhạc ôm nhau ở sân bay. Một loạt thao tác đã có sự tính toán từ trên xuống dưới. Cuộc sống riêng tư của cô hỗn loạn và cô hoàn toàn bị đóng đinh vào cái chết vì tội quyến rũ đàn ông. Đây là kẻ muốn biến cô ấy thành con chuột băng qua đường và khiến cô ấy tuyệt vọng bởi bạo lực. Mạng, đúng không? Hạ An Nhiên cau mày. Rõ ràng kẻ cố tình hại cô hoàn toàn không biết tình hình hiện tại của cô. Nếu không, làm sao kẻ đó có thể tung tin đồn thất thiệt cố cặp kẻ với những người đàn ông khác? Những người đàn ông đó có gì so với Lăng Mặc? Vì vậy, kẻ cố tình bôi nhọ cô, dùng bạo lực mạng với cô, cũng chỉ có một người. Hạ An Nhiên ánh mắt lạnh lùng. Cô còn chưa gây rắc rối cho bên kia, không ngờ rằng bên kia đã lao ra trước và bôi nhọ có một cách trắng trợn. Nếu đối phương đã đến trước cửa nhà cô ấy tìm cái chết, cô cho người bên kia biết thế nào là sống không bằng chết ba. Hàn Doanh vốn dĩ ban đầu vẫn còn tức giận vì một số người khen ngợi vẻ đẹp của Hạ An Nhiên. Tuy nhiên, vào lúc này, nhìn thấy đủ loại chửi rủa Hạ An Nhiên trên mạng, hơn nữa còn có người muốn đánh cô nếu gặp ngoài đời, tâm trạng của cô ta lập tức tốt hơn rất nhiều. Lập tức gọi điện thoại rủ Liễu Dai Dai cùng nhau đi ăn tối. Liễu Dai Dai cũng đọc những thông tin tìm kiếm nóng hổi, giọng rất ngưỡng mộ. Tôi đã nghĩ không có cách nào để lộ bộ mặt thật của người phụ nữ đó, nhưng không ngờ cô vẫn có cách. Hàn Doanh thuận miệng khen Liễu Dai Dai, cũng nhờ cô cung cấp tài liệu đen thời trung học, đặc biệt là hình ảnh cô ta hút thuốc. Mặc dù có nhiều người tự nhận là bạn học cấp 3, cũng để lại nhiều bình luận bôi xấu Hạ An Nhiên. Tuy nhiên, đều không có bằng chứng. May mắn thay, Liễu Dai Dai có một bức ảnh Hạ An Nhiên đang hút thuốc trong một quán bar. Chương 660, 660 sẽ cảm thấy rất dơ bẩn. Thế cho nên, vì bức ảnh này mọi chuyện ngay lập tức được xác thực hơn. Đám người trên mạng chỉ vừa mới nhìn thấy điều đó, liên nhận định rằng cô ấy đã hư hỏng ngay từ lúc còn học trung học. Liễu Dai Dai không một chút kể công chuyện này cũng là do một người bạn học gửi cho tôi. Vẻ mặt Hàn Doanh đắc ý, tôi có hàng trăm cách để xử lý sạch cái thứ hèn mọn quê mùa này. Trải qua toàn bộ chuyện đen tối này, bị người ta lăng mạ, chà đạp, tôi muốn xem cô ta còn quyến rũ đàn ông như thế nào. Cho dù bộ dạng xinh đẹp thì làm sao? Giới thượng lưu đều là những người trọng thể diện, loại người dính bê bối như cô ta, các thiếu gia có chút lại lịch tự nhiên sẽ không muốn đụng vào. Sẽ cảm thấy rất dơ bẩn. Hàn Doanh nói với vẻ mặt lạnh lùng, đến lúc đó, cô ta chỉ có thể hầu hạ những ông già bẩn thỉu. Làm tình nhân ngầm của những người đàn ông đó. Cả đời này cô ta cũng không thể ngóc đầu lên nổi. Nghĩ đến việc Hạ An Nhiên bị mấy ông già dính đầy dầu nhờn hành hạ, Hàn Doanh cảm thấy dễ chịu hơn. Hơn nữa, lần trước không phải Hạ An Nhiên đã nói, Từ Hoàng gặp thất bại trong tay cô sao? Còn không phải là bởi vì Từ Hoàng kiêng nể phía sau cô có đàn ông làm chỗ dựa. Sau sự việc này, người đàn ông chống lưng cho cô ấy nhất định sẽ bỏ rơi cô. Khi đó Từ Hoàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Xử lý người phụ nữ này, kết cục của người phụ nữ này sẽ vô cùng thê thảm. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Hàn Doanh trở nên vô cùng tốt. Còn gì hạnh phúc hơn khi tiêu diệt được một người phụ nữ mà bản thân mình ghét? Kể từ khi Long Đằng gặp chuyện không hay trên mạng, Thu Tử Châu đã yêu cầu bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Lăng Thị quan tâm hơn đến tình hình của Long Đằng. Ai bảo Long Đằng là người nhà của chị dâu hắn? Hơn nữa, Long Đằng vẫn đang chỉ tập trung vào nghiên cứu, không quan tâm đến các vấn đề tồn tại trên mạng. Hắn vì chuyện hợp tác, vì chị dâu, nên để ý nhiều hơn một chút. Ngay lúc Thu Tử Châu chuẩn bị tan sở, người phụ trách phòng quan hệ công chúng đột nhiên liên lạc qua điện thoại với hắn. Trợ lý Thu, có tin tức về Long Đằng, người của chúng ta đã trấn áp. Thu Tử Châu buồn bực, Long Đằng lại có chuyện gì vậy? Người phụ trách nói với giọng điệu kỳ quái, giáo sư Thu Lương Nhạc nuôi tình nhân trẻ. Thu Tử Châu sững sờ, cảm thấy có chút kỳ quái. Cô nói gì vậy? Thu Lương Nhạc còn nuôi dưỡng tình nhân trẻ? Đó là người vì công việc không quan hệ yêu đương với ai, đến giờ vẫn lẻ bóng một mình, thì làm sao có thể nuôi tình nhân trẻ? Chương 661, 661, điều tra người đứng sau. Thu Tử Châu có chút tò mò, gửi thông tin cho tôi. Trưởng phòng quan hệ công chúng nhanh chóng gửi tin tức cho Thu Tử Châu. Thu Tử Châu vốn dĩ chỉ tò mò về những chuyện tâm phào, nhưng sau khi xem nội dung, hắn đã choáng váng. Không phải người Thu Lương Nhạc ôm là chị dâu của hắn sao? Làm thế nào mà chị dâu lại trở thành tình nhân trẻ? Ai không biết sống chết tung ra những tin tức này? Ông chủ của hắn mà nhìn thấy nó, người đó sẽ chết. Nhẹ nhàng chỉ trong vài phút, Thu Tử Châu nhẫn mại tiếp tục đọc tin tức. Sau đó hắn nhận ra rằng đây không phải chỉ là một tin đơn giản về Long Đằng, hoàn toàn là nhắm vào chị dâu. Chị dâu của hắn đang bị bạo lực mạng. Đôi mắt rũ xuống của Thu Tử Châu không nói nên lời, chị dâu đã chọc tức ai? Bị người khác chỉnh đến như vậy. Người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng ở đầu dây bên kia hỏi, chị dâu nào? Thu Tử Châu nhẹ giọng nói, cô không cần biết, cũng không cần hỏi. Sau đó lập tức ra lệnh đem tất cả tin tức của Hạ An Nhiên xử lý sạch sẽ. Mặc dù không rõ tại sao trợ lý Thu lại sắp xếp như vậy, nhưng người phụ trách vẫn lập tức ngoan làm theo. Sau khi dặn dò người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng, Thu Tử Châu lập tức đến gõ cửa phòng làm việc của Lăng Mặc, đem những tin tức trên mạng hôm nay kể chi tiết với Lăng Mặc. Chuyện của chị dâu, Thu Tử Châu không dám che giấu. Ánh mắt Lăng Mặc đầy lạnh lùng, điều tra người đứng sau. Vẻ mặt lạnh lùng nói thêm, luật sư của tập đoàn Lăng Thị không phải để trang trí. Thu Tử Châu lập tức hiểu ra. Ông chủ không chỉ muốn giết những người đứng sau thông tin, mà còn phải xử lý những tài khoản tiếp thị và những cư dân mạng nhiều lời. Dù khối lượng công việc rất lớn nhưng Thu Tử Châu vẫn nhanh chóng thu xếp. Tuy nhiên, khi hắn chuẩn bị rời đi, nhìn thấy ông chủ đang nghịch điện thoại, không khỏi tò mò nên hơi nhấc chân nhìn sang. Tình cờ phát hiện ra ông chủ của mình đang đăng Weibo. Nội dung chỉ là một câu đơn giản. Lăng Mặc, vợ tôi. Hạ An Nhiên. Thu Tử Châu. Nói về độ cứng vợ, ông chủ không bao giờ thua bất cứ ai. Chỉ nhìn Weibo này của ông chủ, luôn cảm thấy sắp có chuyện ba. Chương 662, 662, thật sự là một món hời cho người phụ nữ kia. Chị Hồng là một người đại diện chuyên nghiệp. Khoảnh khắc đầu tiên vụ bê bối đào hoa của Lạc Ngạn bị tài khoản tiếp thị tung ra, chị Hồng đã nhìn thấy. Tuy nhiên, chị Hồng đã gia nhập làng giải trí nhiều năm như vậy, làm sao không rõ ràng có người muốn mượn người hâm mộ Lạc Ngạn để trà đạp Hạ An Nhiên đến chết? Chậc 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 chậc. Nếu cô ấy có thể làm cho người ta huy động lực lượng chỉ để xử lý mình, nghĩa là người phụ nữ tên Hạ An Nhiên này ngay từ đầu đã cố ý quyến rũ Lạc Ngạn, bám vào Lạc Ngạn, lấy đà bước chân vào giới giải trí. Tuy nhiên, hẳn là cô ấy đã gặp phải đối thủ cạnh tranh và bên kia đã cố tình bóp cổ cô ấy trong nội trước khi cô ấy ra mắt. Dù sao, vẻ ngoài của Hạ An Nhiên cũng sẽ khiến nhiều người ghen tị. Nếu không xóa sổ cô ấy ngay từ đầu thì hậu quả sẽ khó lường. Chị Hồng đối mặt với những thông tin này, đều im lặng không trả lời. Mặc dù thực sự không thích ai đó mượn người hâm mộ của Lạc Ngạn để đạt được mục đích nào đó, nhưng Hạ An Nhiên là một sự tồn tại mà chị Hồng không thích. Bây giờ đã có người giúp đối phó, chị ta đương nhiên mắt nhắm mắt mở đứng xem. Chờ cho đến khi sự việc đi đến hồi kết, chị ta đăng một bản tuyên bố tự xác nhận mình không liên quan, và Lạc Ngạn tự nhiên sẽ đứng ngoài chuyện này. Tuy nhiên, chị Hồng không ngờ rằng tin tức dữ dội trên mạng bỗng nhiên biến mất, như thể tin tức của Hạ An Nhiên chưa từng xuất hiện. Chị Hồng sững sờ hồi lâu trước tình cảnh này, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Nhất định là Lạc phu nhân không muốn nhìn thấy những tin tức lộn xộn này, nên đã cho người xử lý. Bằng không, ai có khả năng xử lý những tin tức này? Chỉ trong chốc lát, chị Hồng có chút không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng, thật sự là một món hời cho người phụ nữ kia. Chương 663, 663, sức mạnh của đồng tiền quá lớn. Người phụ trách tiếp thị của công ty quảng cáo cũng phát hiện ra tin tức của Hạ An Nhiên đột nhiên biến mất. Vốn tiết tấu vẫn đang rất vui tươi, nhưng đừng nói đến tiết tấu bây giờ, vậy bổ vừa đăng chân trước, chân sau đã bị chặn rồi xóa. còn gì là thú vị. Mà người bên kia có thể dọn dẹp tin tức đang nóng. Hồi trên mạng như vậy, có phần khiến cho người khác bất an. Vẫn còn nhớ rất rõ lần trước đã xuất hiện tình. Húng như thế này một lần, là do một phóng viên không có mắt đã không biết điều dám đụng tới con cháu của một đại gia tộc có tiếng. Người phụ trách rất lo lắng, có phải hay không lại. Đụng phải người không nên dây vào. Trong cơn hoảng loạn, hắn nhanh chóng liên lạc với Hàn Doanh. Tuy nhiên, điện thoại không thể liên lạc được năm. Cuối cùng cư dân mạng cũng đã nhận ra tình hình của Hạ An Nhiên. Họ phát hiện ra rằng không chỉ bà ký tự Hạ An Nhiên bị trấn áp, mà cả từ ghép và chữ viết tắt cũng trực tiếp bị chặn. Liền dĩ nhiên nhận định là Hạ An Nhiên đã tấn công diễn đàn và bắt đầu xóa bài đăng liên quan tới cô ấy. Các cư dân mạng giấu tên than thở. Sức mạnh của đồng tiền quá lớn. Chậc 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 chậc, cô ta phải trả bao nhiêu? Tất cả tiền mà cô ta ngủ ra đều dùng để xóa những bài viết này, đúng không? Điều này chứng minh người ta vẫn muốn dựa vào nhan sắc để tìm đàn ông, tất nhiên không muốn chuyện này làm ảnh hưởng. Thực sự không tiếc tiền, rất táo bạo. Ngay khi những cư dân mạng giấu tên đăng bàn tán, một tin tức khác lại nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Tên tiêu đề thôi cũng đủ hấp dẫn đại tiểu thư Hàn Doanh của công ty hữu hạn Encho E đủ cả tỷ hòn thành phố Lô Hải, bạo lực mạng bức tử nữ sinh viên đại học. Nhiều người đều biết rằng Encho E đủ cả tỷ hòn là một công ty giáo dục nổi tiếng ở Trung Quốc, đặc biệt là về giáo dục mầm non nổi tiếng khắp cả nước, có rất nhiều chi nhánh. Cũng biết rằng ông chủ của họ mang họ Hàn. Mà hiện tại có thông tin đại tiểu thư của công ty này bức tử nữ sinh đại học, điều này quả nhiên rất thu hút mắt của cư dân mạng. Cư dân mạng lần lượt nhấp vào xem tin tức. Bây giờ mới biết cái gì mới thật sự là đen tối. Người nổi tiếng tên Hàn Doanh này từng thích thiếu gia giàu có của thành phố Lô Hải, nhưng thiếu gia này đã có bạn gái là sinh viên đại học tên Tiểu Văn. Khi Hàn Doanh thấy người mình thích là cây đã có chủ, cô ta không nghĩ tới việc từ bỏ hay cạnh tranh công bằng mà dốc hết tâm can sử dụng thủ đoạn độc ác, xấu xa. Cô ta bắt đầu tìm kiếm tài khoản tiếp thị, cung cấp những thông tin giả mạo, sau đó công khai những tư liệu đen lên mạng. Cuối cùng, nữ sinh đại học này vốn dĩ là một cô gái tốt, lại bị cho là đời tư không đàng hoàng, là loại phụ nữ bản thân lấy tiền. Tiểu Văn đang thương bị bạn trai hiểu lầm nên chia tay. Chương 664, thật không ngờ điều tra ra một cái mạng người. Sau đó Tiểu Văn bị trầm cảm bởi bạo lực mạng, cuối cùng ngất ức mà nhảy lầu tự sát. Cư dân mạng chết lặng khi xem tin này. Tôi nhớ rõ tin tức về nữ sinh này, nó đã được tìm kiếm rất nhiều. Đó là Tiểu Văn từ Đại học Lô Hải, phải không? Đúng, chính là nữ sinh đó. Thời điểm đó, một số người đã nói rằng cô ấy là một học sinh giỏi vào ban ngày nhưng là một con đĩa vào ban đêm. Chết tiệt. Lần đó là có người cố tình làm hại. Tiểu Văn, chết rồi. Sự việc buộc tội nữ sinh Đại học Lỗ Hải đã trôi qua chưa đầy một năm. Một số cư dân mạng vẫn còn nhớ chuyện này. Họ thậm chí còn tham gia vào việc chửi bới và dèm pha Tiểu Văn. Cư dân mạng lúc đó chỉ biết chửi bới và lăng mạ Tiểu Văn không biết xấu hổ, gọi cô là phụ nữ không đàng hoàng, họ làm sao có thể lường trước được hậu quả xảy ra sau đó. Bọn họ cảm thấy được chửi mắng người khác thật thích. Trong nhiều trường hợp, họ chạy theo trào lưu, đứng ở đỉnh cao của đạo đức và dùng bàn phím để chút bỏ sự không thỏa mãn trong cuộc sống lên mạng xã hội. Tuy nhiên, kết quả của việc chút giận đó, bị người ngoài lợi dụng. Những lời chửi rủa và vu khống đó có thể biến thành những con dao sắc nhọn và đâm chết một nữ sinh viên đại học. Ngay khi cư dân mạng đang sững sờ và im lặng thì bạn của Tiểu Văn đã đứng lên và lên tiếng. Tôi ghét những kẻ ngu dốt dễ bị xúi dục tấn công bạn của tôi trên internet. Tôi càng ghét kẻ thao túng dư luận hơn. Vì mối quan hệ của các bạn, một cuộc đời đã bị hủy hoại. Lăng Trạch. Hạ An Nhiên ngồi trong sân, xem tình hình trên mạng. Lúc trước Hàn Doanh Tiêu ngạo làm khó có trên sân. Thượng, đến cuối cùng cũng không có một cử chỉ ăn năn, cố tình để cho tính bạo dâm của Từ Hoàng làm được cô. Hạ An Nhiên biết Hàn Doanh ngày thường làm không ít chuyện xấu, cho nên tìm luật sư đưa ra một số cảnh cáo cũng vô ích. Vì thế Tiểu Vương Tử trừ bạo yên dân chư sở, bắt đầu điều tra quá khứ của cô ta. Thật không ngờ, điều tra ra một cái mạng người. Lần trước Tiểu Văn bị tấn công bởi mạng xã hội, giống như cô ấy lần này. Đầu tiên là tài khoản tiếp thị tung tin, sau đó là thủy quân dẫn dắt nhịp điệu, cuối cùng là bị cư dân mạng đích thân công kích, thậm chí có cư dân mạng còn muốn tìm họ ngoài đời mà giẫm chết họ. Tiểu Văn không thể chịu đựng được bạo lực mạng và cuối cùng đã tự tử trong tình trạng trầm cảm. Nhưng sau cái chết của Tiểu Văn, Hàn Doanh không biết kiềm chế bản thân, tiếp tục dùng những cách đã giết Tiêu Văn trước đó để tính kế cô ấy. Đây không phải là hy vọng cô cũng bị bạo lực mạng dữ dội, tốt hơn là nên tự sát sao? Chỉ vì một mâu thuẫn mà Hàn Doanh muốn đẩy cô vào con đường chết. Chương 665, đều không có. Coi thường mạng người như thế, thật sự khiến người ta lạnh sống lưng. Khi Hạ An Nhiên đang xem tin tức trên mạng, cô nhận thấy xe của Lăng Mặc đã trở về. Cất điện thoại, đứng dậy đi về hướng anh đã đỗ xe. Chỉ khi đến gần hơn, cô mới nhận ra rằng khuôn mặt của Lăng Mặc vô cùng khó coi. Hạ Hiển Nhiên trong lòng thở dài. Đây là bởi vì tin tức trên mạng nên tức giận. Hơn nữa, giờ họ đã là vợ chồng, xấu chàng hổ thiếp. Ngay cả khi những thông tin trên mạng là sai sự thật, chúng đã gây ra một số tác động tiêu cực đến cô ấy, thì điều đó đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến Lăng Mặc và khiến anh ấy mất mặt. Chuyện này vẫn là cô gây phiền toái cho Lăng Mặc. Anh ấy không tức giận mới là có vấn đề. Hạ An Nhiên hai tay đặt ở trên người, vẻ mặt nẻ tránh không dám đối mặt Lăng Mặc, cắn rứt lương. Tâm nói, lần này là tôi không chú ý, sau này tôi nhất định sẽ cẩn thận, hơn nữa, cảm ơn anh vì đã áp chế tin tức mọi người nói về tôi trên mạng. Có thể lập tức làm dịu đi tin tức của cô, chỉ có thể là đại tư bản Như Lăng Mặc. Cảm ơn tất nhiên phải cảm ơn. Cô chẳng sợ đối mặt với những tính toán của Hàn Doanh, sớm sẽ có đánh trả. Nhưng không thể hủy diệt Lăng Mặc vì những chuyện cô làm. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ cúi đầu, nói lời cảm ơn với lương tâm cắn rứt, bước từng bước đến. Trước mặt cô, chỉ có vậy sao? Hạ An Nhiên nghe thấy sự bất mãn manh liệt trong giọng điệu của Lăng Mặc. Chỉ là, cô đã biết mình sai, nói xong phải chú ý, anh ấy còn muốn gì nữa? Cô ấy cũng là nạn nhân của vụ việc này. Ngay lúc Hạ An Nhiên đang hết sức bất ức, cô nghe thấy tiếng nghiến răng của Lăng Mặc chất vấn, làm sao lại gặp nam diễn viên đó? Hoàn Nhiên kinh ngạc nhìn lên, diễn viên? Sau một lúc sững sờ, hầu nghi lại lạc nạn sao? Ánh mắt Lăng Mặc lóe lên, vẻ mặt đầy không hài lòng. Phu nhân có nên giải thích không? Hạ An Nhiên cho rằng Lăng Mặc đang tức giận vì cô làm mất thể diện anh. Không ngờ anh ấy lại quan tâm đến Lạc Ngạn. Anh ấy nghĩ rằng cô có mối quan hệ không rõ ràng với Lạc Ngạn. Hạ An Nhiên không muốn Lăng Mặc hiểu lầm, vội vàng giải thích mối quan hệ, tôi không liên quan gì đến anh ta. Chỉ là tình cờ gặp gỡ trong một cửa hàng trang sức. Trong giây tiếp theo, đối mặt trực tiếp với cô ấy, và hỏi thật lòng, có thích không? Đột nhiên bị Lăng Mặc ép vào mặt, cơ thể Hạ An Nhiên căng thẳng ngay lập tức, nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời câu hỏi của anh, không. Lăng Mặc lại ôm Hạ An Nhiên vào lòng, như vậy cũng không. Hạ An Nhiên khuôn mặt bị ép vào, thắt lưng bị ôm, lại trả lời, không. Cuối cùng, lòng bàn tay to lớn của Lăng Mặc nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang buồn chồn của Hạ An Nhiên, thế này thì sao? Hạ An Nhiên, người bị Lăng Mặc giam cầm, bất ức tỏ thái độ, đều không có. Hạ An Nhiên muốn khóc. Không nghĩ đến Lăng Mặc vì những tấm ảnh chụp lệch góc mà như vậy. Chương 666, 666, đang ghen. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hạ An Nhiên cảm thấy có chút tức giận, cô không kìm được tính khí của mình, hung hăng hỏi Lăng Mặc tôi dịu dàng, hiền lành, chăm lo cho gia đình, người vợ xinh đẹp, đáng yêu. Anh lại có thể nghi ngờ tôi cặp kè với đàn ông khác sao? Anh muốn đầu mình mọc sừng đến mức này sao? Tức giận dãy rùa khỏi vòng tay của Lăng Mặc vốn. Thấy gần đây anh biểu hiện không tồi, biết đối tốt với những người xung quanh tôi, biết bảo vệ con, tôi còn muốn thử chấp nhận anh, nhìn xem, nhưng chính anh cũng không tin tôi, tại sao tôi phải cho anh một cơ hội? Người khác có thể hiểu lầm, nhưng anh ấy dựa vào cái gì mà hiểu lầm? Anh ấy tuyệt đối không được hiểu lầm. Hạ An Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu và oan ức, nước mắt cô trào ra. Lăng Mặc nhìn Hạ An Nhiên đang sù lông mà quên mất an ủi, thay vào đó anh lại bước tới, chỉ ôm cô vào lòng, giọng nói không khỏi kích động, cô nói cái gì? Hạ An Nhiên ngước mắt, nhìn chằm chằm Lăng Mặc một cách hung dữ, tôi nói, anh là đồ khốn. Hạ. Nhưng ngay khi lời nói vừa rơi xuống, Lăng Mặc đã dùng mũi chặn miệng cô lại, mạnh mẽ và nóng bỏng. Và giữa môi và răng, Lăng Mặc nén ra một chữ, cô nói, muốn thử chấp nhận tôi. Lăng Mặc lần trước đã bị kích động bởi hành động chạy trốn của Hạ An Nhiên, cho nên anh đã đem những cảm xúc đè nặng bấy lâu nay trong nháy mắt không kiềm chế được mà trút ra, bày tỏ lòng mình với cô ấy. Nhưng Hạ An Nhiên vẫn không tin tưởng tấm lòng của anh. Anh ấy chỉ có thể dùng hành động của mình để chứng minh rằng mình thích cô. Nhưng trong khi anh dùng hành động để chứng minh tâm ý của mình, Lăng Mặc lại có một nỗi lo khác. Ngay cả cuối cùng, mèo hoang nhỏ cũng tin rằng anh thích cô. Nhưng nếu trong lòng cô không có anh, lời tỏ tình của anh cũng sẽ tan như bọt biển. Lăng Mặc đều đã nghĩ tới, nếu mèo hoang nhỏ không chấp nhận, anh ấy không thể không hung dữ một lần mà trói buộc cô lại bên mình. Anh nhất định không cho phép con mèo hoang nhỏ lại chạy trốn lần nữa. Tuy nhiên, bây giờ con mèo hoang nhỏ đã thực sự nói sẽ cố gắng chấp nhận anh. Điều này khiến Lăng Mặc ngạc nhiên. Thật lâu sau, Lăng Mặc buông ra, trong mắt tràn đầy tình cảm thiêu đốt, trong lời nói không kìm được sự vui mừng tôi nghe rất rõ ràng. Hạ An Nhiên ban đầu vẫn còn tức giận, anh ấy dám hiểu lầm, thật sự muốn đánh cho cậu nam nhân này một trận. Nhưng giờ phút này khóe miệng Lăng Mặc lại nở nụ cười. Thật đẹp trai, cô ấy không nỡ xuống tay ba. Hơn nữa, Hạ An Nhiên lúc này bình tĩnh nghĩ lại. Vừa rồi thật ra không phải Lăng Mặc hiểu lầm mà là đang ghen. Anh rất tức giận khi thấy cô ấy có mối quan hệ với những người đàn ông khác. Cũng giống như cô, hiểu lầm với An Vũ Thi. Hạ An Nhiên nghĩ đến điều đó, tâm trạng mất tự tiêu. Tan đi rất nhiều. Xem ảnh một. Chương 667, 667, tùy tâm trạng của tôi. Khoe miệng Lăng Mặc gợi lên một vòng cung tao. Nhã, tôi đã muốn làm gì, không có chuyện không? Thành công. Giọng anh trầm thấp đầy uy lực, trong lời nói tràn đầy tự tin. Hạ An Nhiên bị sự tự tin của Lăng Mặc trấn áp. Lăng Mặc đang khiêu chiến. Đôi mắt của Hạ An Nhiên nhanh chóng đảo vài vòng, trong mắt hiện lên một tia gian xảo. Môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, theo đuổi tôi phải có quy luật, chúng ta sẽ bắt đầu tính điểm. Ban đầu, điểm bằng 0, toàn bộ điểm là 100, khi anh có 100 điểm, chính là theo đuổi được tôi. Lăng Mặc không có kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ, chưa bao giờ nhìn thấy một con lợn chạy, nhưng đã ăn được thịt lợn. Từ lúc nào anh ấy phải góp nhặt từng điểm để theo đuổi phụ nữ? Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc đầy nghi hoặc, vươn tay đẩy ngược Lăng Mặc, "Sao? Anh có ý kiến với cách tính điểm của tôi sao?" Lăng Mặc, "Không. Từ hôm nay anh phải đối xử tốt với tôi, làm cho tôi bất ngờ, làm tôi vui, tùy tình huống mà cộng điểm." Vừa nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ An Nhiên chìm xuống, nếu anh bắt nạt tôi, anh sẽ bị trừ điểm. Đây là điều mà cô đã nghĩ đến từ rất lâu, một biện pháp bóc lột Lăng Mặc. Chờ khi điểm số của anh ấy lên đến 100, cô mới có thể nói với anh, thật ra cô cũng rất thích anh. Nhưng tại vì trước đây, anh ấy hại cô ngày nào cũng phải tính toán ghi chép sổ sách, cho nên cô phải ra sức trả đuổi trở lại. Hừ hừ, dựa vào cái gì mà ăn hiếp cô ấy, không trả. Được mối thù này, cô không cam tâm. Ngay khi Hạ An Nhiên đang tự hào về hệ thống điểm mà mình đưa ra, Lăng Mặc thì thầm vào tai cô, hôm nay đã giúp phu nhân trấn áp tin tức, có nên thưởng cho tôi chút điểm không? Hạ An Nhiên, cái này là đòi hỏi. Anh ấy thực sự là một nhà tư bản không bao giờ chịu giao dịch thua lỗ. Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười nhẹ với Lăng Mặc, chuyện lần này vốn dĩ tôi có thể tự mình xử lý, tôi yêu cầu anh ra tay hay sao?
Không có.
Là tự anh tự ý giải quyết. Lăng Mặc gật đầu nghe lời, tất cả đều là tôi tự ý xử. Lý, như vậy tất nhiên không được tính điểm. Vậy phu nhân có thể nói chi tiết cho tôi biết, có thể làm những việc gì để được cộng điểm? Hạ An Nhiên. Cô ấy chỉ nghĩ đến việc dùng hệ thống điểm để chèn ép Lăng Mặc, chứ chưa nghĩ đến cách nào để Lăng Mặc kiếm điểm. Hạ An Nhiên cố ý phục vụ, tùy tâm trạng của tôi. Lăng Mặc có chút không biết xấu hổ, phải có hướng dẫn hành động chứ. Hạ An Nhiên chớp chớp mắt sững sờ. Trong giây tiếp theo, cô ấy trở nên kiêu ngạo và nói, đây không phải là công việc của anh sao? Anh theo đuổi một cô gái, còn muốn cô gái đó cung cấp cho anh cách để theo đuổi cô ấy sao? Thái độ của anh rất có vấn đề. Thật sự muốn làm cho cô ấy phải suy nghĩ lại ba. Điều cô không thích nhất là viết bài tập về nhà. Hoàn Nhiên lấy điện thoại di động ra, chỉ vào một cuốn sổ ghi chú, bây giờ làm cho tâm trạng tội không vui, có nên trừ một điểm không? Lời nói vừa rơi xuống, cô ấy đã trực tiếp ghi chú trên sổ, anh liền bị trừ một điểm. Đã viết một. Chương 668, 668, trả phu nhân của tôi thật lợi hại. Ghi chú xong, cô ấy cố ý vẫy điện thoại về phía Lăng Mặc, rất thương cảm nói, à anh còn chưa bắt đầu tích điểm, sao lại đạt điểm âm? Những thủ đoạn làm ăn của anh ấy đều bị cô nắm. Thấp. Cô ấy đã thực sự nghĩ rằng không có cách nào để trừng trị anh. Bây giờ quyền chủ động nằm trong tay cô, có ý kiến gì không? Lăng Mặc có thể làm gì khi đối mặt với một con mèo hoang nhỏ kiêu ngạo như vậy? Chỉ có thể làm theo tâm ý của cô, thái độ thành khẩn, điểm tùy tâm trạng của phu nhân, có thể cộng trừ tùy ý. Hạ An Nhiên cất điện thoại, ngẩng đầu lên, đó là tất nhiên. Lăng Mặc nhìn con người nhỏ bé kiêu ngạo trước mặt, tính cách của cô không hề bị đè nặng, rất thông minh hoạt bát. Đây mới là tính cách thật của cô ấy. Những biện pháp trước đây của anh ấy chỉ có thể giữ con mèo hoang nhỏ bé ở bên cạnh mình, nhưng chưa bao giờ để cho cô ấy ở trong trạng thái này. Hai người cùng đi về phía tòa nhà nhỏ phương Tây. Lăng Mặc nghĩ về những gì đang xảy ra trên mạng, nghiêm túc hỏi, thật sự không cần làm gì cả sao? Mặc dù con mèo hoang nhỏ hiện tại đã bắt đầu đánh trả, nhưng anh không thể để yên cho cư dân mạng chửi bới mèo hoang nhỏ như vậy. Có những thứ không thể nhịn được, muốn giúp mèo hoang nhỏ xử lý. Nhưng rõ ràng cô ấy đã có chính kiến của mình, và Lăng Mặc cũng không nên can thiệp quá nhiều để không khơi dậy những cảm xúc vụn vặt trong cô ấy. Hạ An Nhiên vẻ mặt bình tĩnh, tôi có thể xử lý. Được. Hừ hừ, ngay cả Lăng Mặc cô cũng có thể xử lý, chẳng lẽ không đối phó được với kẻ muốn dùng bạo lực mạng để giết cô sao? Nhìn thấy vẻ tự tin của Hạ An Nhiên, Lăng Mặc không nói nhiều nữa. Trên đường trở về, anh ấy đã chú ý đến tình hình trên Internet. Hiện sự chú ý của cư dân mạng đã chuyển từ vụ Hạ An Nhiên sang vụ của Hàn Doanh. Phải thừa nhận rằng con mèo hoang nhỏ của anh ấy rất thông minh. Cách nhanh nhất để nhanh chóng triệt tiêu một sự kiện là tạo ra một sự kiện giật gân hơn. Lăng Mặc vươn tay sờ đầu Hạ An Nhiên, chà, phu nhân của tôi thật lợi hại. Bị Lăng Mặc khen đột ngột, Hạ An Nhiên hơi đỏ mặt, tôi vốn dĩ đã rất lợi hại. Chẳng lẽ trước kia anh không nhận ra sao? Lăng Mặc dừng lại một chút, nhanh chóng gật đầu. Đã nhận ra. Hạ An Nhiên. Tản thành nhưng nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy, rất có vấn đề ba. Sau khi ăn xong bữa tối, Hạ An Nhiên thuận tay lấy điện thoại di động ra, muốn lên mạng xem tình hình. Tuy nhiên, đầu tiên cô thấy một số tin nhắn trên WeChat. Sau khi bấm vào, tất cả đều là tin tức của chủ sở. Tiểu Vương Tử trừ bạo yên dân, có một điều có thể khiến cô gặp rắc rối. Tiểu Vương Tử trừ bạo yên dân, sau khi tin tức của Tiểu Văn trở nên nóng hổi, rất nhiều nhà báo đã bắt đầu theo dõi gia đình Tiểu Văn. Bố mẹ của cô ấy đã từng bị tổn thương bởi mạng xã hội rất nhiều, tôi không muốn họ xuất hiện trước mặt mọi người lần nữa. Cho nên tôi đã muốn sắp xếp người để bảo vệ họ, nhưng tạm thời đã xảy ra sự cố. Chương 669, 669, lại muốn dạy tôi sao? Tiểu Vương Tử trừ bạo yên dân, đúng người đang ở thành phố Lô Hải, tôi muốn cô giúp đỡ và bảo vệ họ. Hạ An Nhiên cau mày không vui. Phóng viên trước đây đã không làm tốt công việc điều tra sự việc của Tiểu Văn. Còn bây giờ mọi thứ đã đảo ngược, họ lại bắt đầu theo dõi bố mẹ của Tiểu Văn. Và những phóng viên này, không chừng không phải để tìm ra sự thật, mà là để khuấy động sức nóng của sự việc. Việc tiếp xúc với phương tiện truyền thông như vậy sẽ khiến bố mẹ Tiểu Văn một lần nữa bị tổn thương. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn nhìn Lăng Mặc, chớp chớp đôi mắt lưỡi liềm, có chuyện, tôi cần mượn người của anh giúp đỡ. Lăng Mặc, bảo vệ gia đình của nữ sinh đó. Hạ An Nhiên. Cô ấy còn chưa mở miệng, làm sao anh ấy biết? Được. Hạ An Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, vốn dĩ bạn của tôi đã nhờ người bảo vệ họ, nhưng bên kia có chút vấn đề, tôi chỉ có thể làm phiền đến anh. Lăng Mặc nghe mèo hoang nhỏ nhắc đến bạn, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ. Dựa trên thông tin mà anh đã điều tra được, Bùi Kỳ là người bạn duy nhất của con mèo hoang nhỏ. Nhưng rõ ràng người bạn mèo hoang nhỏ nhắc đến lúc này không phải là Bùi Kỳ. Để bảo vệ mèo hoang nhỏ, Thu Lương Nhạc đã giúp cô che giấu rất nhiều thông tin. Nhưng ngoài điều đó ra, con mèo hoang nhỏ không có gì khác để che giấu. Con mèo hoang nhỏ của anh thích nhất là đi tìm kiếm một cái hang. Lăng Mặc nhìn sâu vào mắt con mèo hoang nhỏ đang cầu cứu, ân cần nhắc nhở, cái này cộng điểm đúng không? Hạ An Nhiên giật giật khóe miệng, nặn ra một nụ cười hèn nhát, cậu ba nhỏ mọn tính toán chi ly, cô sẽ nhớ kỹ. Lăng Mặc đã gọi điện để sắp xếp người bảo vệ gia đình của Tiểu Văn. Ngay sau cuộc điện thoại, Tôn quản gia nhanh chóng túi người. Lăng Mặc nhìn người Tôn quản gia đang có vẻ kỳ lạ, nhíu mày thật sâu, cái gì? Rất khó khăn thiếu phu nhân mới ngôi giận, nhất định phải thừa thắng xông lên. Cậu nhanh chóng kiếm cớ đưa thiếu phu nhân đến phòng lớn, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn. Lăng Mặc hiểu những gì Tôn quản gia nói. Tôn quản gia người giàu kinh nghiệm một lần nữa giúp anh sắp xếp mọi chuyện. Nhưng con mèo hoang nhỏ của anh không phải là một người phụ nữ bình thường, làm sao có thể bị những thủ đoạn bình thường này nuốt chửng? Lăng Mặc hừ lạnh một tiếng, lại muốn dạy tôi sao? Bỏ lại câu nói lạnh lùng này, anh rời đi. Tôn quản gia, người đã trăm phương ngàn kế giúp thiếu gia của mình thừa thắng xông lên, vẻ mặt như bị tà bón. Thiếu gia thẳng tính như vậy, ông ấy có nên vứt bỏ việc trị liệu cho thiếu gia không? Để cho thiếu phu nhân xinh đẹp sống một mình. Hạ An Nhiên đang ngồi trên ghế sofa ở bên cạnh phòng khách, dùng điện thoại di động đọc lại tin nhắn mà chủ sở gửi cho cô về chuyện Tiểu Văn. Cả hai người đều bị dư luận công kích tương tự như nhau. Chỉ là, sau khi Tiểu Văn bị dư luận công kích, xung quanh cô luôn có người muốn bảo vệ cô. Chương 670, tôi sẽ không hiểu lầm cô. Đối mặt với quá nhiều tin đồn, bố mẹ cô hơn một lần lên tiếng cho rằng đó là lời vu khống và tung tin đồn thất thiệt, họ cũng dùng các biện pháp pháp lý để bảo vệ Tiểu Văn. Nhưng tiếng nói của bố mẹ Tiểu Văn quá thấp và sức lực quá yếu, cuối cùng họ bị chìm trong những tin đồn vu khống Tiểu Văn. Hạn Nhiên cau mày. Cha mẹ của Tiểu Văn sau chuyện không hay xảy ra đó vẫn một lòng tin tưởng Tiểu Văn và bảo vệ con mình, còn cô ấy thì sao? Người mẹ nhẫn tâm bỏ cô ra đi, còn người bố thì không xấu hổ lợi dụng cô như một món đồ. Lăng Mặc đi đến bên cạnh Hạ An Nhiên, nhìn vẻ mặt sững sờ của cô, liền nhắc nhở, đừng lo lắng, mọi chuyện đã được sắp xếp. Hạ Hiển Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lăng Mặc. Do dự hồi lâu, cô nhẹ nhàng nói, tôi muốn gặp gia đình của người đó. Lăng Mặc hỏi kinh ngạc. Tính tình mèo hoang nhỏ không phải là một người tộc mạch, bố mẹ của Tiểu Văn đã được sắp xếp người bảo vệ, tại sao cô ấy phải đến đó và xem? Lăng Mặc không từ chối, tôi sẽ đi cùng cô. Lăng Mặc không dùng tài xế mà tự mình lái xe. Hạ An Nhiên im lặng một chút, lặng lặng ngồi ở vị trí ghế phụ. Một giờ sau, đã đến nơi ở của cha mẹ Tiểu Văn. Xe của Lăng Mặc đậu ở tầng dưới. Hạ An Nhiên xuống xe, đi vài bước về phía tòa nhà. Tầng 2 của tòa nhà này là nhà của Tiểu Văn. Giờ phút này, trong nhà Tiểu Văn sáng rực một căn phòng bên cạnh chỉ có một ngọn đèn mờ ảo. Sự tương phản giữa hai ánh sáng khiến Hạ An Nhiên hơi sững sờ một lúc. Bố mẹ của Tiểu Văn cũng chỉ có một cô con gái là Tiểu Văn. Cái chết của Tiểu Văn đối với bố mẹ cô là một sự đả kích vô cùng đau đớn, cho nên mẹ Tiểu Văn đau ốm không thể dậy nổi, chỉ còn bố cô đang gồng gánh nuôi mái nhà tàn nát. Sau khi Tiểu Văn tự sát, họ vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi đau. Vì vậy mà hàng đêm, đèn trong phòng của Tiểu Văn vẫn sáng. Như thể đèn sáng thì Tiểu Văn sẽ quay lại. Khi Hạ An Nhiên rủi rủi đôi mắt chua xót, đột nhiên cách đó không xa cô chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ. Một người đàn ông và một phụ nữ mang theo dụng cụ và đi về phía nhà của Tiểu Văn. Không cần nghi ngờ gì nữa, đó chính là phóng viên. Nhưng trước khi hai người đến gần, một bóng đen hiện ra từ cầu thang của tòa nhà này. Cũng không biết bóng đen kia đã nói gì, hai người tức giận bỏ đi. Hạ An Nhiên ngẩng đầu nhìn Lăng Mặc, đây là do anh sắp xếp sao? Lăng Mặc nhẹ gật đầu, ừ. Hạ An Nhiên khẽ thở dài, Tiểu Văn là người Lô Hải, gia đình kinh doanh buôn bán, cũng được coi là một gia đình giàu có, nhưng một gia đình như vậy, đối mặt với tính toán của hàng doanh, cũng đành bất lực. Nói xong, bổ sung thêm một câu vô cùng khinh thường, thứ tôi coi thường nhất chính là bạn trai của Tiểu Văn, bạn gái mình là người như thế nào, hắn còn không hiểu rõ sao? Chỉ vì tư liệu đen trên mạng, liền cho rằng Tiểu Văn có vấn đề. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ đang khó chịu, sờ sờ đầu cô, tôi sẽ không hiểu lầm cô. Chương 671, bọn họ đã hiện nguyên hình. Hạ An Nhiên sửng sốt. Sau đó, châm biếm, hôm nay không phải anh đã hiểu lầm, tôi và Lạc Ngạn có gì đó mờ ám hay sao? Lăng Mặc nhìn Hạ An Nhiên ánh mắt sáng rực, sau này phu nhân không được quá thân thiết với đàn ông khác như vậy, tôi sẽ ghen. Hạ An Nhiên trực tiếp thừa nhận là đang ghen. Anh ấy không mất mặt sao? Hạ An Nhiên ôm chán. Lăng Mặc bây giờ là một Lăng Mặc mặt rất dày. Vì vậy, cô thẳng thừng sai bảo người đàn ông mặt dày này, tôi hơi lạnh, lên xe lấy khăn choàng cho tôi. Lăng Mặc nhanh chóng cởi áo vét của mình. Hạ An Nhiên nhìn ra vẻ chán ghét, vừa to vừa xấu, không bằng quần áo xinh đẹp của tôi không cần. Lăng Mặc khỏe miệng cong lên, sau này quần áo của tôi, phu nhân giúp tôi chọn. Hạ An Nhiên, tại sao có cảm giác, lại rước thêm một nhiệm vụ nữa vào người. Lăng Mặc bị Hạ An Nhiên sai bảo, nên đi vào trong xe lấy áo choàng cho cô. Hạ An Nhiên vẫn đứng tại chỗ, không nhịn được ngẩng đầu lên, lại liếc nhìn phòng của Tiểu Văn. Ánh mắt có chút cô đơn, cô lẩm bẩm, cùng là cha, mẹ, nhưng sự chênh lệch thực sự rất lớn. 11. Tuy nhiên, ngay khi những lời này rơi xuống, một người phụ nữ chạy đến với vẻ mặt phấn khích, cô là Hạ An Nhiên phải không? Hạ An Nhiên nhìn thoáng qua người phụ nữ trước. Mặt. Không phải là phóng viên vừa rồi bị bóng đen đó đuổi ra ngoài sao? Nữ phóng viên Châu Tâm Di tỏ vẻ phấn khích và nhanh chóng hỏi về chuyện trên mạng ngày hôm nay của cô có muốn nói gì không? Khi nói chuyện, còn nhanh chóng ném cho phóng viên chụp ảnh phía sau một ánh mắt. Tên phóng viên hiểu ý của Châu Tâm Di và ngay lập tức định chĩa máy ảnh về phía Hạ An Nhiên. Nhìn thấy tình huống này, Hạ An Nhiên phản kháng, tôi không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Châu Tâm Di nhìn Hạ An Nhiên, trong lòng có chút khinh thường. Chỉ là loại phụ nữ bị tung đời tư đen tối lên mạng, trước mặt còn tỏ ra thành cao cái gì? Châu Tâm Di nặn ra một nụ cười, cô Hạ An Nhiên, bây giờ những bình luận về cô trên mạng rất tệ, tôi thực sự có ý tốt, muốn giúp cô giải quyết mọi hiểu lầm của họ về cô. Hạ An Nhiên nhìn bộ dạng đạo đức giả của phóng viên, trực tiếp vạch trần, cô vì muốn tốt cho tôi, hay là muốn thu được tin nóng? Châu Tâm Di không ngờ Hạ An Nhiên lại ăn nói thiếu nhã nhặn như vậy. Nụ cười trở nên có chút cứng ngắc, cô Hạ, cô đâu cần phải thất lễ như vậy đúng không? Người quay phim phía sau không nhịn được nói thêm vào, cô ý quát lớn một người phụ nữ bán thân khi còn học cấp 3, bấy giờ chúng tôi phỏng vấn là đã nể mặt lắm rồi, đừng không biết xấu hổ như vậy. Hạ An Nhiên. Sau khi bị cô vạch trần mục đích của bọn họ đã hiện nguyên hình. Chương 672, 672, còn cô ta thì sao? Thấy Hạ An Nhiên không muốn hợp tác, người quay phim đã cố tình chữa máy quay về phía cô, suýt nữa thì đập thẳng vào mặt cô. Châu Tâm Di rất hài lòng với sự hợp tác của người quay phim, và tiếp tục nặn ra một nụ cười giả dối, cô Hạ, hãy hợp tác với chúng tôi phỏng vấn, được không? Rõ ràng, cho dù Hạ An Nhiên không muốn phỏng vấn, cô cũng phải phối hợp. Đây không phải là hành động của bọn ăn cướp sao? Người quay phim vẫn ở một bên, giọng điệu kỳ quái nói, chúng tôi ở đây để giúp cô nổi tiếng, cô là loại phụ nữ không đàng hoàng, không phải chỉ muốn thu hút thêm sự chú ý sao? Không chừng sau này cô sẽ gặp thêm nhiều ông chủ giàu có. Lời của người quay phim vừa rơi xuống, một nắm đấm giáng thẳng vào đầu hắn ta. Khi cơ thể của người quay phim không ổn định, lại bị đá thêm vào chân. Chiếc máy ảnh của người bên kia bị hất tung lên không trung và ngay lập tức rơi xuống đất. Hành động quả đột ngột khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sở. Người quay phim nhìn người đang đánh mình, tức giận lao về phía Lăng Mặc và hét lên, mày làm hỏng đồ của tao, tao liều mạng với mày. Nhưng bên kia hoàn toàn không phải là đối thủ của Lăng Mặc. Chỉ cần một động tác, giống như chiếc máy ảnh bị đá mạnh sang một bên và không thể đứng dậy được nữa. Châu Tâm Di nhìn người bạn đồng hành bị hạ gục một cách dễ dàng, sửng sốt. Cô ta kinh ngạc nhìn Lăng Mặc, chuẩn bị chất vấn đối phương tại sao lại ra tay đánh người. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Lăng Mặc, Châu Tâm Di đã choáng váng. Đây là một người đàn ông cực kỳ tuấn tú làm khuynh đảo tất cả chúng sinh, toàn thân toát ra khí chất cao quý. Chỉ cần là nữ, ước chừng sẽ bị người đàn ông này làm cho mê muội. Châu Tâm Di rõ ràng cũng như thế. Nhất thời quên mất phải chất vấn Lăng Mặc. Sau khi Lăng Mặc xử lý người quay phim, anh ấy đặt chiếc áo khoác đã mang lên người Hạ An Nhiên, không sao chứ? Hạ An Nhiên đặt gói thuốc đang cầm trong tay lại vào túi, nhìn người quay phim đang ngã trên mặt đất, cô khịt mũi, anh phải cảm ơn anh ấy. Nếu không phải Lăng Mặc ra tay trước, kết cục của người quay phim không phải là chỉ bị đánh một chút. Khi Châu Tâm Di nhìn thấy sự thân mật giữa hai người trước mắt, cô ta mới từ từ định thần lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Làm sao một người phụ nữ bán thân như vậy lại có thể may mắn được một người đàn ông tốt như vậy che chở? Còn cô ta thì sao? Lại phải ăn gió năm sương, đến tối còn phải ra ngoài kiếm tin tức. Châu Tâm Di cố nén tâm trạng khó chịu, nặn ra nụ cười với Lăng Mặc, cố ý hỏi vị này, giữa anh và Hạ An Nhiên có quan hệ gì vậy? Anh không biết tin tức nóng hổi hôm nay sao? Tin tức hôm nay đã nói khi cô ấy còn học cấp 3, đời tư của cô ấy rất hỗn loạn, thậm chí còn ngồi trong quán bar hút thuốc, bây giờ còn đi mọi nơi quyến rũ đàn ông già trẻ đều không tha, anh không biết điều đó sao? Chương 673, 673, muốn làm gì thì làm. Hạ An Nhiên hôm nay đã bỏ ra một đống tiền để trấn áp tin tức. Người đàn ông đẹp trai vô song trước mặt chắc không có thời gian đọc tin tức cho nên cô ta không ngại phổ cập kiến thức một chút. Châu Tâm Di đắc ý chạm vào những tư liệu đen của Hạ An Nhiên. Nhưng cô ta đã bị Lăng Mặc ném cho một cái nhìn lạnh lùng. Châu Tâm Di bị ánh mắt của anh ấy làm cho lạnh sống lưng, cô ta không hiểu, người đàn ông này tại sao không trợn mắt nhìn Hạ An Nhiên, anh ấy hung hăng nhìn cô ta chằm chằm làm gì? Còn Hạ An Nhiên đã sớm cảm thấy khó chịu với Châu Tâm Di. Thấy cô hết lần này đến lần khác nói những lời vu khống, Hạ An Nhiên từng bước đến gần là một phóng viên, phải điều tra chân tướng của sự việc, không phải gió chiều nào theo chiều đó và vụ không người khác một cách tùy tiện, dựa vào một vài bức ảnh trên mạng cùng với một vài lời bàn tán của cộng đồng mạng, có thể chứng minh được điều gì? Châu Tâm Di không nghĩ Hạ An Nhiên dám ngụy biện mà khinh bỉ nhìn cô trên mạng đều có ảnh làm bằng chứng. Cô không chỉ dụ dỗ Lạc Ngạn, còn dụ dỗ đàn ông lớn tuổi, ngay cả hồi cấp 3 cô cũng hút thuốc và bản thân trong quán bar. Hừ, một cô gái bẩn thỉu và hèn mọn, cô tưởng cô đã bỏ tiền ra để dập tắt tin tức thì sẽ không ai biết bộ mặt vô liêm sỉ của cô sao? Tôi nói cho cô biết, tiền bạc không thể dập tắt cơn ghê tởm vô liêm sỉ của cô. Hạ An Nhiên xem ra đã nhìn ra được, nữ phóng viên này chỉ muốn gieo tiếng ác cho cô. Cô ấy lấy điện thoại di động ra, vỗ nhẹ vào huy hiệu của nữ phóng viên. Kìm nén cảm xúc, cô lạnh lùng nói, những người vu khống tôi trên mạng, tôi không thể kiện từng người một, nhưng cô trực tiếp vu oan ở trước tôi có thể kiện. Châu Tâm Di không nghĩ tới người phụ nữ này thật sự muốn kiện cô ta. Hừ hừ, nếu là như vậy, đừng trách cô ta không khách khí. Châu Tâm Di bày ra bộ dạng chính nghĩa, là trước. Đây tôi có chút không đúng, nhưng tôi chỉ căn cứ vào những tin tức đáng tin cậy trên mạng, hơn nữa, các người vừa xuất hiện đã làm vỡ máy quay và đánh người quay phim của chúng tôi. Có phải là hơi quá kiêu ngạo không? Lúc này, thái độ và giọng điệu của cô ta hoàn toàn không sợ quyền lực, cố ý kích thích Hạ An Nhiên đừng tưởng rằng có người sau lưng, cô có thể muốn làm gì thì làm, hơn nữa vừa rồi làm sao có. Thể nói là tội vu oan cho cô, tôi chỉ là đang phỏng. Vẫn cô coi thường phóng viên chúng tôi thì cũng thôi đi, làm sao kẻ ác còn có thể đi kiện cáo trước. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ vạch trần cô, tôi không sợ. Hạ An Nhiên nhìn tình trạng của Châu Tâm Di lúc này, lại gần cô ta một bước. Khoe miệng cô ấy cong lên, tôi chính là kiêu ngạo, là dựa vào có người phía sau lưng, muốn làm gì thì làm. Chương 674, anh lại muốn kiếm điểm. Châu Tâm Di nghe Hạ An Nhiên nói những lời này, trong mắt hiện lên ý cười. Mục tiêu của cô ta đã đạt được. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo lại nghe thấy Hạ An Nhiên nói thêm, đây là những gì cô muốn nghe. Trong sự ngạc nhiên của Châu Tâm Di, Hạ An Nhiên đã nắm lấy cổ tay cô ta. Cô ta rõ ràng đang cầm một chiếc máy ghi âm trên tay. Hạ An Nhiên không khách khí cướp lấy. Trong ánh mắt kinh ngạc của Châu Tâm Di, Hạ An Nhiên đã bẻ gãy bút ghi âm. Hạ An Nhiên liếc nhìn Châu Tâm Di, chế nhạo, thủ đoạn của cô, tôi đều nhìn ra. Vừa rồi Châu Tâm Di nói chuyện đột nhiên trở nên rất đúng mực, cô cảm thấy có gì đó gian xảo. Chắc chắn, cô ta đã bí mật ghi âm. Hạ An Nhiên nhìn khuôn mặt khó coi của Châu Tâm Di, nở nụ cười nhẹ, à quên nhắc nhở cô, vị trí chúng ta đứng, vừa khớp lại có camera. Châu Tâm Di ngẩng đầu lên. Sau đó, cô ta mới để ý rằng có một camera giám sát với đèn đỏ nhấp nháy phía trước. Hạ An Nhiên lại thản nhiên lấy điện thoại ra. Còn nữa, các người vừa tới đây, tôi đã bật ghi âm rồi, camera và ghi âm đều cho thấy các người vừa rồi có ác ý phỏng vấn tôi như thế nào, còn vu khống tôi. Bây giờ có bằng chứng xác thực, tôi mang cái này đi kiện các người cho ra lẽ. Châu Tâm Di nhận ra lần này chính mình đá vào tấm sắt. Cô ta hoàn toàn hoảng sợ, tôi, lần này chỉ vì tin tức mà thôi, cô có thể tha cho tôi không? Hạ An Nhiên nhìn Châu Tâm Di lúc này rốt cuộc cũng đã sợ hãi, lộ ra vẻ đáng thương vô cùng kinh bỉ. Vừa rồi không phải là rất kiêu ngạo sao? Hạ An Nhiên nhún vai, cười nhẹ với cô ta, nếu đã làm sai, phải có dũng khí gánh chịu lỗi lầm. An hiếp, bắt nạt trên đầu cô ấy, làm sao có thể bỏ qua? Các luật sư của Long Đằng đều đã nhàm chán khi cứ phải bó chân ở nhà, phải kiếm việc gì đó cho họ. Làm. Hạ An Nhiên không thèm nói chuyện với Châu Tâm Di nữa, tự mình đi về phía xe. Vừa đi vừa thì thào nói, dám tính kế với tôi, hừ, còn no lắm. Lăng Mộ con mèo hoang nhỏ tức giận. Hạ hạ, con mèo hoang nhỏ của anh, người bình thường làm sao có thể bắt nạt? Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những người bắt nạt cô ấy có thể vô sự. Lăng Mặc nhẹ nói, chuyện này tôi sẽ lo. Hạ An Nhiên sửng sốt, lập tức nắm chặt chứng cứ. Trong điện thoại di động, trở nên cảnh giác, anh lại muốn kiếm điểm. Lăng Mặc. Thu Tử Châu đang uống rượu cùng với Phó Tân. Thu Tử Châu vẻ mặt vô cùng luyến tiếc, ông chủ chẳng có chút động lực nào để kiếm tiền, trong mắt toàn là chị dâu, hơn nữa còn điên cuồng cho tiền. Phó Tân sửng sốt một chút, ông chủ thực sự đã cho tiền, cho ai? Thu Tử Châu nhìn và than thở bạn của chị dâu. Con heo nhỏ Bùi Kỳ. Phó Tân thể hiện một đôi mắt không yêu thương và than thở, chúng ta thả chết còn hơn, làm bạn với chị dâu thật tốt, còn có người cho tiền, làm anh em với ông chủ, được gì? Cơ tim tắc nghẽn than thở nhìn tôi này, tôi bị trói ở thành phố Lô Hải hơn nửa năm rồi. Thu Tử Châu và Phó Tân nhìn nhau. Sau đó, Phó Tân thì thầm một gợi ý thích hợp, hay, chúng ta làm bạn với chị dâu đi. Đôi mắt rũ xuống của Thu Tử Châu lập tức sáng lên, ngưỡng mộ nói, não bộ của anh hoạt động tốt như vậy từ khi nào vậy? Chương 675, chắc chắn là vì chuyện của chị dâu. Khi Thu Tử Châu và Phó Tân trong lòng đang phấn khích thì đột nhiên có người mở cửa phòng riêng. Đó là An Vũ Thi. An Vũ Thi đi đến bên cạnh Thu Tử Châu với nụ cười trên môi, anh họ, vừa rồi tôi nhìn thấy anh ở đây, còn tưởng rằng nhìn nhầm, ai ngờ không nhầm chút nào. Phó Tân liếc nhìn An Vũ Thi, quay sang Thu Tử. Châu nghi ngờ, anh có em họ từ khi nào vậy? Thu Tử Châu và Phó Tân quan hệ rất tốt, cũng chưa từng thấy qua người em họ này. Thu Tử Châu, đây là con gái của chị gái vợ của anh. Trai tôi. Phó Tân nghe xong, đầu óc càng khó hiểu. Bất quá cũng hiểu được là em gái họ hàng xa. Phó Tân tự đặt câu hỏi, họ hàng xa như vậy, tại sao? Lại có vẻ thân thiết với Thu Tử Châu như vậy. Khi Phó Tân đang phân vân, Thu Tử Châu miễn. Cương nói thêm, lần này, sản phẩm Linh An của công ty dược phẩm mới, cô ấy là người mẫu đại diện, cho chúng ta một cái giá hữu nghị, rất có lời. Phó Tân ngay lập tức hiểu ra. Quan hệ này vẫn là bởi vì tiền. Thu Tử Châu là một điển hình chỉ có tiền trong mắt, vì tiền, đừng nói là em họ, cho dù là cô hắn đều thân thiết. Sau khi An Vũ Thi chào hỏi xong, thấy Phó Tân và Thu Tử Châu vẫn thì thầm, cô hoàn toàn bị bài xích ra bên ngoài. Vì vậy, trên mặt nở nụ cười, chủ động nói với Thu Tử Châu, anh họ, hợp đồng đã ký xong, sau này quay quảng cáo, cần anh chiếu cố nhiều hơn. Thu Tử Châu miễn cưỡng mở miệng, sẽ có phụ trách chuyên môn chịu trách nhiệm. Kể từ khi ký hợp đồng, An Vũ Thi cảm thấy thái độ của Thu Tử Châu thay đổi nhanh chóng. An Vũ Thi thầm thở dài, người kia nói không sai, anh họ thật sự trong mắt chỉ có tiền. An Vũ Thi cũng là một người biết điều, tập đoàn Lăng Thị là một công ty đáng tin cậy, tôi đương nhiên không lo lắng, sẽ không làm phiền anh họ. Cô đứng dậy rời đi. Tuy nhiên, khi bước đến cửa, chợt nghĩ ra điều gì đó, có chút vướng bận nói với Thu Tử Châu, anh họ, anh đã đọc tin tức nóng chưa? cô Hạ đó hình như gặp rắc rối rồi. Thu Tử Châu hề vài đáp lại, nhưng không có ý tiếp tục cuộc trò chuyện. Khi thấy điều này, An Vũ Thi cũng ngừng nói và khôn ngoan rời đi. Phó Tân tò mò, tin nóng gì vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ngay khi Thu Tử Châu đang định nói thì điện thoại đổ chuông. Sau khi nhìn thấy ID người gọi này, cảm thấy vô cùng đau khổ. Đối mặt với Phó Tân ở một bên, than thở, tôi cá với anh, ông chủ gọi điện đến, chắc chắn là vì chuyện của chị dâu. Trong một phòng riêng của một lúc, những người tụ tập ở đây đều là con trai những gia đình trong giới thượng lưu của thành phố Lô Hải. Lúc đầu cả nhóm đang tán gẫu vui vẻ, đột nhiên có một người nhìn điện thoại, sau đó nhìn chằm chằm Hàn Dương ở một bên, vui vẻ cười nói, em gái của anh cũng thật xấu tính, chiếm không được liền phá. Ha ha ha, hóa ra bạn gái cũ của Từ lão ngũ bị em gái của anh hại tự sát. Hàn Dương khó hiểu nhìn về phía người đó. Vị công tử này bật cười, này, anh cả ngày đều dành tâm trí cho công việc, không xem gầy bồ sao. Chương 676, 676, anh ấy có dụng ý khác không? Sau khi Hàn Dương từ nước ngoài trở về, đều đi theo học hỏi kinh nghiệm từ bố mình. Trên người đang mang trọng trách, làm sao có thể lên mạng xem mấy tin tức lộn xộn được. Tuy nhiên, lời nói của vị công tử ấy vẫn khiến Hàn Dương chú ý, chuyện gì? Công tử đó đưa tin tức cho Hàn Dương. Hàn Dương xem tin tức, sắc mặt đột nhiên xấu xí, đứng dậy đi ra khỏi phòng riêng. Công tử này nhìn thấy Hàn Dương cầm điện thoại di động chạy đi, không khỏi mắng, ôi, điện thoại di động của tôi. Nhưng Hàn Dương tâm tư đều đang tập trung vào tin tức đó, làm sao có thể quan tâm hắn. Vị công tử đỏ nheo miệng nói, Hàn Doanh hại chết người phụ nữ của Từ Lao Ngũ, thật không biết sống chết. Một vị công tử khác ở một bên thờ ô nói, Hàn gia người ta còn có một cái lồng tre ở kinh thành, còn sợ cái gì nữa. Hơn nữa, Từ Lao Ngũ chẳng qua là phế vật của nhà họ Từ. Một. Sau khi Hàn Dương ra khỏi phòng riêng, anh ta nhanh chóng liên lạc với bố mình. Một lúc sau, điện thoại đã được kết nối. Người ở đầu dây bên kia trầm giọng nói, sao vậy? Hàn Dương lo lắng, bố, con xem trên mạng có một số tin tức về em gái. Hàn Dương chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời chỉ là. Vấn đề nhỏ, bố đã nhờ phòng quan hệ công chúng của công ty giải quyết mọi chuyện. Hàn Dương, người vốn dĩ đang kích động, dừng. Bước khi nghe những lời bình tĩnh từ bố mình. Còn bố của Hàn Dương ở đầu dây bên kia nặng nề trách móc, bố đã nhiều lần nhắc nhở con, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng phải bình tĩnh vững vàng, nếu không khi đến kinh thành sẽ bị chủ gia coi thường. Hàn Dương thừa nhận sai lầm của mình con sai. Rồi, vậy, chuyện đó con có thể giúp gì không? Loại chuyện nhỏ này người bên dưới sẽ xử lý, con nên làm những gì phải làm? Hàn Dương khẽ to mày, mặc dù đã có phòng quan hệ công chúng của công ty phụ trách, nhưng con vẫn muốn xem chừng chuyện này. Dù sao, chuyện này cũng liên quan đến danh dự của Hàn Doanh, hơn nữa cũng ảnh hưởng đến danh dự của Hàn gia chúng ta, không phải là trò đùa của trẻ con. Con còn hiểu chuyện hơn con bé đó, thử, nó gây ra chuyện này, còn chưa thấy bóng dáng ở đâu. Chờ sau khi chuyện này chấm dứt, nhất định phải dạy dỗ lại nó một trận. Hàn Dương nói đỡ, Hàn Doanh còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn. Hạ An Nhiên đang ngồi ở vị trí ghế phụ không khỏi nhìn chằm chằm Lăng Mặc. Có gì đó không ổn, vị tư bản này chủ động rút. Giải quyết chuyện của nữ phóng viên kia đó, không phải là chỉ vì muốn ghi điểm chứ? Anh ấy có dụng ý khác không? Lăng Mặc bị con mèo nhỏ nhìn chằm chằm hồi lâu. Gần như đoán được suy nghĩ của cô, bây giờ quyền chủ động nằm trong tay cô còn lo lắng tôi có tính toán gì với cô sao? Hạ An Nhiên chớp mắt mấy cái, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng. Cô thực sự đã bị Lăng Mặc hãm hại làm cho sợ hãi. Bây giờ cô nắm trong tay điểm trừ, nếu anh ấy dám gian lận, sẽ trực tiếp trừ điểm. Hạ An Nhiên cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức. Bật điện thoại và bắt đầu xem tình hình trên Internet. Sau khi vụ việc Hàn Doanh bạo hành Tiểu Văn nổ ra, cư dân mạng lần lượt xin lỗi. Chương 677, 677, có bản lĩnh hay đến đây. Họ không hề nghĩ đến chính họ đã tạo nên một mũi dao giết chết Tiểu Văn. Nhưng, Hạ An Nhiên gạt đi chuyện này, và phát hiện ra tin tức về việc Tiểu Văn bị Hàn Doanh bạo lực bắt đầu bị dập tắt. Một cách chậm rãi, các tin tức biến mất. Tìm kiếm lại loại tin tức này, sẽ hiển thị lỗi 404. Hạ An Nhiên nhìn tình hình, liếc nhìn Lăng Mặc ở bên cạnh, kẻ có tiền như các người, làm việc gì cũng sạch sẽ, cứng nhắc như vậy. Lăng Mặc hôm nay cũng đã ngay lập tức chấn áp tin tức về cô. Và Hàn Doanh cũng đã làm điều tương tự như vậy. Chỉ là, thực sự nghĩ rằng chỉ cần như vậy nó sẽ kết thúc sao? Người làm sai luôn phải trả giá. Hạ An Nhiên nhấp vào hẹ chặt và nhanh chóng gửi tin nhắn cho chủ sở. Hạ An Nhiên, khi nào thì cơn sóng thứ hai bắt đầu? Hàn Doanh đã làm chuyện tồi tệ như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha được? Tiểu Vương tử trừ bạo yên dân, mọi chuyện đã được sắp xếp rồi. Chỉ là chuyện này sẽ làm bại lộ cô, không sao chứ? Hạ An Nhiên liếc nhìn Lăng Mặc bên cạnh cô, sau đó gửi hẹ chặt mà không do dự. Hạ An Nhiên, không sao. Trước đây cô luôn cảm thấy rằng ngụy trang cho mình từng lớp một và không để bại lộ ra ngoài mới là an toàn nhất. Nhưng bây giờ đã có Lăng Mặc, cái chân vàng to, lớn chống lưng cho cô. Cho dù những người đó biết chuyện lần này chính cô ra tay xử lý Hàn Doanh thì làm sao? Có bản lĩnh hay đến đây? Cô ấy hiện là vợ của Lăng Mặc. Hạ An Nhiên hướng tới Lăng Mặc, không đầu không đuôi nói, người khác muốn bắt nạt tôi, anh nhất định sẽ bảo vệ tôi đúng không? Lăng Mặc quay đầu nhìn con mèo hoang nhỏ, ánh mắt sâu thẳm kiên định, tất nhiên. Khóe miệng Hạ An Nhiên nhếch lên một đường vòng cung. Cho nên, những người muốn xử lý cô ấy trước hết, phải bước qua được Lăng Mặc. Không lâu sau khi Hạ An Nhiên nhắn tin cho chủ sở, trên mạng lại nổi lên một tình huống mới. Một đoạn video và một đoạn ghi âm đã được đăng trực tuyến. Hai nhân vật nữ chính của video là Hạ An Nhiên và Hàn Doanh. Vốn dĩ không ít cư dân mạng vẫn còn phẫn nộ, hai nữ chính trên tìm kiếm nóng hổi hôm nay đều dùng tiền để trấn áp tin tức. Nhưng không ngờ hai người này lại xuất hiện cùng lúc trước mặt mọi người, lại còn với hình thức video và ghi âm. Cư dân mạng không còn nơi nào để chút bỏ cảm xúc đối với Hạ An Nhiên và Hàn Doanh, lần lượt bấm vào video và ghi âm, muốn xem hai người phụ nữ trở chén này có liên quan gì với nhau. Đoạn video là cuộc xung đột giữa Hạ An Nhiên và Hàn Doanh trên sân thượng khách sạn Trích Tử, camera giám sát. Còn đoạn ghi âm được ghi lại bằng điện thoại di động của Hạ An Nhiên. Sau khi xem đoạn video và ghi âm, cư dân mạng có chút mặt người. Hàn Doanh thật sự là nhân chứng sống cho hai tính cách kiêu ngạo và độc đoán. Chương 678, muốn đẩy người khác vào chỗ chết. Và những đòn phản công có phần khôn ngoan của Hạ An Nhiên đối với Hàn Doanh, khiến cho tất cả mọi người đều muốn nói một câu làm tốt lắm, thật hà giận. Nhưng rõ ràng khi Hàn Doanh rời đi cô ta đã rất tức giận, như thể không dễ dàng bỏ qua cho Hạ An Nhiên. Kết quả là, một số cư dân mạng lấy lại tinh thần. Dựa trên việc Hàn Doanh chỉ vì một người đàn ông mà đã lợi dụng bạo lực mạng để giết chết một nữ sinh viên đại học, vậy còn vụ việc này thì sao? Ngay khi mọi người bắt đầu nghi ngờ, có một cư dân mạng đã đưa ra một vài thông tin. Tôi phát hiện ra một chuyện. Những tài khoản tiếp thị trước đây tung tin Tiểu Văn bản thân, cũng chính là những tài khoản tiếp thị lần này đăng bài Hạ An Nhiên dụ dỗ lạc ngạn. Sau khi thông tin này được cập nhật, lập tức dậy sóng. Một số cư dân mạng không khỏi suýt xoa nghi ngờ. Lần này chúng ta lại đồng lõa với Hàn Doanh sao? Hàn Doanh lại muốn gây ra bạo lực mạng sao? Hàn Doanh đây là xem bạo lực mạng là đồ ngọt, hở? Tí là muốn đẩy người khác vào chỗ chết. Sự kiện này tiếp tục sôi sục trên internet. Lúc này đúng lúc Lăng Mặc cũng dừng xe lại. Hạ An Nhiên quay điện thoại về phía Lăng Mặc người đang lái xe bên cạnh và lắc, điều này chứng tỏ 404 là vô dụng và mọi thứ phải được giải thích rõ ràng. Lăng Mặc đã giúp cô ấy dập tắt tin tức, bất quá những cư dân mạng đó sẽ quên đi sự tồn tại của cô ấy sau một thời gian. Nhưng cô ấy đã có một vết nhơ trên đầu. Nếu là trước kia, cô thật sự không quan tâm, người khác nói gì thì nói, chỉ cần một mình cô sống tốt là được rồi. Tuy nhiên, cô và Lăng Mặc hiện đã kết hôn, xấu chàng thì hổ thiếp. Vết nhơ này tất nhiên phải được tẩy rửa. Sau khi Hàn Doanh cố tình hãm hại cô, Hạ An Nhiên đã tìm cách chống trả và làm sáng tỏ mọi chuyện. Lăng Mặc nhìn thoáng qua nội dung trên điện thoại, vẫn là phu nhân lợi hại. Hoàn Nhiên ngẩng đầu tự đắc, đó là đương nhiên. Tôi không đốc, làm sao có thể để người khác tùy tiện bắt nạt như vậy? Nói một cách chính xác, cô cũng chỉ phải nếm qua thiệt thòi khi dưới tay Lăng Mặc. Hoàn Nhiên cất điện thoại, xuống xe. Chỉ khi cô bước ra ngoài, ngay lập tức bị bất ngờ. Trước cảnh tượng trước mắt, trên con đường đá vốn dĩ hẻo lánh, rất nhiều những con đom đóm xuất hiện cùng một lúc, như thể giữa các vì sao và biển cả. Hạ An Nhiên không nhịn được đi dọc theo con đường. Những con đom đóm cảm thấy có người xông vào, lần lượt bay lên, trong khoảnh khắc, bầu trời đầy sao, chiếu sáng toàn bộ con đường yên tĩnh. Lăng Mặc vốn dĩ muốn đưa mèo hoang về thẳng nhà. Tôn quản gia đã gọi cho anh một lần nữa và yêu cầu anh ta đưa con mèo hoang nhỏ đến quân đình. Anh thật sự muốn xem Tôn quản gia đã làm được những gì, vì vậy anh ấy rẽ vào một góc trên đường và đến khách sạn quân đình, đi đến vị trí mà Tôn quản gia nói. Giờ phút này đặt mình trong không gian những con đom đóm bé nhỏ. Lăng Mặc ngẩn ngơ. Như ngày đó, con mèo hoang nhỏ bé này liều lĩnh đột nhập vào thế giới của anh, phát ra một chút ánh sáng, sẽ toạc một tia sáng từ thế giới tăm tối của anh muốn. Chương 679, anh còn có ý ngủ muốn với tôi. Rất lâu sau đó, Hạ An Nhiên nhìn đom đóm lần lượt. Rời đi, cuối cùng quay đầu lại, nhìn Lăng Mặc với vẻ mặt phức tạp. Nhà tư bản làm mọi thứ đều có mục đích, anh ấy có thể tùy tiện làm những thứ lãng mạn như vậy sao? Không. Nhất định anh ấy có mục đích khác. Hạ An Nhiên nhìn những con đom đóm đang bay chậm rãi, trong lòng lập tức hiểu ra. Đom đóm thường tỏa sáng khi nào? Đó là trong quá trình giao phối. Mục đích của Lăng Mặc vẫn chưa rõ ràng sao? Hạ An Nhiên che bộ ngực nhỏ nhắn, vẻ mặt tức giận, tôi chỉ hứa sẽ cho anh một cơ hội theo đuổi tôi, không ngờ, anh lại muốn giao phối với tôi. Lăng Mặc sững sờ một lúc, thật lâu không nói gì. Khi Hạ An Nhiên thấy Lăng Mặc không lên tiếng, liền cảm thấy được đối phương đã ngầm thừa nhận. Cô ấy đã đoán đúng ba. Nhìn không được lớn tiếng mắng, đầu óc anh cả ngày chỉ biết nghĩ lung tung. Tôi nói cho anh biết, trước khi theo đuổi được tôi, anh không được phép. Anh không được phép đụng vào tôi. Lăng Mặc có chút đau đầu. Bình thường, phụ nữ mà nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, đều sẽ cảm thấy vô cùng lãng mạn. Nhưng con mèo hoang nhỏ của anh thì khác, chỉ nghĩ đến giao phối. Anh thở dài thườn thượt. Anh ấy không nên tin tưởng rằng Tôn quản gia có thể sắp xếp một cái gì đó ổn, còn làm hại anh bị mèo hoang nhỏ hiểu lầm. Chỉ là, nhìn dáng vẻ tức giận của mèo hoang nhỏ, Lăng Mặc vẫn không nhịn được tiến lên, đành phải nhắc nhở cô một điều, chúng ta đã là vợ chồng, cô vẫn phải làm tròn nghĩa vụ của người vợ. Hạ An Nhiên sờn cả tóc gáy, nhanh chóng giữ khoảng cách với Lăng Mặc, cái gì mà nghĩa vụ làm vợ? Tôi còn đang mang thai, anh còn có ý ngủ muốn với tôi. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mặt đỏ tiến hai, tôi nên tin lời của Bùi Kỳ, anh chỉ thích thân thể của tôi. Mà thôi. Đôi mắt Lăng Mặc sáng lên, sâu kín nói, nghĩa vụ của người vợ mà tôi đã nói đương nhiên là chăm sóc chồng, duy trì hòa thuận gia đình và nuôi dạy con cái. Hạ An Nhiên nghe Lăng Mặc nói, châm biếm tôi nghĩ, chỉ là anh đang ngụy biện. Chỉ vào đám đom đóm chưa rời đi cách đó không xa đừng tưởng rằng, tôi không hiểu thông điệp giao phối của anh. Lăng Mặc ôm chán, đây là Tôn quản gia sắp xếp. Hoàn Nhiên sửng sốt, hả? Lăng Mặc nếu không tin, về nhà hãy hỏi ông ấy. Hạ An Nhiên nghĩ đến chuyện sáng nay, những việc Tôn quản gia làm để muốn xoa dịu cô và Lăng Mặc. Nếu không cô sẽ không biết Lăng Mặc thầm làm nhiều chuyện như vậy sau lưng cô. Cho nên, đom đóm vừa rồi là do Tôn quản gia. Chuẩn bị sao? Hi hi, cô đã nói, cậu nam nhân làm sao có thể lãng mạn như vậy. Nếu Tôn quản gia làm điều đó, rất hợp lý. Chương 680, chẳng không bằng phân tán. Nhưng, nghĩ đến sự hiểu lầm của mình về đám đom đóm vừa rồi, cô cảm thấy xấu hổ. Mặc dù cảm thấy xấu hổ rụt cổ, nhưng tiếp tục bày ra thái độ hoài nghi, biết đâu được là anh cả tôi. Không chừng là đang cố ý đổ tội cho Tôn quản gia. Tôn quản gia nào dám phản kháng lại uy thế của anh. Ngay lúc Hạ An Nhiên có chút xấu hổ, cố ý làm mất uy tín của Lăng Mặc, điện thoại đột nhiên vang lên. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuộc gọi này đến quá đúng lúc, cô đã được cứu ba. Cầm điện thoại, cô chạy đến một bên nghe điện thoại, cố gắng vượt qua tình huống xấu hổ này. Tuy nhiên, sau khi nghe thấy tình hình ở đầu dây bên kia, vẻ mặt Hạ An Nhiên chìm xuống, chúng ta đã làm Hàn Doanh đến như vậy, cô ta còn có thể được tẩy trắng trong khoảng thời gian ngắn như vậy sao? Dựa theo sự sắp xếp ban đầu của Hạ An Nhiên và chủ sở, sau khi tài liệu đen về việc Hàn Doanh hãm hại Tiểu Văn được tung ra, sự vướng mắc giữa cô ấy và Hàn Doanh cũng sẽ được tiết lộ. Cư dân mạng hẳn hiểu rằng những tài liệu đen về cô ấy trước đây đều là bịa đặt. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên cũng biết nhà họ Hàn tất nhiên sẽ không tiếp tục để những tư liệu đen như mực của Hàn Doanh trên mạng. Hàn gia nhất định sẽ có động thái. Tuy nhiên, không ngờ Hàn gia lại chống trả nhanh như vậy. Đoạn video xích mích giữa cô và Hàn Doanh được tung ra chưa đầy nửa tiếng bên kia đã nhanh chóng trở tay. Hạ An Nhiên cau mày, tôi sẽ kiểm tra tình hình trên mạng trước, sau này sẽ liên lạc với cô. Nửa tiếng trước, Hàn Dương đến phòng quan hệ công chúng của công ty và gặp người phụ trách Triệu Tiềm. Lần này, Triệu Tiềm tự mình phụ trách chuyện này. Hắn làm việc rất tốt. Vốn dĩ họ đã gần như dập tắt mọi tin tức về Hàn Doanh trên Internet. Họ định viết một tuyên bố khác, định giúp Hàn Doanh tẩy trắng. Muốn xử lý sạch sẽ chuyện bạo lực mạng trước đây của Tiểu Văn, không liên quan gì đến Hàn Doanh. Làm sao nghĩ đến, trước khi bắt đầu tẩy trắng, các video và đoạn ghi âm lại xuất hiện. Kết quả là, công tác chuẩn bị để tẩy trắng trước đó của họ thất bại trong gang tấc và nhiều tin tức tiêu cực về bạo lực mạng của Hàn Doanh xuất hiện. Triệu Tiềm đối mặt với tình huống này, nhìn Hàn Dương sắc mặt đang khó coi nói thiếu Hàn, tình hình đang lên men trở lại, muốn trấn áp lần nữa hơi khó khăn. Hàn Dương cũng nhìn thấy tình hình đang trở nên tồi tệ. Việc trấn áp lần nữa có thể khơi dậy thêm sự phẫn nộ của công chúng và không có lợi cho việc ấy. Chẳng sau này, Hàn Dương, anh định làm gì? Triệu Tiềm không chút do dự nói, chẳng không bằng phân tán. Hàn Dương cau mày, ý của anh là? Chương 681, đi thu xếp. Triệu Tiềm, hôm nay xảy ra sự cố có hai người, một là cô Hàn Doanh, hai là cô gái đó. Chúng ta hoàn toàn có thể gây chuyện, chỉ cần Hạ An Nhiên gặp sự cố, cư dân mạng sẽ phân tâm và sẽ không tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô Hàn Doanh nữa, hơn nữa chúng ta có thể lợi dụng thời điểm Hạ An Nhiên xảy ra chuyện, tẩy trắng cho cô Hàn Doanh. Hàn Dương cũng là sau khi đến phòng quan hệ công chúng của công ty, mới biết được hôm nay trong danh sách tin tức nóng hổi cũng có Hạ An Nhiên. Hơn nữa, tư liệu đen thực sự hết cái này đến cái khác. Hàn Dương không ngờ rằng cô đã bẩn thỉu đến mức đó rồi. Bây giờ nếu muốn cứu Hàn Doanh thì chỉ có cách mà Triệu Tiềm đã nói. Liếc nhìn Triệu Tiềm, đi thu xếp. Sau đó Thủy Quân nhanh chóng nổi lên. Công ty quan hệ công chúng của Triệu Tiềm lợi hại hơn nhiều so với công ty tiếp thị mà Hàn Doanh đã tìm kiếm. Không mất nhiều thời gian để lực lượng hải quân chất lượng cao trong tay hắn ta thống trị màn ảnh. Sau khi tin tức đen của người phụ nữ đó bị tung lên mạng, tin tức của Hàn Doanh lại bùng lên, sau đó việc Hàn Doanh bắt nạt cô ta xuất hiện, cứ như có người cố tình bày mưu tính kế vậy. Đúng vậy, còn tin tức về việc Hàn Đồ Ảnh lợi hại dụng bạo lực mạng, thời điểm phát hiện ra cũng quá kỳ lạ. Có cảm giác nhờ hẹn người phụ nữ đó đang cố tình chuyển hướng chú ý. Người phụ nữ kia dụ dỗ đàn ông, còn hút thuốc uống rượu trong bar, có hình ảnh làm bằng chứng. Còn có liên quan đến Hàn Doanh, rõ ràng ngay từ đầu là gây ồn ào với người hâm mộ Lạc Ngạn. Một người phụ nữ hút thuốc trong một quán bar có thể là loại phụ nữ tốt sao? Lúc đó cô ta vẫn còn là một học sinh trung học. Người phụ nữ đó thật là thủ đoạn, lừa đảo. Phải nói rằng cách của Triệu Tiềm rất hiệu quả. Sự tức giận của cư dân mạng dần chuyển từ Hàn Doanh sang Hạ An Nhiên. Kết quả là, Hàn Doanh ít bị bàn tán hơn. Hạ An Nhiên lại bị lôi ra để quất vào cái xác, và toàn bộ mang lại bị ám một màu đen lần nữa. Hạ An đoán xem qua tình hình trên mạng, liên lạc lại với chủ sở, tôi đã biết tình hình chung. Tuy có phần bất ngờ nhưng cũng có lý. Làm sao một đại gia tộc như Hàn gia lại có thể để cho những tin tức tiêu cực tiếp tục lên men? Chủ sở có chút ngoài ý muốn chúng ta đã làm. Nhiều như vậy, tưởng kéo dài 1-2 ngày là được. Chờ bên kia có tin tức, Hàn Doanh sẽ không có chỗ nào để xoay người, nhưng bây giờ. Hạ An Nhiên không quan tâm nói, chuyện này thêm 1 hoặc 2 ngày nữa, điều đó cũng không thành vấn đề, trước tiên cứ ổn định bên kia, và tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Từ khi còn nhỏ, cô đã trải qua loại chuyện này quá nhiều lần và đã quen dần với nó. Tuy nhiên, thái độ của Hạ An Nhiên càng khiến chủ sở có lỗi, tôi đã lãng phí thời gian trong giai đoạn đầu, nếu không tôi sẽ không để cho Hàn Doanh có cơ hội làm hại cô ngay từ đầu. Chương 682, con chó chết tiệt này sao nó dám? Hạ An Nhiên và chủ sở đang nói chuyện bình tĩnh. Nhưng sau khi cúp điện thoại, Hạ An Nhiên lập tức trở nên không vui. dù đã quen với việc bị hãm hại, nhưng ai lại muốn suốt ngày bị người khác nhìn chằm chằm và mắng mỏ chứ? Cô ấy không độ lượng như vậy. Nhưng bây giờ ngoài nhẫn mại chịu đựng, chờ vấn đề đó lắng xuống thì còn có cách nào khác chứ? Hạ An Nhiên bất mãn nói với Lăng Mặc đang ngồi ở đối diện, ban đêm mà ở ngoài như vậy, anh muốn đứa bé chết có sao? Về nhà đi. Lăng Mặc hiển nhiên cảm nhận được sự khó chịu của con mèo hoang nhỏ. Đi tới chỗ cô, sự sắp xếp hào nhoáng này của Tôn quản gia làm cô không thích, tuy nhiên, tôi đã chuẩn bị cho cô một thứ rất phù hợp với thực tế. Chỉ vào xe, đưa cô đi xem. Hạ An Nhiên cau mày. Cô còn giận, anh ấy còn muốn chơi trò gì? Cô gái nhỏ thất thường cố ý nhìn chằm chằm Lăng Mặc, tôi nói cho anh biết, nếu tôi không hài lòng với những gì anh chuẩn bị, tôi sẽ trừ điểm. Thật sự muốn xem, người đàn ông này sẽ làm được. Cái gì? Sau khi Hàn Doanh và Liễu Dai Dai ăn tối, họ dự định đến một lễ hội cờ xong. Lễ hội này rất náo nhiệt và choáng ngợp. Chờ thanh toán, vừa ngồi ở một bên, Hàn Doanh lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Trong số đó, có trợ lý của bố và anh trai của cô ta. Đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại. Sau đó là công ty tiếp thị, và có nhiều cuộc gọi. Không rõ khác. Hàn Doanh nhíu mày, sao đột nhiên có nhiều? Người gọi cho tôi như vậy. Liễu Dai Dai cũng như người, hả? Điện thoại gì? Hàn Doanh không quan tâm, có lẽ gia đình tôi cảm thấy đã khuya rồi, nên họ muốn thúc giục tôi trở về. Sau khi lẩm bẩm nói, nơi đầu tiên Hàn Doanh liên hệ lại là công ty tiếp thị. Tuy nhiên, không ai trả lời ở đầu dây bên kia. Hàn Doanh tự hỏi, làm sao vậy? Lê. Bên ký Liễu Dai Dai vừa lấy điện thoại di động ra. Lên mạng đọc tin tức, trong lòng dần dần trở nên kỳ. Quái. Vốn dĩ cô ta muốn xem Hạ An Nhiên bị hãm hại, bị tấn công trên mạng và bị mọi người đánh mắng như thế nào. Nhưng tại sao có gì đó không ổn? Tại sao những người đó thỉnh thoảng lại nhắc đến tên Hàn Doanh khi họ đang chửi mắng Hạ An Nhiên? Liễu Dai Dai nhanh chóng xem tin tức, sau đó sắc mặt càng ngày càng kém. Làm thế nào mà tin tức về mạng lưới bạo lực của Hàn Doanh lại được tung ra? Đoạn video Hàn Doanh và Hạ An Nhiên đụng độ nhau trên sân thượng khách sạn là như thế nào? Liễu Dai Dai nhanh chóng thông báo tình hình cho Hàn Doanh. Khi Hàn Doanh nghe thấy đoạn ghi âm trên sân thượng, cô ta lập tức tức giận, đoạn ghi âm này chỉ có con chó chết tiệt kia có, cô ta đang cố tình chống lại tôi. Đoạn phim và ghi âm trên sân thượng ngày hôm đó, ngoài Hạ An Nhiên, còn ai có thể tung nó ra? Thậm chí Hàn Doanh cũng nghi ngờ chuyện cô ta dùng bạo lực mạng với Tiểu Văn bị tung ra, Hạ An Nhiên cũng không tránh khỏi liên quan. Hàn Doanh tức giận đến mức muốn giết ai đó, con chó chết tiệt này, sao nó dám? Bình thường chỉ có cô ta mới được phép bắt nạt người khác, từ khi nào mà cô ta lại bị người khác khi dễ như vậy? Chương 683, nếu không có thể không làm người. Nhất định phải làm cho người phụ nữ này chết đi sống lại, để cho cô ấy không thể dãy rủa được nữa. Ánh mắt Hàn Doanh gắt gao rơi vào trên người Liễu. Dai Dai, tôi nhớ là cô có một bức ảnh chụp bức. Thư tình cô ta viết cho anh trai tôi. Lúc trước, Hàn Doanh nhìn thấy trên điện thoại của Liễu Dai Dai, nội dung bức thư tình nhục nhã đó. Chẳng qua lần này hãm hại Hạ An Nhiên, Hàn Doanh không muốn kéo anh trai mình vào, nên cố ý tránh né những chuyện kinh tởm mà cô ấy đã làm với anh trai năm xưa. Nhưng bây giờ đành phải đưa nó ra. Cô ta muốn cho cư dân mạng thấy người phụ nữ đó rốt cuộc là thấp hèn ghê tởm tới mức nào. Thời trung học đã bắt đầu văn thơ, thư tình yêu. Đương. Vẻ mặt của Liễu Dai Dai thoáng hiện hơi khác. Thường, nhanh chóng trấn tĩnh Hàn Doanh lại theo. Tình hình trên mạng, chuyện này gia đình cô đã can thiệp vào rồi, cũng đã trấn áp rồi. Tình hình như thế này, chúng ta nên im lặng. Càng không thể liên lụy đến anh trai cô, làm cho mọi chuyện càng lớn. Thêm. Một. Hàn Doanh trong phút chốc chỉ nghĩ đến việc làm. Sao giết chết Hạ An Nhiên, làm sao cô ta còn có thể quan tâm nhiều như vậy? Nhìn chằm chằm Liễu Dai Dai hung tợn, tôi sẽ làm theo ý tôi, cô không cho thì tôi về phòng của Hàn Dương, tìm chụp mấy bức thư tình kia. Liễu Dai Dai mặt mày khó coi, cô làm thế này. Mặt mũi anh trai cô để đâu? Hàn Doanh vì tức giận nên mới không suy nghĩ nhiều như vậy. Chuẩn bị chạy ra khỏi phòng riêng mà không nhìn lại. Tuy nhiên, khi quay lại, cô ta bàng hoàng phát hiện. Một người đang đứng ở cửa phòng riêng. Đó không phải là Hàn Dương sao? Hàn Doanh thấy vậy, lập tức tiến lên, ngạo nghễ nói, mau đưa cho em toàn bộ thư tình mà con hồ ly tinh kia viết cho anh. Con nhỏ khốn kiếp kia, dám lên mạng hãm hại em, xem em đánh trả lại như thế. Nào, giết cô ta tới cùng. Hàn Doanh bao năm qua đều ỷ vào quan hệ của Hàn gia, cho rằng chỉ có mình mới có thể bắt nạt người khác. Bây giờ nhìn thấy Hạ An Nhiên đem tất cả những tư liệu đen tối của cô ta tung lên mạng. Hiện tại cô ta chỉ có một suy nghĩ, đó là giết Hoàn Nhiên. Nếu không, có thể không làm người. Tuy nhiên, sau khi lời nói của Hàn Doanh rơi xuống, cái mà cô ta nhận được là một cái tát vào mặt của Hàn Dương, câm miệng. Hàn Doanh bị đánh chết đứng người. Sau vài giây hoàn hồn, theo bản năng mắng Hàn Dương, anh dám đánh tôi sẽ nói với bố mẹ để họ xử lý anh. Hàn Dương hung hăng nhìn cô chằm chằm, em gây chuyện như vậy chưa đủ sao? Sau khi biết được Hàn Doanh đang ở đâu, Hàn Dương đã từ phòng quan hệ công chúng chạy đến đây. Nhưng không ngờ, khi đứng ngoài của anh đã nghe những lời nói của Hàn Doanh. Cô ta đã gây rắc rối cho chính mình cũng thôi đi, còn muốn lôi Hàn Dương vào. Đây là điểm mấu chốt giẫm đạp lên Hàn Dương. Hàn Dương không khách khí nói với vệ sĩ phía sau, đưa nó trở về. Hàn Doanh, vì tôi muốn xử lý con hồ ly tinh đó, nên anh đánh tôi. Chỉ vào Hàn Dương tức giận nói. Loại phụ nữ bán thân như cô ta, không biết đã ngủ với bao nhiêu đàn ông, anh vẫn còn thương nhớ cô ta, anh không chê bẩn, nhưng tôi khinh. Tôi sẽ đi tìm bố, cho ông ấy biết, ông ấy chuyên tâm bồi dưỡng ra người thừa kế, cái gì mà tài đức vẹn toàn, chi bằng giao cho tôi quản lý. Chương 684, cô thật sự không tin. Hàn Dương nghe một câu khác dẫm lên lòng tự trọng của mình, không chút do dự tát vào mặt Hàn Doanh. Trong mắt anh hiện lên sự tàn nhẫn và thờ ơ, mấy năm nay, em thật sự đã bị nuông chiều đến hư hỏng. Anh không muốn nghe cô ta nói thêm, mắng tên vệ sĩ, còn không mau đưa nó đi. Tuy nhiên, ngay lúc Hàn Dương yêu cầu vệ sĩ đưa cô ta đi, đã có ba cảnh sát đến. Cảnh sát dẫn đầu là Tôn Nguyên. Tôn Nguyên đứng ở cửa, liếc nhìn Hàn Doanh một cái, sắc mặt thẳng thắn, "Hàn Doanh, cô bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án giết người, hãy hợp tác với cảnh sát chúng tôi điều tra." Mặc dù vừa rồi Hàn Dương có động tay đối với Hàn Doanh, nhưng đối mặt với cảnh sát, anh ta vẫn đứng ra đồng chí cảnh sát, có hiểu lầm gì không? Tôn Nguyên liếc Hàn Dương, giọng điệu lạnh lùng, "Nếu như anh nghi ngờ cảnh sát chúng tôi, anh cũng có thể đi cùng chúng tôi về đồn, kể lại những gì anh biết về quá trình phạm tội của Hàn Doanh." Khi vừa nói xong, Tôn Nguyên ra hiệu cho cảnh sát bên cạnh khống chế Hàn Doanh. Hàn Doanh hoảng sợ trốn sau lưng Hàn Dương. Hai vệ sĩ đi theo Hàn Dương cũng vô thức ngăn cản hành động của cảnh sát. Tôn Nguyên lạnh lùng liếc nhìn những người này, khóe miệng bấm một cái Hàn ra cản trở việc thực thi pháp luật, nếu làm lớn chuyện này, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy bên kia, nói rõ ra thân phận của bọn họ, Hàn Dương cau mày. Hàn gia không phải là một gia tộc nhỏ ở thành phố Lô Hải, thông thường đám công chức này phải nể mặt họ. Nhưng bây giờ đối phương đã biết rõ thân phận của bọn họ, vẫn đến đây bắt người. Điều đó cho thấy chuyện liên quan đến Hàn Doanh lần này có thể nghiêm trọng hơn anh ta nghĩ. Hàn Dương liếc nhìn Hàn Doanh đang núp ở phía sau, khuyên nhủ, anh sẽ cho luật sư của công ty đến đó. Em đến đồn cảnh sát cũng không sợ gì, bọn họ sẽ không dám làm bậy. Hàn Doanh trừng to mắt, anh thực sự muốn đưa tôi đến đồn cảnh sát. Cảnh sát nhân cơ hội lúc này đi tới và không khách khí tóm lấy Hàn Doanh. Sau khi Hàn Doanh bị bắt, cô ta hét lên và vùng vẫy, tôi là tiểu thư Hàn gia, các người không thể đối xử với tôi như vậy. Sau đó, nghĩ ra điều gì đó, cô ta giận dữ hét vào mặt cảnh sát, nhất định là do Hạ An Nhiên hèn hạ kia tính kế tôi, cố ý chạy tới đồn cảnh sát Vũ An. Cho tôi. Hạ An Nhiên ở bên đường nghe Hàn Doanh giống cả. Lên, liền bị nhét vào trong xe cảnh sát. Tâm trạng tồi tệ khi bị cư dân mạng chửi bới đã dần biến mất. Hạ hạ. Kẻ ác đã bị trả giá, thật vui vẻ. Nhưng mà, ánh mắt của Hạ An Nhiên lại rơi vào Tôn Nguyên cách đó không xa, cảnh sát trưởng đó, có quan hệ gì với anh sao? Lúc trước đã gặp một lần ở đồn cảnh sát, bây giờ anh ta lại là người dẫn đội đi bắt Hàn Doanh. Nếu không liên quan gì đến Linh Mặc, cô thật sự không tin. Lăng Mặc chậm rãi giới thiệu, cháu trai của Tôn. Quản gia, Tôn Nguyên. Hạ An Nhiên. Đúng là, mối quan hệ này không bình thường. Nhìn thấy Hàn Doanh bị xe cảnh sát đưa đi, cô ấy không khỏi thở dài một tiếng, trong nhà có người. Lang quan, thật sự giải quyết chuyện rất dễ dàng. Chủ sở sau khi điều tra được cái chết của Tiểu Văn, có liên quan đến Hàn Doanh, đã luôn đi tìm bằng chứng. Đã có thể tìm được từ lúc Hàn Doanh đi tìm công ty tiếp thị, sau đó vu oan cho Tiểu Văn bị bạo lực mạng, và cuối cùng là cái chết của Tiểu Văn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vẫn không có bằng chứng xác thực nào chứng minh Hàn Doanh thông đồng với công ty tiếp thị. Chứng cứ chưa tìm ra đã khiến cho tốc độ tấn công của chủ sở cũng rất chậm. Tuy nhiên, không ngờ rằng khi chủ sở còn đang tìm chứng cứ, Hàn Doanh lại tiếp tục tìm công ty tiếp thị để vu khống cho Hạ An Nhiên. Chương 685, chắc chắn là tìm cô để tính sổ. Người đã chủ động tìm đến cửa giết, Hạ An Nhiên đương nhiên hiểu được cô không thể dùng những thủ đoạn bình thường để tìm chứng cứ được nữa. Vì vậy, cô đã liên hệ với Tiểu Loa, để Tiểu Loa xâm nhập vào máy tính và điện thoại di động của người phụ trách công ty tiếp thị. Không mất nhiều thời gian để Tiểu Loa tìm ra kết quả. Máy tính của người phụ trách công ty tiếp thị còn lưu lại đầy đủ, bọn họ và Hàn Doanh đã hãm hại Tiểu Văn như thế nào, cùng với lần này tính kế Hạ An Nhiên toàn bộ cuộc nói chuyện đều có biên bản và ghi âm. Tiểu Loa đã trực tiếp thu thập và gửi cho Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên liền gửi qua cho chủ sở. Sau khi chủ sở có được bằng chứng, đã đóng gói bằng chứng mà họ đã điều tra trước đó và gửi đến đồn cảnh sát về tội ác bạo hành người khác đến chết của Hàn Doanh. Theo dự tính của chủ sở, thì cũng phải 1-2 ngày sau, vụ án mới được cảnh sát mở ra điều tra và bắt Hàn Doanh. Nhưng không nghĩ rằng, bởi vì mối quan hệ của Lăng Mặc, mà quá trình này đã được rút ngắn đi rất nhiều. Vì vậy, vài giờ sau khi chứng cứ của chủ sở được giao nộp, công ty tiếp thị làm việc với Hàn Doanh đã bị điều tra, và hơn nữa còn trực tiếp khai ra Hàn Doanh. Đôi khi, có địa vị trong xã hội cũng thật sự hữu ích. Hạ An Nhiên đối mặt với Lăng Mặc, nở một nụ cười ngọt ngào, tôi thích kiểu bất ngờ này, tốt hơn đom đóm nhiều lắm. Thật khiến người ta sảng khoái. Lăng Mặc nhìn thật sâu con mèo hoang nhỏ, vừa rồi, phu nhân đã ác ý nghi ngờ tôi. Hạ An Nhiên, người đàn ông keo kiệt này đều đã thay đổi địa điểm, tại sao còn nhớ rõ chuyện này? Hạ An Nhiên cười ngượng nghịu, tôi sai rồi, như vậy cũng không được sao? Ánh mắt Lăng Mặc vô tội, đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Tuy nhiên, tôi rất tò mò, tại sao phu nhân lại nghĩ đến việc giao phối? Đang mong đợi cái gì sao? Hạ An Nhiên, cô ấy mong đợi nó khi nào? Người đàn ông chó này đã vu khống cô ấy. Đang đỏ mặt định giải thích, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có giọng nói của một người đàn ông, Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên nhếch đôi mày thanh tú quay đầu nhìn sang một bên. Nhìn thấy Hàn Dương đang đứng cách đó không xa. Căn cứ vào những gì Hàn Doanh nói, Hàn Dương đoán rằng chuyện này không thể không liên quan đến Hạ An Nhiên. Lúc anh ta đang định sắp xếp luật sư để giải quyết tình hình đang rối tung của Hàn Doanh, anh ta không ngờ lại nhìn thấy Hạ An Nhiên ở đây. Khi Hạ An Nhiên quay lại nhìn Hàn Dương, Lang Mặc người ở bên cạnh cũng cau mày và quay đầu với vẻ không hài lòng. Mặc dù vừa rồi Hàn Dương có chú ý tới người đàn ông bên cạnh Hạ An Nhiên, nhưng khi nhìn thấy rõ khuôn mặt và khí chất của Lang Mặc, anh ta vẫn sửng sốt một lúc. Người trước mặt có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào cảm thấy xấu hổ chỉ từ vẻ ngoài của mình, chứ đừng nói đến là đuổi kịp hào quang này. Một lúc lâu sau, Hàn Dương mới kìm nén được mặc cảm tự ti. Hạ An Nhiên, người phụ nữ thấp kém này, có thể quen biết với một người lợi hại như vậy. Hơn nữa, ngoại hình và khí chất của một người đàn ông này tốt đến mức nào? Không chừng người đàn ông này cũng giống như Hạ An Nhiên, dựa vào vẻ bề ngoài của mình để kiếm ăn, phong thái của người này chắc cũng là giả và để lấy lòng phụ nữ. Hàn Dương với bộ dạng ưu tú đi tới trước Hạ An Nhiên, bất mãn hét lên, lần này chuyện của em gái tôi có liên quan đến cô, đúng không? Hạ An Nhiên khẽ nhíu mày. Bộ dạng hùng hổ này của đối phương, chắc chắn là tìm cô để tính sổ. Mà cô đã có hai cái chân đứng bằng vàng vững chắc, tự tin nói, đúng vậy, liên quan đến tôi. Chương 686, 686, thân phận tiểu tình nhân. Sau khi đoạn ghi âm trên sân thượng được tung ra, Hạ An Nhiên cũng đã công khai thân phận thực sự. Cô ấy thậm chí còn không nghĩ đến việc trốn tránh. Hàn Dương không ngờ Hạ An Nhiên thừa nhận mà không bị biện. Anh ta nghiến răng nghiến lợi hỏi, tại sao cô phải làm đến cũng như vậy? Hạ An Nhiên không khỏi nở nụ cười, ngay từ đầu là Hàn Doanh tính kế với tôi trả lại một chút, là sai sao? Các người ở đây là đạo lý cường bạo gì? Cho dù là Hàn Doanh có lỗi, tôi sẽ dạy bảo lại nó. Rồi sau đó ra lệnh cho Hạ An Nhiên để tránh thêm phiền phức, tôi hy vọng cô chấm dứt càng sớm càng tốt, và đăng một tuyên bố nói rằng tất cả những điều này là do cô hãm hại Hàn Doanh, sau đó gửi lời xin lỗi đến Hàn gia. Hạ An Nhiên, hai của cô ấy có vấn đề hay sao? Hạ An Nhiên giật giật khóe miệng, anh bảo tôi là nạn nhân gửi lời xin lỗi đến hung thủ sao? Mà anh dày hơn những người khác sao? Cô đã hiểu tại sao Hàn Doanh lại kiêu ngạo đến như vậy. Tất cả là vì quan hệ của gia đình. Chẳng có điều tốt đẹp nào có thể được dạy dỗ bởi một gia đình không có sự phân biệt giữa đúng và sai. Còn Hàn Dương nhìn thấy Hạ An Nhiên tức giận nói. Tiếp Hạ An Nhiên, cho dù là lúc trước cô không có được tôi, thì bây giờ cô cũng không thể nóng giận chút hết lên em gái tôi được. Nói xong nhìn chằm chằm khuôn mặt quyến rũ cùng biểu cảm phức tạp của Hạ An Nhiên lần này. Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời tôi không ngại trước đây cô có quan hệ với rất nhiều người đàn ông, cho cô một vị trí ở bên cạnh tôi. Hạ An Nhiên sửng sốt đến mức quai hàm rất xuống. Hàn Doanh tự kỷ đến mức nghĩ cô làm nhiều như vậy chỉ để thu hút sự chú ý của anh ta. Ham muốn có vị trí ở bên cạnh anh ta. Hơn nữa, nghe giọng điệu đối phương, anh ta bây giờ là từ bi nguyện ý cho cô một thân phận tiểu tình nhân, chẳng lẽ cô vừa nghe như vậy sẽ nhận lời hay sao? Hạ An Nhiên để chán kéo kéo Lăng Mặc ở bên cạnh, đi thôi, nếu không, tôi sẽ không kiềm chế được mà đánh chết tên ngu ngốc này. Hàn Dương không ngờ Hạ An Nhiên lại rời đi như vậy. Trong nháy mắt hiểu được, cô ấy làm nhiều như vậy, không phải là muốn thu hoạch được càng nhiều càng tốt sao? Ví dụ như vị trí vợ của anh ta. Đối mặt với bóng lưng của Hạ An Nhiên, Hàn Dương bất mãn nói, với thân phận hiện tại của cô, cho cô một vị trí ở bên cạnh tôi, đã là rất tốt rồi. Đừng nghĩ đến một số vị trí không thuộc về mình nữa. Nói xong, anh ta vây tay. Khi hai vệ sĩ của Hàn Dương nhìn thấy điều này, họ nhanh chóng chặn đường của Hạ An Nhiên và Lăng Mặc. Khoe miệng Hạ An Nhiên giật giật, muốn chặn đường uy hiếp à? Tuy nhiên, lời nói của cô vừa rơi xuống, Lăng Mặc đã nhanh chóng thu chân lại. Cả hai vệ sĩ đều không giảm tốc độ, đã bị Lăng Mặc đã bay đi. Chương 687, 687, không tiền. Họ cũng muốn chống trả. Nhưng ánh mắt lại rơi vào trên khuôn mặt tàn bạo của Lăng Mặc, không dám bước tới. Có sát khí trong mắt Lăng Mặc. Nếu họ đến gần hơn, số phận của họ có thể sẽ còn tồi tệ hơn. Còn Hàn Dương nhìn đám vệ sĩ không tiến tới, cảm thấy xấu hổ, không khách khí quá lớn, các người ngay cả một con vịt cũng không xử lý được sao. Hạ An Nhiên vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc. Người đàn ông của tôi bản lĩnh thật đáng khen. Ngợi. Nhưng khi cô nghe được lời nói Hàn Dương liền có chút khó chịu. Quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Dương. Sau đó, bước từng bước lớn, vài bước đã đi tới trước mặt Hàn Dương. Hàn Dương nhìn thấy Hạ An Nhiên đi về phía mình, khóe miệng cong lên, cô là người phụ nữ thông minh, nên biết lựa chọn đúng đắn là như thế nào. Lời vừa rơi xuống, Hoàn Nhiên đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay của Hàn Dương bắt một cú chéo vai, đập đối thủ xuống đất. Sau khi Hạ An Nhiên đập mạnh Hàn Dương xuống đất, trong đôi mắt lưỡi liềm ngọt ngào đáng yêu lúc này hiện lên sắc lạnh, giọng nói càng thêm lạnh lẽo, "Riêng anh không có tư cách nói người đàn ông của tôi." Lăng Mặc là ai? Mà người như Hàn Dương dám bôi nhọ anh ấy. Anh ta xứng sao? Hàn Dương cũng choáng váng vì cú ngã. Không ngờ một người phụ nữ yếu đuối lại ra tay độc. Ác như vậy. Ánh mắt anh ta thoáng hiện lên vẻ oán hận. Hạ An Nhiên không chút nào sợ hãi, thay vì ở đây tự kỷ, còn không bằng nghĩ xem, Hàn Doanh hại chết một mạng người, làm cách nào để giải quyết chuyện này. Hướng tới Hàn Dương đánh một cái nhìn sắc lạnh. Bất quá, sau này việc anh phải giải quyết, không ít. Đâu? Anh ta thực sự dám xúc phạm Lăng Mặc. Đành phải gửi tặng Hàn Dương ba chữ chết tử tế. Không tiền. Lúc này Lăng Mặc đi đến bên cạnh Hạ An Nhiên, nhìn con mèo hoang nhỏ đang nhăn mặt vì tức giận, anh xoa dịu những thứ chướng mắt này, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nữa, chúng ta về nhà thôi. Hạ An Nhiên ghê tởm liếc nhìn Hàn Dương một cái, tức giận bỏ đi. Hàn Dương nhìn Hạ An Nhiên và Lăng Mặc biến mất. Trước mặt, sắc mặt khó coi muốn giết người. Hạ An Nhiên làm sao dám tấn công anh ta? Hàn Dương rất không cam lòng, sau khi bỏ dậy ngồi, dây, dùng nắm đấm đánh xuống đất. Đứng ở đằng xa, Liễu Dai Dai nhìn thấy cảnh tượng này trước mặt, nhanh chóng bước tới. Đau lòng cầm lấy bàn tay Hàn Dương đã đấm xuống đất, không cần chấp cậu nam nữa đó, bọn họ không đáng để anh tức giận. Nhưng Liễu Dai Dai không hiểu, Hạ An Nhiên không phải muốn dụ dỗ Hàn Dương sao? Chương 688, 688, khó khăn quá. Nhưng tại sao lại cho Hàn Dương một cú đánh ngã? Xuống đất như vậy, cô ấy nghĩ mình có thể móc nối với một người đàn ông có địa vị cao hơn và coi thường Hàn Dương. Sao? Liễu Dai Dai cảm thấy có chút hậm hực trong lòng. Cô muốn Hàn Dương, nhưng Hạ An Nhiên bây giờ lại không coi trọng chuyện đó. Và người đàn ông bên cạnh Hạ An Nhiên khiến Liễu Dai Dai không khỏi có một ý nghĩ trong đầu. Còn vì sao? Bộ dạng của người ta thật sự rất đẹp trai, thân thủ hoàn hảo. Lấy Hàn Dương để đổi người đàn ông đó cũng thật sự rất vui lòng. Tuy nhiên, Liễu Dai Dai vẫn nhanh chóng kiểm soát được cảm xúc bên trong của mình. Đối với Hàn Dương nhẹ nhàng tựa vào giả và xúc động Hạ An Nhiên là loại phụ nữ muốn dựa vào nhan sắc một bước lên mây. Lần này Hàn Doanh là cản đường cô. Cô ta không nể mặt anh, ra tay như vậy, thật sự. Hèn hạ. Hàn Dương siết chặt tay đứng lên. Anh ta nghĩ Hạ An Nhiên đã viết cả trăm bức thư tình cho mình. Như vậy, anh ta đối với cô cũng có gì đó đặc biệt. Cho nên, vừa rồi sau khi nhìn thấy Hạ An Nhiên, liền nghĩ đến việc ra lệnh cho Hạ An Nhiên làm gì. Đó, cô nhất định sẽ không từ chối. Nhưng không ngờ, Hạ An Nhiên lại không biết giấu. Hổ như vậy. Hàn Dương ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nếu biết chuyện lần này là do cô ta làm, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tha cho cô ta, để cô ta làm. Theo ý mình, muốn tẩy trắng để tiếp tục dụ dỗ đàn ông, đúng không? Ha ha, nằm mơ. Anh ta sẽ đem những ảo tưởng của cô, tiêu diệt tận. Gốc. Trong xe hơi, Hạ An nhờ ý hệ nghĩ đến Hàn Dương vừa rồi, lời nói của anh ta hết lần này tới gần khác ghê tởm, rất buồn. Nôn. Ngang ngược chút giận lên người Lăng Mặc, đều là tại anh nói là làm cho tôi bất ngờ, bây giờ tôi ngay một chút cảm giác bất ngờ cũng không có. Chỉ có bị ghê tởm đến buồn nôn. Còn dám nói Lăng Mặc là con vịt. Lăng Mặc nhà cô có khí chất phi thường, tuấn tú phong lưu, khí phách hào hoa. Con vịt ở đâu? Thật đáng giận. Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm Lăng Mặc, bộ dạng của anh ta làm người ta ghét bỏ con vịt. Tôi thật sự muốn cho nổ cái đầu heo của anh ta. Lăng Mặc phát hiện ra con mèo hoang nhỏ là bởi vì anh ấy nên mới tức giận như vậy. Cô ấy không thể chịu đựng được người khác nói sai về anh ấy. Khóe miệng Lăng Mặc gợi lên một vòng cung, tâm trạng của anh ấy lập tức trở nên vui vẻ. Thấy Lăng Mặc vẫn cười, Hạ An Nhiên càng tức giận hơn. Nghiêm mặt mắng dữ dội, người khác đã nói về anh như vậy, vậy mà anh vẫn có thể cười. Tranh thủ thời cơ, anh hôn lên khỏe miệng cô, giọng nói từ tính nhuốm màu vui sướng, hóa ra là phu nhân quan tâm đến tôi như vậy. Hạ An Nhiên sững sờ, hàng mi cong khẽ động đậy, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Khó khăn quá. Chương 689, 689, đây là diễn đàn do anh ta tạo ra. Khi cô vô tình để lộ ra trước mặt Lăng Mặc, cô đã bất cẩn với anh như vậy. Hạ An Nhiên nhìn thấy gương mặt Lăng Mặc áp sát mặt mình, ngay lập tức chữa cháy. Nhanh chóng bày một bộ mặt chính trực, ai bảo. Bây giờ anh là người đàn ông của tôi, bắt nạt anh, cũng chính là bắt nạt tôi ở bên ngoài làm như. Vậy, cũng là vì thể diện. Anh đừng nghĩ nhiều. Nếu đổi thành Bùi Kỳ, tôi cũng sẽ dạy cho họ một bài học. Lăng Mặc vốn đang có tâm trạng tốt, ngay lập tức trở nên ghen tị. Đã không bằng đứa bé chưa thành hình kia thì cũng. Thôi đi. Từ khi nào mà anh ấy với Bùi Kỳ lại ngang hàng với nhau. Lăng Mặc người cùng cấp bậc với Bùi Kỳ, đang lái xe trong tâm trạng u ám. Khi chuẩn bị về đến nhà, điện thoại của Hạ An Nhiên vang lên. Là Trừ Sở. Hạ An Nhiên liếc nhìn Lăng Mặc bên cạnh, lần này cũng không thể né tránh anh để nghe điện thoại. Được. Nhưng sau khi nghe Trừ Sở nói qua điện thoại, Hạ An Nhiên sửng sốt, anh nói cái gì? Cục cảnh sát đang gửi bộ chính thức. Hạ An Nhiên nhanh chóng bấm vào gửi bộ. Cô thực sự đã nhìn thấy tài khoản hệ chặt chính. Thức của văn phòng công an thành phố Lô Hải, chỉ 3 phút trước, đã đăng thông báo. Văn phòng công an thành phố Lô Hải, liên quan đến cô Hàn, nữ, một năm trước. Cô ấy đã vu khống nữ sinh tên Tiểu Văn trên mạng, khiến Tiểu Văn tự do trầm cảm. Hôm nay, tiếp tục dùng những cách tương tự để vu khống cô Hạ, vụ án được cho là nghiêm trọng và đang được lập hồ sơ. Sau khi điều tra xác định cơ bản sự việc là có thật và đã tiến hành bắt giữ theo quy định của pháp luật. Hạ An Nhiên hơi sững sờ. Hàn Doanh mới bị bắt chưa đầy một tiếng đồng hồ. Phải không? Cảnh sát liền cơ bản xác định được tình huống sao? Khi Hạ An Nhiên đang xem bị bù, Chủ Sở vẫn rất phấn khích nói, cục cảnh sát đã thông báo chính thức như vậy. Cộng đồng mạng sẽ biết rằng trước đây là cô bị vu khống. Tôi thật sự không ngờ cảnh sát thành phố Lô Hải ở đây làm việc hiệu quả như vậy. Tôi còn tưởng rằng ít nhất 1-2 ngày nữa mới có một chút kết quả. Hạ An Nhiên nghe Trừ Sở nói như vậy liền cúp điện thoại, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Mặc, là anh bảo Tôn Nguyên nhanh chóng xử lý vụ việc sao? Anh ấy không muốn cô phải tiếp tục nghe những lời mắng chửi trên mạng. Lăng Mặc nghe xong không ngần ngại khoe khoang, Tôn Nguyên lần này tốc độ nhanh hơn so với lần trước. Hướng tới mèo hoang nhỏ nhìn thoáng qua, tuy nhiên, ít nhiều vẫn là nhờ có bằng chứng chi tiết mà phu nhân đã cung cấp. Lần này, sự tham gia của cô rất rõ ràng, Lăng Mặc có thể nhìn thấy điều đó. Hạ An Nhiên chủ động thổ lộ một số chuyện, lần này có người ở sau lưng giúp tôi, là một người tên Chủ Sở, là luật sư. Lăng Mặc không ngạc nhiên, việc kiểm soát dư luận trên mạng một cách bài bản, hẳn là có sự nhúng tay của luật sư. Hạ An Nhiên. Đúng là, Lăng Mặc đã sớm đoán ra. Hạ An Nhiên tiếp tục thú nhận, trước đây, vì một số mối quan hệ mà chúng tôi đã biết nhau, nhưng anh ta khác với những luật sư thông thường. Anh ta bây giờ chủ yếu giúp đỡ một số nhóm người yêu, thế bị bắt nạt và trợ giúp pháp lý. Khi nói, Hạ An Nhiên nhấp vào một trang web, đây là diễn đàn do anh ta tạo ra. Lăng Mặc liếc qua. Trên đầu diễn đàn ghi rõ 5 chữ liên minh người bị hại. Chương 690, 690, công nhân làm thuê. Ánh mắt Hạ An Nhiên rơi vào logo của liên minh. Người bị hại. Có quá nhiều người gặp phải bất công mà bất lực không ai giúp được. Về sau, Chủ Sở thành lập diễn đàn này, chẳng qua là để cho những người bị hại một chút hy vọng cuối cùng, và một phần hỗ trợ cho những người đang trong cơn tuyệt vọng. Khi nói điều này, cô không thể không nghĩ đến chuyện của Tiểu Văn. Nếu lúc đó Tiểu Văn biết đến diễn đàn này, có lẽ cô ấy đã không lựa chọn kết thúc bằng cách tự sát. Mặc dù lúc này những lời nói của Hạ An Nhiên đang rất bình tĩnh, nhưng anh vẫn nghe thấy một khoảng trống trong giọng nói điềm tĩnh của cô. Nếu cô ấy không gặp phải những điều tương tự, làm thế nào có thể biết đến diễn đàn này? Hơn nữa, cô cùng với người đứng sau lưng diễn đàn này có quan hệ gì? Ngay khi Lăng Mặc muốn hỏi điều gì đó, Hạ An Nhiên đột nhiên nói, đến nhà rồi. Lăng Mặc nhận ra, anh đã lái xe về đến nhà từ lúc nào không hay. Hạ An Nhiên rời khỏi vị trí ghế phụ một cách gọn gàng, vẫn lẩm bẩm nói, sau này không nên ra ngoài vào ban đêm, phát sinh ra một đống tức giận, thôi, tôi đi tắm trước đây, gột rửa xui xẻo. Sau khi lẩm bẩm xong, đi thẳng vào nhà. Lăng Mặc xuống xe, nhìn bóng lưng hơi gầy của con mèo hoang nhỏ, bất giác nhíu mày. Quá khứ của mèo hoang nhỏ, thật ra còn nhiều thứ anh chưa biết. Lăng Mặc không trở về phòng mà vào phòng làm việc trước. Sau khi ngồi xuống, anh trực tiếp liên lạc với Thu Tử Châu. Sau khi cuộc gọi được kết nối, cũng không chờ Lăng Mặc mở miệng, Thu Tử Châu đã hề phải mở miệng trước. Ông chủ, đừng lo, tôi vừa nhận được cuộc gọi của anh thì đã chăm chú theo dõi tình hình trên mạng. Vốn dĩ Thu Tử Châu chỉ trấn áp tin tức lúc đầu và cũng liên hệ với phòng quan hệ công chúng, bất cứ tin tức nào có liên quan để chị dâu đều phải báo hòa nó đi. Tuy nhiên, khi hắn và Phó Tân đang tận hưởng cuộc sống về đêm, cuộc điện thoại của Lăng Mặc đã trực tiếp kết thúc cuộc sống về đêm của hắn. Thu Tử Châu lại biến thành công nhân làm thuê. Nhiệm vụ mà ông chủ giao cho hắn lúc đó là phối hợp với Hạ An Nhiên phản kích trên mạng. Nếu không, tin tức về việc Hàn Doanh bạo hành Tiểu Văn và đoạn video về cuộc xung đột giữa Hàn Doanh và Hạ An Nhiên, chỉ bằng sự sắp xếp của Chủ Sở sẽ không trở thành điểm nóng nhanh chóng. Như vậy, phương diện này cũng đều là nhờ có Thu Tử Châu trợ giúp. Lăng Mặc nói một cách chậm rãi và logic, những người không có địa vị nhưng vẫn muốn dựa vào địa vị thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thu Tử Châu nghe vậy lập tức hiểu ra và trả lời, nếu không có địa vị thì dù có muốn làm chuyện ác, nhưng không có tiền thì làm sao có thể làm chuyện ác được. Chỉ là sau khi nói xong, Thu Tử Châu có chút đề cập đến Hàn gia ở Lô Hải này là một nhánh của Hàn gia ở Bắc Kinh, gần đây nhìn tình hình có vẻ họ muốn về nhà chính. Lăng Mặc không chút để ý nói chỉ là một cái Hàn gia mà thôi. Tập đoàn Lăng Thị, văn phòng hỗ trợ đặc biệt. Chương 691, 691, En Chỗ E Đủ Cả Tỷ Hòn. Sau khi Thu Tử Châu cúp điện thoại, Phó Tân người trở về công ty với hắn để làm công nhân làm thuê trở nên tò mò, anh muốn nói gì với sếp? Thu Tử Châu với đôi mắt rũ xuống hài dịch, ông chủ quá tức giận, sẽ giữ thể diện cho Hàn gia sao? Cứ như vậy xử lý chi nhánh của Hàn gia ở kinh thành nhất định sẽ ôm thù hận. Thu Tử Châu vẫn luôn cảm thấy nếu giữ được hòa khí thì sẽ phát tài. Nhưng ông chủ thì không như vậy. Phó Tân nghe Thu Tử Châu nói, không khỏi nhắc. Nhở, năm kia, không phải anh cũng làm Hàn gia ở kinh thành khổ sở một phen, còn đóng cửa một công ty. Muốn có ân oán, bọn họ đã có ân oán rồi. Thu Tử Châu sững sờ, đã lâu như vậy rồi, chắc họ đã quên mất rồi. Phó Tân hạ hạ hạ. Công ty người ta bị phá sản, có thể quên được sao? Trên Internet, do văn phòng cảnh sát thành phố Lô Hải đã đăng thông báo chính thức, cho nên nó đã gây xôn xao. Đây chính là cách để trừng trị Hàn Doanh vì việc dám sử dụng bạo lực mạng ép chết người khác. Cái chết của Tiểu Văn lúc đó không chỉ liên quan đến cô ta, mà chuyện của Hạ An Nhiên cũng vậy. Thật không ngờ, là một con người nhưng có thể xấu xa đến mức này. Đã muốn hại chết một Tiểu Văn. Đối phương còn tiếp tục dùng cách này, ép chết Hạ An Nhiên. Sức mạnh của lấy bộ chính phủ lớn đến mức, dù cho Hàn gia có thuê bao nhiêu công ty quan hệ công chúng để trấn áp tin tức đều không thể được. Và dần dần, cư dân mạng bắt đầu tức giận với Hàn Doanh, và sau đó bắt đầu chuyển sang En Chỗ E Đủ Cả Tỷ Hòn. Nhiều người đã bắt đầu tẩy chay các cơ sở En Chỗ E Đủ Cả Tỷ Hòn. Người sáng lập công ty đã giáo dục một đứa con gái xấu xa và độc ác như vậy, vậy ông ta hy vọng các lớp đào tạo do mình lập ra có thể giáo dục tốt con của người khác. Thế cho nên, cho dù là ban đêm, vẫn có rất nhiều lần rút tiền và hoàn lại tiền trong các khóa đào tạo ngoại tuyến của cơ sở này. Sau khi nhận được tình hình này, trụ sở của En Chỗ E Đủ Cả Tỷ Hòn trở nên bận rộn. Hàn Khánh Hải đang tham gia một bữa ăn tối. Về chuyện của Hàn Doanh, ông ta không bận tâm chút nào. Đang ăn uống rất vui vẻ, trợ lý của Hàn Khánh Hải đi tới, ghé vào tai nói gì đó. Hàn Khánh Hải đứng dậy, đi ra ngoài, cau mày nhìn chăm chăm trợ lý, nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Trợ lý vẻ mặt khó coi, chủ động bấm số của Hàn Dương đưa cho Hàn Khánh Hải, thiếu gia sẽ nói chi tiết hơn. Hàn Khánh Hải cầm điện thoại, nghe Hàn Dương. bên kia điện thoại giải thích sự tình. Gương mặt ông ta dần trở nên u ám. Ông ta không ngờ, chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng lên men kinh khủng như vậy, thật sự là uy hiếp đến En Chổ Ẹ Đủ Cả Tỷ Hòn. Hàn Khánh Hải tức giận mắng Hàn Dương, chuyện lớn như vậy, sao bây giờ con mới nói với bố? Hàn Dương cố gắng giải thích, sau khi em bị cảnh sát bắt đi, con đã nhanh chóng sắp xếp luật sư đến đó, không ngờ ở cục cảnh sát nó vì hoảng loạn đã thừa nhận một số chuyện. Kết quả là xảy ra cục diện thay đổi như vậy. Chương 692, 692, có bản lĩnh thì gặp mặt. Hàn Khánh Hải không ngừng mắng mỏ đầy căn. Bản là bàn cờ do người khác trăm phương ngàn kế bày ra. Hàn Dương bàn cờ. Hàn Khánh Hải mắng. Một người phụ nữ bình thường có thể đào đới tài liệu bất hợp pháp của em gái con sao? Có thể hết lần này tới lần khác phản kích ở trên mạng sao? Rõ ràng là có người đứng sau cô ta, và bên kia rõ ràng muốn sử dụng người phụ nữ đó để dẫn dắt vấn đề, và sau đó sử dụng sự cố bạo lực mạng của em gái con như một bước đột phá muốn đặt Hàn gia chúng ta vào tình thế khốn cùng. Hàn Dương hơi ngẩn ra khi nghe lời giải thích này, thảo nào người phụ nữ đó kiêu ngạo như vậy, sau lưng còn có người, nhưng là ai muốn tấn công Hàn gia chúng ta? Vậy chúng ta phải làm sao? Hàn Khánh Hải bình tĩnh nói thông báo cho mọi người đến công ty họp khẩn cấp. Nói xong những lời này liền tức giận cúp điện thoại. Mặc dù ông ta cũng biết rằng có nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng hầu hết mọi người đều biết gia đình ông ấy và Hàn gia ở kinh thành có quan hệ, sẽ không ai dám động vào. Nhưng lần này rốt cuộc là ai động vào điểm yếu của ông ta? Hàn Khánh Hải nhíu mày thật sâu, chuyện lần này nhất định phải xử lý tốt. Hàn gia ở kinh thành rất để ý đến danh dự, nếu không xử lý đúng cách, không chừng sẽ bị Hàn gia ở kinh thành vứt bỏ. Ông ta phải trở về Hàn gia ở kinh thành, chỉ bằng cách này ông ta mới có thể có thêm tài nguyên và mối quan hệ hơn, đồng thời có thể tiến thêm một bước nữa, thay vì ở trong một góc bị bô giao hấn. Phải một lúc sau Hàn Dương mới định thần lại. Lúc trước anh ta chỉ lo suy nghĩ vẩn vơ, không ngờ rằng có người tính kế với Hàn gia. Phía sau Hạ An Nhiên còn có người muốn tính kế Hàn gia. Nghĩ đến đây, Hàn Dương trong lòng vô cùng tức giận. Anh ta hiện tại không biết người đứng sau là ai, lại còn chưa xử lý được người phụ nữ đó. Ngay sau đó, Hàn Dương liền gọi điện thoại cho Triệu Tiềm. Không lâu sau đó, vốn đã được chính phủ chứng thực, cư dân mạng đều nhận định Hạ An Nhiên trong sạch, là bị Hàn Doanh cố tình phi báng nói xấu. Nhưng đột nhiên một đám thủy quân bước ra và bắt đầu khoáy nước đục ngầu. Tuy cảnh sát nói là có yếu tố vu khống, nhưng cũng không nói người phụ nữ đó đàng hoàng, chuyện cô ta dụ dỗ đàn ông, có hình ảnh làm bằng chứng, sao có thể là giả. Đúng, bạo lực mạng là một chuyện, nhưng cô ta dụ dỗ đàn ông và còn bán thân khi mới học chung. Học, có thể là giả sao? Hình ảnh cô ta hút thuốc trong quán bar ở trường. Trung học không phải phổ tổ son, đừng nghĩ lấy tay che trời. Bán là bán, đen là đen. Bởi vì có thủy quân dẫn dắt, những lời bình luận về Hạ An Nhiên lại trở nên đen kịt. Chạy lên lầu, Hạ An Nhiên vừa mới tắm xong, đang lướt điện thoại. Tất nhiên, cô cũng thấy được những dòng bình luận đen tối về cô lúc này. Chậc 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 chậc. Vẫn nghĩ Hàn Doanh sau khi bị bắt mọi chuyện sẽ yên ổn, nhưng tại sao lại náo nhiệt như vậy? Không nghi ngờ gì nữa, đây là do Hàn Dương. Hạ An Nhiên bất mãn lẩm bẩm, làm ầm ĩ trên mạng có ích lợi gì sao? Có bản lĩnh thì gặp mặt. Chương 693, 693, anh không tin những lời đồn đại trên mạng. Tuy nhiên, cô vẫn bấm vào tấm ảnh đen dữ dội nhất được truyền đến hôm nay. Đây là hình ảnh cô ấy đang hút thuốc trong một quán bar ở trường trung học. Nhìn bức ảnh này, quá khứ mà cô luôn muốn quên đi, không thể ngăn cản lại ùa về trong tâm trí cô. Vẻ mặt cô từ từ tối sầm lại. Lăng Mặc trong phòng làm việc cũng đang xem tình hình trên mạng, lúc này mới bấm vào tấm hình Hạ An Nhiên đang hút thuốc. Lăng Mặc đã nhìn ra vấn đề sau khi nhìn vào bức ảnh một lúc. Ai đang cầm điếu thuốc? Có người đang nén khóc sao? Ngoài ra, có một hình ảnh phản chiếu trong ly rượu. Phía sau mèo hoang nhỏ, sau khi phóng to, rõ ràng là ngay phía đối diện cô ấy, có một số người chơi đang cầm gậy vẫy về phía cô ấy. Con mèo hoang nhỏ bị buộc phải hút thuốc. Sau khi Lăng Mặc thấy vấn đề, chán anh liền nhăn lại. Vừa rồi nghe mèo hoang nhỏ nói về diễn đàn liên minh người bị hại, tâm trạng mèo hoang nhỏ cũng cảm thấy hụt hẫng, rõ ràng là cô ấy đã gặp phải chuyện gì đó. Ban đầu, anh ấy chỉ điều tra những thứ bị xóa sau khi cô rời trường trung học, chứ anh chưa từng để ý đến trước đó cô ấy đã phát sinh những vấn đề gì. Một cô gái xinh đẹp xuất thân từ cô nhi viện. Cô ấy muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, phương diện này có bao nhiêu khổ sở, chỉ có người trong cuộc mới biết. Khi Lăng Mặc đang rất buồn bực, điện thoại vang lên. Biết rằng có ai đó đã đăng tài liệu đen trong quá khứ của Hạ An Nhiên lên Internet, Lăng Mặc đã sắp xếp cho người điều tra về mèo hoang nhỏ lúc còn ở trường trung học. Anh không tin những lời đồn đại trên mạng, nhưng anh ấy muốn biết con mèo hoang nhỏ đã trải qua những gì trong quá khứ. Sau khi trả lời cuộc gọi, giọng điệu của người ở đầu dây bên kia có chút trầm mặc. Thiếu gia, tôi đã điều tra được một ít chuyện của thiếu phu nhân thời trung học. Trước khi nghỉ học, thiếu phu nhân bị người khác cô lập ở trường, bị xô đẩy, va chạm hoặc bị nhốt trong lớp học. Vào năm nhất trung học, trong một mùa đông tuyết rơi, có kẻ ác ý nhốt thiếu phu nhân trong phòng tắm qua đêm. Nghe nói khi thiếu phu nhân được phát hiện, cô ấy đã choáng đến hôn mê. Còn ở bên ngoài trường học, có rất nhiều tên khốn nạn luôn muốn lợi dụng thiếu phu nhân vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy. Thiếu phu nhân ngoan cố, bị mấy tên khốn đó đánh, lần nào cũng để thành sẹo. Còn có mấy cô gái tìm mọi cách bắt nạt thiếu phu nhân, đánh đập, lăng mạ đều có. Hình ảnh hút thuốc trên mạng lần này là chụp trong một lần bọn họ bắt nạt cô ấy khi đó. Điều tra viên nói với giọng điệu vô cùng đau đớn. Cuối cùng, kiềm chế nói ra một câu, thiếu phu nhân trong suốt khoảng thời gian trung học đều ở trong tình trạng bị người khác bắt nạt. Lăng Mặc lắng nghe điều tra viên nói từng chữ về quá khứ của Hạ An Nhiên. Trên trán nổi gân xanh dữ dội và hai tay nắm chặt hơn. Đầu ngón tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay. Không chút để ý đau đớn. Anh ấy chưa bao giờ nghĩ, hóa ra trước đây mèo hoang nhỏ đã phải chịu đựng nhiều như vậy. Chương 694, không biết lớn bé. Một lúc lâu sau, Lăng Mặc nói với người ở đầu dây bên kia, những người đã ức hiếp cô ấy, không được buông tha cho bọn họ. Sau khi cúp điện thoại, Lăng Mặc đứng dậy và đi ra khỏi phòng làm việc. Đã đến phòng, anh ấy nhìn thấy con mèo hoang nhỏ đang cuộn tròn trên giường, run rẩy từ lúc nào. Lăng Mặc bước đến bên giường, ôm chặt cô vào lòng, nói nhỏ, sau này, tôi sẽ không bao giờ để người ta bắt nạt cô nữa. Hạ An Nhiên đang nghĩ đến khoảng thời gian còn học cấp 3 đó, cô đã rơi vào cảnh bị bắt nạt như thế nào. Để chuyển hướng sự chú ý, cô chỉ có thể vứt lại điện thoại. Nhưng lướt lên lướt xuống, tâm trạng còn tệ hơn. Cô tức giận đến run rẩy. Cô thực sự hối hận, vì lẽ ra phải đánh chết tên Hàn Dương kia, để anh ta không tiếp tục đem cô ra làm con tiêu thần nữa. Tuy nhiên, ngay khi cô đang rất tức giận, cô đột nhiên nghe thấy những lời nói của Lăng Mặc. Hạ An Nhiên quay đầu lại, nhìn đôi mắt đầy chịu mến của Lăng Mặc. Không thể không đẩy anh ấy ra và ngồi dậy. Một giây tiếp theo, vẻ mặt dữ tợn lắc điện thoại trước mặt Lăng Mặc, ai mà không nói lời hoa mỹ. Nhìn xem, Hàn Dương, tên cặn bã không biết xấu hổ kia, tiếp tục tìm Hải Quân để vu khống tôi. Lăng Mặc sờ đầu Hạ An Nhiên, xoa dịu, Hàn da đỏ. Không nhảy nhót được bao lâu đâu. Hạ An Nhiên nghi ngờ, thật sao? Lăng Mặc, đắc tội với phu nhân, tất nhiên bọn họ sẽ không được nhảy nhót nữa. Ngay khi Hạ An Nhiên đang muốn hỏi Lăng Mặc định làm thế nào để dọn dẹp Hàn Dương vẫn đang nhảy nhót kia, thì điện thoại di động của cô ấy vang lên một cách khó chịu. Đó là Cố Kỳ. Sau khi Hạ An Nhiên kết nối điện thoại, nghe thấy Cố Kỳ vô cùng tức giận, mấy người trên mạng như vậy là có ý gì chứ? Sao lại dám vu khống cô như vậy? Đừng lo lắng, tôi đã đăng trên tài khoản hẹn chặt chính thức, làm rõ mọi chuyện cho cô. Hạ An Nhiên. Không biết vì sao, nhưng cô luôn cảm thấy khi Cố Kỳ nói lời này, cô càng không yên tâm. Hạ An Nhiên đưa điện thoại ra khỏi tai, nhấn nút rảnh tay của điện thoại và nhấp vào tài khoản hẹn chặt chính thức của Long Đẳng. Viện nghiên cứu Long Đẳng nghiên cứu viên. Thiệu, đây là con gái của giáo sư Thu Lương nhạc sinh quá ba tái bút, học muội của tôi là Hoa đã có chủ. Sau khi Hạ An Nhiên đọc ấy bổ thanh minh này, cô ấy không khỏi than thở, tôi là con gái của Thu Khanh Khanh khi nào vậy? Sao tôi không biết? Khi lời này rơi vào điện thoại, giọng nói không vui của Thu Lương Nhạc truyền đến, nhận con làm con gái, con thấy mình thua thiệt sao? Hạ An Nhiên không ngờ Thu Lương Nhạc đang ở bên cạnh. Nhưng cô vẫn không ngừng ném ra sự nghi ngờ của mình, nhưng tại sao con lại thấy, thầy đang muốn trói chặt con? Thu Lương Nhạc nói rất băng lãnh, đúng, sao vậy? Có ý kiến gì không? Hạ An Nhiên. Trói buộc người khác nhưng vẫn kiêu ngạo như vậy, chỉ có Thu Khanh Khanh. Thu Lương Nhạc nhắc nhở Hạ An Nhiên, từ nay về sau nhớ gọi thầy là bố nhé. Đừng lúc nào cũng Thu Khanh Khanh, không biết lớn bé. Đột nhiên lại có bố, Hạ An Nhiên không khỏi cảm thán, từ nay sẽ gọi là bố, được chưa? Thu Lương Nhạc cười, rất vui. Hạ An Nhiên, làm bố con, đương nhiên phải vui. Thu Lương Nhạc nhanh chóng hỏi, con không vui? Mặc dù giọng điệu bên kia dò hỏi, nhưng Hạ An Nhiên nghe rõ ràng có chút cảm động. Đôi mắt Hạ An Nhiên lóe lên tia sáng ấm áp, nở nụ cười nhẹ, hạnh phúc. Chương 695, cho dù là xui xẻo thì cũng đã nhận rồi. Sau khi ông qua đời, Hạ An Nhiên đã vô cùng mệt mỏi với cuộc đời, từ chối mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Trong hoàn cảnh vô cùng u ám đó, cô ấy đã gặp Thu Lương Nhạc. Thu Lương Nhạc đối xử với cô như thế nào, Hạ An Nhiên là người hiểu rõ nhất. Cho nên, trong vài năm qua, cô ấy đã vô tình coi Thu Khanh Khanh là người thân nhất của mình. Sau khi Hạ An Nhiên lẩm bẩm con rất vui, Thu Lương Nhạc lập tức phấn khích, nào, gọi thầy một tiếng bố. Hạ An Nhiên, Thu Khanh Khanh, con nói cho thầy biết, thầy đừng có được voi đòi tiên. Thu Khanh Khanh chán ghét nói ôi, sao thầy lại có đứa con gái như con. Hạ An Nhiên khịt mũi cho dù là xui xẻo thì cũng đã nhận rồi. Thu Lương Nhạc thở dài, không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận thiệt thòi. Hạ An Nhiên, Thu Khanh Khanh thật sự đã có lợi lại còn khoe mẽ. Cô không muốn nói chuyện với Thu Khanh Khanh nữa, sau đó hỏi Cố Kỳ ở đầu bên kia điện thoại, đồng nhiên khi không tôi có thêm một người bố thì cũng thôi đi, tại sao còn cố ý đem chuyện đời sống tình cảm của tôi ra. Cố Kỳ ở một bên yếu ớt giải thích giáo sư không muốn đám cư dân mạng nhàm chán kia tung tin đồn thất thiệt về đời tư của cô, dù sao cái loại tin tức này nếu bị Lăng thiếu gia nhìn thấy, không chừng sẽ tức giận. Cô và thiếu gia hãy sống thật tốt. Bởi vì là chế độ rảnh tay, cho nên Lăng Mặc nghe rõ cuộc nói chuyện, có vẻ như hành động lấy lòng Thu Lương Nhạc của anh ấy trước đây vẫn rất hiệu nghiệm. Lăng Mặc bình tĩnh nói, tôi không tin những tin tức trên mạng, chứ đừng nói đến việc tức giận với cô ấy. Hai người ở đầu dây bên kia đều dừng lại khi nghe thấy giọng nói của Lăng Mặc. Sau đó, cảm xúc của Thu Lương Nhạc nổi lên, bố vợ đầy thái độ và không ngớt lời chỉ trích anh thì ra là cậu ở đây. Cậu đã hứa với tôi không để cho An Nhiên bị oan ức, nhưng nhìn bây giờ xem, bộ dạng An Nhiên bị ức hiếp đáng thương như thế nào, cậu cái gì cũng không làm được, không phải là đàn ông. Với những thủ đoạn mà Lăng Mặc có, xử lý chuyện hôm nay của Hạ An Nhiên rất dễ dàng. Nhưng không có Thu Lương Nhạc đối với tình huống này, tất nhiên phải tức giận. Tiếp tục gầm gừ với Lăng Mặc, cậu thậm chí còn không bảo vệ được vợ của mình, đây không chỉ là vô tâm, mà còn là vô dụng, không có năng lực. Nghe tiếng gầm chói tai của Thu Lương Nhạc, Hạ An Nhiên ném điện thoại vào tay Lăng Mặc mà không cần suy nghĩ. Thu Khanh Khanh rõ ràng là vừa mới nhậm chức bố, đã phát hỏa. Ngọn lửa đầu tiên đổ lên đầu Lăng Mặc, cô không muốn bị liên lụy. Trước thái độ lảng tránh của con mèo hoang nhỏ, Lăng Mặc đưa tay ra và không khách khi kéo cô về phía mình. Đối với Thu Lương Nhạc trên điện thoại di động, anh ấy bình tĩnh giải thích, chuyện nhỏ như thế này, cô ấy có thể giải quyết. Hạ An Nhiên sững sờ. Chương 696, 696, đúng là một cô nhóc vô lương tâm. Không ngờ Lăng Mặc lại dám gây tai họa, đẩy trách nhiệm lên người cô ba. Người đàn ông này rất chó chết ba. Đầu dây bên kia, tiếng khịt mũi lạnh lùng của Thu Lương Nhạc truyền đến ngay lập tức, tôi nghĩ là cậu đang trốn tránh trách nhiệm. Hạ An Nhiên nghe vậy muốn giơ ngón tay cái lên. Cho Thu Khanh Khanh. Chính xác. Người đàn ông cho chính là đang trốn tránh trách nhiệm. Mau mắng anh ấy, hung dữ với anh ấy, lớn tiếng với anh ấy. Còn Lăng Mặc thì nhìn con mèo hoang bé nhỏ, với đôi mắt hân hoan khi nhìn thấy người khác gặp tai họa, và bàn tay nhỏ đang nắm chặt vì thích thú, ôm lấy cái đầu đang nhức nhối của mình. Anh ấy thực sự không trốn tránh trách nhiệm. Lúc đó, Thu Tử Châu đã nói với anh rằng mèo hoang nhỏ đã xảy ra chuyện, và anh cũng muốn đứng ra để giải quyết. Nhưng hơn ai hết anh hiểu rõ tính tình của mèo hoang nhỏ, cô ấy là một người có mánh khỏe của mình. Lăng Mặc phải kìm nén ý muốn can thiệp trực tiếp vào chuyện này, chọn cách quan sát cách cô ấy xử lý mọi việc, và bí mật giúp đỡ ở phía sau. Anh ấy trăm phương ngàn kế vì con mèo hoang nhỏ. Như vậy, nhưng hãy nhìn cô ấy xem. Đúng là một cô nhóc vô lương tâm. Thu Lương Nhạc bắt đầu một loạt những lời mắng mỏ. Lăng Mặc ngoan ngoãn nghe lời chỉ trích. Thu Lương Nhạc mắng đến cùng, đồng thời không quên tổng kết lại Lăng thiếu gia, cậu nhớ cho kỹ, sau này những chuyện liên quan đến An Nhiên, dù lớn hay bé cậu đều phải giúp nó giải quyết. Lăng Mặc khiêm tốn tiếp thu, sau này, chuyện của cô ấy, tôi sẽ ưu tiên xử lý. Thu Lương Nhạc khịt mũi, bây giờ nói có vẻ dễ. Sau này phải được như vậy. Lăng Mặc lại gật đầu. Đương nhiên, anh cũng có thể thấy Thu Lương Nhạc đang ra uy phong của một người bố mới. Nhậm chức. Nhưng mà, Lăng Mặc đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền cau mày lẩm bẩm nói, tôi cũng đang ngậy bồ đề. Nói rõ. Nhưng tại sao những lời này lại rơi vào hư không? Ở một bên đang xem kịch vui, Hạ An Nhiên sửng. Xuất, anh đang ngậy bồ gì vậy? Sao tôi lại không thấy? Cô ấy theo dõi tin tức trên mạng, nhưng chưa từng thấy tin tức liên quan gì của tập đoàn Lăng Thị. Lăng Mặc lấy điện thoại di động ra và chuyển sang ứng dụng mà anh mới tải xuống hôm nay. Nhấp vào ngậy bồ của anh ấy. Sau đó, Hạ An Nhiên nhìn thấy, Lăng Mặc thực sự đã đang ngậy bồ. Và nó rất đơn giản. Lăng Mặc, vợ tôi Hạ An Nhiên. Sau khi Hạ An Nhiên chớp mắt vài lần, anh thực sự đã đăng bài. Nhìn xem, nó rõ ràng và trực tiếp làm sao. Chỉ là Hạ An Nhiên nhìn thấy, không khỏi co giật. Khoe miệng, nguyên nhân rất đơn giản. Vậy bố này quá mới, quá mới, quá mới. Không những chưa được xác thực, mà chỉ có một người theo dõi tội nghiệp. Chương 697, 697, đó là một ý nghĩa khác của việc nổi giận. Hơn nữa sau khi đăng ký, tới bây giờ cũng chưa dùng. Vậy bố thanh minh này cũng coi như là lấy bố mở hàng cho tài khoản này. Hoàn Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Mặc với vẻ mặt khó hiểu. Không tự chủ được, cô ấy cười một tiếng. Tôi vốn dĩ tưởng tài khoản chính thức của Long Đằng mới là tài khoản giả mạo. Không ngờ anh lại có tài khoản giả mạo hơn tài khoản chính thức của Long Đằng. Anh còn chưa được xác thực, người theo dõi chỉ có một người, anh đang ngậy bồ này ai xem được. Đây không phải là cười nhạo tôi kế thừa gia sản sao. Cố Kỳ ở đầu dây bên kia không khỏi truyền ra một ít kiến thức cho Lăng Mặc. Lăng Mặc, không có người theo dõi, không có ai để ý đến ngậy bồ của anh. Đâu. Sau đó, Lăng Mặc người lần đầu tiên sử dụng ngậy bồ. Còn Thu Lương Nhạc thì khinh thường hơn nữa, không ngờ tôi còn có thể gặp được người lớn tuổi lớn tôi, ít ra tôi có dùng nó. Lăng Mặc người cao tuổi bị phê bình một lần nữa. Một lúc lâu sau, Lăng Mặc vẻ mặt u ám, nghiêm nghị nói, tôi sẽ đi chứng thực. Thơ y lờ. Hoàn Nhiên cố nhịn cười, sau khi Long Đằng đăng thông báo, tôi nghĩ trên mạng cũng sẽ không ồn ào nữa. Dù anh có đi chứng thực hay không, cũng không có gì thay đổi, đừng lo lắng, anh không biết cách sử dụng người bù, tôi cũng không ghét bỏ anh. Lăng Mặc. Anh ấy cảm nhận rõ ràng sự ghét bỏ. Thu Lương Nhạc dường như đã nghĩ ra điều gì đó, và nhanh chóng nói thêm, đúng rồi. Thấy cũng đã liên lạc với bạn học cũ của ở bên Đại học Hoa Hạ. Làm rõ mọi việc không thể để cho con mang tiếng bỏ học được. Trước đây, để bảo vệ tài năng của mình, Hạ An Nhiên còn nhỏ đã phải giấu kín thông tin của mình. Nhưng bây giờ đã có Lăng Mặc, cho dù Hạ An Nhiên có bùng nổ thông tin gì đó, cũng có người có thể bảo vệ cô. Sau khi Hạ An Nhiên cúp điện thoại, cô không khỏi nhìn Lăng Mặc vẫn đang nghiêm nghị. Bộ dạng này rõ ràng là đang tự kỷ. Hạ An Nhiên nhìn thấy, không khỏi nằm trên giường, cười khúc khích. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Lăng Mặc sụt sùi, rất dễ thương. Không ngờ ông chủ lớn của tập đoàn Lăng Thị lại không chơi bậy bồ. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ cười, đệ cô xuống dưới mình, phu nhân đã làm cho tôi tức giận. Hạ An Nhiên lập tức che miệng, chớp chớp đôi mắt vô tội, thề tôi tuyệt đối không phải đang cười nhạo anh. Anh phải tin tôi. Lăng Mặc trực tiếp lấy tay Hạ An Nhiên đang che miệng mình ra. Anh nhìn thấy con mèo hoang nhỏ mỉm cười không khép miệng. Hạ An Nhiên biết mình không thể che giấu nữa nên tự phụ cười một tiếng. Cô ấy cười cũng không vi phạm pháp luật mà. Tuy nhiên, chưa đầy 3 giây sau khi bật cười, Lang Mặc đã cúi đầu và chặn miệng cô một cách nghiêm khắc. Tiếng cười trực tiếp bị chặn lại trong miệng cô. Hạ An Nhiên. Cô đột nhiên hiểu được cấu nam nhân vừa rồi tức giận, không phải là vì đang bị cười nhạo. Đó là một ý nghĩa khác của việc nổi giận. Khóc. Chương 698, bởi vì anh ấy hẳn là đang có một kế hoạch. Hạ An Nhiên bị hôn đến nghẹt thở, sau đó Lăng Mặc mới không biết thỏa mãn mà buông ra. Sau khi nhìn Lăng Mặc với vẻ mặt tấm ức, Hạ An Nhiên hoảng sợ ôm chặt lấy ngực cô. Không được. Tuyệt đối không thể cùng Lăng Mặc ở chung một phòng. Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi Hạ An Nhiên ngây người một lúc, suy nghĩ ra gì đó, cô đột nhiên ngồi dậy, rõ ràng là tôi có phòng riêng. Nhưng tại sao cô lại đến cái hang sói này? Hạ An Nhiên lập tức định xuống giường, muốn trở về phòng mới. Tuy nhiên, trước khi chân chạm đất, Lăng Mặc đã ôm lấy tay cô, sau đó nghe thấy giọng nói yếu ớt của người kia vang vẳng bên tai, phu nhân thực sự muốn tách khỏi tôi. Hạ An Nhiên một bên đẩy cánh tay Lăng Mặc đang ôm lấy tay cô, không khách khí nói nhất định phải phân phòng. Biết rõ bản chất của Lăng Mặc, sao cô dám ngủ với anh ấy? Cô không thể để con sói gan dạ không biết sợ hãi này ăn thịt mình. Nhưng Lăng Mặc ôm chặt cô bằng một tay, tay kia sờ lên bụng cô, chậm rãi hỏi, phu nhân, chúng ta có nền giáo dục tiền sản không? Hạ An Nhiên. Bây giờ nói về giáo dục tiền sản là thời có sao? Lăng Mặc liên tục đấu tranh để được phổ cập kiến thức cho con mèo hoang nhỏ, tuy rằng đứa bé vẫn còn là một sinh linh nhỏ bé, nhưng tôi là bố của nó, cũng nên tham dự vào công tác giáo dục tiền sản của nó. Nhưng ban ngày tôi còn phải làm việc, chỉ có buổi tối ở bên cạnh con, mới có thể giáo dục nó một cách tốt nhất. Anh ấy nhìn sâu vào con mèo hoang nhỏ, lời nói của anh nhuốm màu buồn bã. Tôi chỉ còn 2-3 năm nữa ở bên cạnh con được, ngày nào thì quý giá ngày đó. Cô sẽ không tước đoạt thời gian của bố con. Chúng tôi ở chung chứ? Hoàn Nhiên người vẫn đang vùng đấy, dừng lại. Lời nói của Lăng Mặc thực sự đã chạm đến trái tim. Cô, thật sự thời gian anh ấy và đứa bé ở chung cũng không nhiều lắm. Hạ An Nhiên mí môi, nhẹ nhàng nói, anh nói. Cũng có lý. Lăng Mặc khẽ nhướng mày, hơi thở dài một hơi, nếu đã như vậy, phu nhân sẽ không chia phòng nữa. Hạ An Nhiên sau khi trầm ngâm suy nghĩ, cô lặng lẽ gật đầu và nhìn Lăng Mặc thật sâu, được rồi. Sau đó, cô lặng lẽ nằm trên giường. Thấy vậy, Lăng Mặc chậm rãi buông lòng người ra. Nhưng mà, giây sau khi anh buông tay ra, Hạ An Nhiên liền lăn qua bên kia, nhanh chóng xuống giường, không khách khí mắng anh nói nhiều như vậy, không phải chỉ là muốn tôi với anh không phân phòng thôi sao, nói trắng ra, anh chỉ muốn ngủ với tôi. Tôi nói cho anh biết, không có cửa đâu ba. Thật ra, ngay từ đầu Hạ An Nhiên đã có chút lung lay. Hơn nữa, cô thật sự không chịu nổi cử chỉ nhỏ đáng thương của anh ấy vừa rồi. Nếu như Lăng Mặc sống đời sống thực vật và Lăng Mặc say rượu, chỉ cần bọn họ biểu hiện một chút cử chỉ đáng thương, Hạ An Nhiên liền cảm thấy xót xa. Nhưng Lăng Mặc này vốn đang rất tỉnh táo lại biểu hiện ra động thái này, cô sẽ không cảm thấy thương xót, ngược lại còn nhất định phải cảnh giác. Bởi vì anh ấy hẳn là đang có một kế hoạch. Hừ hừ, cô ấy sẽ không ngu ngốc bị lừa nữa, cừu sẽ vào miệng sói. Chương 699, không có kết quả. Hạ An Nhiên nhanh gọn chạy ra khỏi phòng, tiến vào căn phòng mới bên cạnh, đóng chặt cửa. Sau khi làm xong tất cả những điều này, cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng an toàn. Lúc này cô mới quan sát căn phòng mới. Cảm giác đầu tiên là dễ thương. Đi văng, tủ, bàn ghế, rèm cửa đều là một màu hồng. Hạ An Nhiên ngồi trên chiếc giường màu hồng, không khỏi ôm chán, Tôn quản gia coi mình như một đứa con gái nhỏ sao? Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng sống trong căn phòng màu hồng như vậy. Hạ An Nhiên xoa má tự thôi miên mình, em chưa 20, em vẫn còn là một đứa trẻ. Thật ra màu hồng rất hợp với mình, hơn nữa màu hồng cũng rất thích hợp cho phòng em bé. Sau đó, mắt cô vô thức rơi vào bức tường kính ở một bên. Căn phòng bên cạnh cũng có một bức tường và toàn bộ bức tường được trang trí bằng kính, thiết kế này có thể giúp mở rộng không gian. Hạ An Nhiên không để ý lắm, cứ như vậy nằm trên giường lăn lộn. Vẫn là cô đã có cho mình một cái tổ an toàn. Tuy nhiên, sau vài lần cuộn, nghĩ đến nỗi bổ của Lăng Mặc chỉ có một người theo dõi, cô lại không nhịn được cười. Thật thảm. Là ông chủ của tập đoàn Lăng Thi, vậy bổ chỉ có một người theo dõi đáng thương. Hạ An Nhiên lấy điện thoại di động ra và tìm thấy số người dùng của Lăng Mặc. Làm cho người theo dõi Lăng Mặc thay đổi từ 1 thành 2. Sau khi để ý đến Lăng Mặc, Hạ An Nhiên liếc nhìn. Vậy bồ anh ấy đăng ngày hôm nay, và không thể không phản nàn, người được gắn thẻ là ai. Nhưng dù sao đây cũng là vậy bồ đầu tiên của Lăng Mặc, lại còn là vậy bồ thừa nhận vợ. Hạ An Nhiên khó hiểu, người được gắn thẻ này không phải là Hạ An Nhiên. Cô nhanh chóng tìm, người dùng Hạ An Nhiên này. Tuy nhiên, không có kết quả. Hạ An Nhiên hoàn toàn hiểu rõ chuyện này. Có lẽ hôm nay có quá nhiều người hắc Hạ An Nhiên, người bên kia chắc là không muốn dính líu đến vụ hắc này, nên đã đổi tên để cứu mạng. Khi nhìn thấy điều này, Hạ An Nhiên đã nhanh chóng đổi tên nội bộ của mình. Nhìn thấy bản thân tỏa sáng rực rỡ, cái tên nội bộ mới được tung ra là Hạ An Nhiên, cô mãn nguyện nhắm mắt lại. Vợ của Lăng Mặc chỉ có thể là cô ấy. Hạ An Nhiên đã ngủ thiếp đi, nhưng tình hình trên mạng vẫn đang rất sôi động. Sau khi Long Đằng tuyên bố chuyện Hạ An Nhiên, Hàn Dương sửng sốt, không ngờ Hạ An Nhiên lại có quan hệ với Long Đằng. Hắn ta thậm chí còn tự hỏi liệu Thu Lương Nhạc có cố tình nói dối để che đậy mối quan hệ không trong sáng hay không. Hàn Dương lúc này hoàn toàn không hài lòng với Hoàn Nhiên, liệt yêu cầu công ty quan hệ công chúng tiếp tục đăng ảnh Hạ An Nhiên hút thuốc, không tiếp công sức bôi đen. Chỉ là công ty quan hệ công chúng đen đủi, một số cư dân mạng cũng chú ý đến vấn đề mà trước lăng Mặc đã phát hiện. Chương 700. Mọi người đều phát hiện ra vấn đề trong tấm ảnh. Đen tối đã hắc hạ An Nhiên trên mạng xã hội cả. Ngày hôm nay, không nhịn được mà đứng lên. Bức ảnh hút thuốc trong quán bar là một cô gái đang bị cướp bức, mà Hạ An Nhiên chính là nạn nhân. Bức ảnh được cho là dụ dỗ đàn ông lớn tuổi, chỉ là những cái ôm bình thường của người thân trong gia đình. Một số chuyên gia cũng đã phân tích những bức ảnh thân mật với Lạc Ngạn, và chúng hoàn toàn là bị chụp sai góc. Thủy quân của Hàn Dương muốn tiếp tục hắc hạ An Nhiên, nhưng đối mặt với những cư dân mạng, họ không thể dẫn nhập được nữa. Lúc này, Đại học Hoa Hạ cũng lên tiếng. Vậy bộ chính thức của Đại học Hoa Hạ, tốt nghiệp xuất sắc ngành kỹ thuật dược. Hạ An Nhiên. Đính kèm một tấm ảnh, là một tin tức quá khứ của Đại học Hoa Hạ. Năm đó Hạ An Nhiên đã được nhận vào Đại học Hoa Hạ khi mới 15 tuổi với số điểm xuất sắc. Cư dân mạng lại một lần nữa chết lặng. Không phải nói rằng cô ấy đã bỏ học sao? Nhưng điều gì đang xảy ra bây giờ? Không chỉ là nghiên cứu viên tại viện nghiên cứu Long Đằng, mà còn là một sinh viên ngành kỹ thuật dược phẩm tại Đại học Hoa Hạ. Khi mọi người đang ngạc nhiên và khó hiểu, trường trung học mà Hạ An Nhiên đã theo học trước đó cũng đã đăng Weibo. Nội dung rất đơn giản, đó là bảng điểm xếp hạng năm học của Hạ An Nhiên. Khi cư dân mạng nhìn thấy phiếu điểm này, họ có chút mù tịt. Tôi đang xem cái gì vậy? Tiếng Anh điểm tối đã cũng thôi đi, nhưng toán, lý, hóa cũng có thể đạt điểm trọn vẹn như vậy. Hả, ngữ văn điểm cũng tối đa. Chẳng lẽ tôi là người duy nhất phát hiện ra vị trí thứ hai kém như vậy? Thường thì nhất nhì toàn trường đều không chênh lệch nhau nhiều, nhưng đây rõ ràng là đầu nguồn cuối nguồn, cách nhau rất nhiều điểm. Tôi rất thông cảm cho người đứng vị trí thứ hai, cho nên không phải là bỏ học, rõ ràng là phải vào đại học. Cư dân mạng cho rằng hôm nay là một ngày rất kỳ diệu, vốn dĩ là bị bôi đen trên toàn mạng xã hội, bây giờ cô ấy đã chứng minh được rằng mình không chỉ là một nạn nhân, mà còn là một học giả với một khuôn mặt đẹp. Thế cho nên trước đây có bao nhiêu người ghét bỏ thì giờ lại có bấy nhiêu người hâm mộ. Ai bảo khuôn mặt Hạ An Nhiên có khả năng đánh bại người khác? Thậm chí có một cư dân mạng đã sử dụng ảnh của Hạ An Nhiên và Lạc Ngạn trên mạng để chỉnh sửa một video nhỏ về tình yêu và sự thù hận. Lúc trước, người hâm mộ Lạc Ngạn rất bài xích Hạ An Nhiên, cho rằng đối phương nhất định đang lợi dụng Lạc Ngạn. Nhưng sau tình huống ngày hôm nay, người hâm mộ Lạc Ngạn đã khôi phục lý trí và biết rằng mình đã bị Hàn Doanh lợi dụng. Còn bây giờ sau khi biết được thành tích học tập chói lọi của Hạ An Nhiên, cùng với khuôn mặt vô cùng có giá trị của cô ấy, họ đột nhiên cảm thấy rằng Hạ An Nhiên và Lạc Ngạn ở cạnh nhau là vô cùng xứng đôi. Chương 701, người phụ nữ đó là người của Lăng thiếu gia. Tuy rằng, như vậy, bọn họ ở cạnh nhau thật đẹp đôi. Ờ sợ. Tôi tuyên bố rằng, đây là cặp đẹp đôi nhất Trung Quốc bây giờ. Ờ thờ 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 thờ, đoá hoa này, có phải là đã được anh tôi hái rồi không? Đột nhiên, rất nhiều người hâm mộ cặp xứng đôi này xuất hiện trên mạng. Hàn Dương ban đầu nhờ người của công ty quan hệ công chúng hắc Hạ An Nhiên. Nhưng cuối cùng, tình thế đã đảo ngược một cách bất ngờ. Hàn Dương không ngờ tới, Hạ An Nhiên hoàn toàn không phải là một cô gái thất học, cô vẫn là một cô gái của ngày nào. Ngay khi Hàn Dương không thể chấp nhận thực tế này, bố hắn đã yêu cầu đến văn phòng. Hàn Dương vào văn phòng của Hàn Khánh Hải. Hàn Khánh Hải sắc mặt tâm trầm, bố đã liên hệ với người của cục cảnh sát rồi, em gái con lần này thật sự gây chuyện rồi. Hàn gia ở thành phố Lô Hải cũng có chỗ đứng nhất định. Sau khi Hàn Doanh bị bắt, Hàn Khánh Hải đã sử dụng các mối liên hệ cá nhân, nhưng không ai có thể giúp được. Hàn Dương cau mày, bố, rốt cuộc là ai nhắm vào chúng ta? Hàn Khánh Hải vẻ mặt phức tạp lắc đầu, bố không biết. Hơn nữa Hàn Khánh Hải cũng có chút hối hận, lần này thật sự là ông ta sổ xuất. Lúc đầu ông ta chỉ nghĩ đây chỉ là một tin tức nhỏ, không nghĩ tới nó sẽ khó kiểm soát như thế này. Nhưng rốt cuộc là ai? Khi mọi nghi vấn hiện lên trong đầu Hàn Khánh Hải, điện thoại văng lên. Hàn Khánh Hải nhìn thấy dãy số này, liền quay đầu lại, kết nối điện thoại. Sau khi cuộc gọi kết thúc, vẻ mặt của Hàn Khánh Hải trở nên kỳ quái, cơn tức giận trước đó cũng biến mất. Hàn Dương có chút hoảng hốt khi nhìn thấy cái này. Bố, có chuyện gì sao? Hàn Khánh Hải siết chặt hai tay, vẻ mặt xấu xa, bố đã biết là ai đứng sau đối phó chúng ta. Hàn Dương vội vàng hỏi, ai? Hàn Khánh Hải vẻ mặt tạm đạm không cam lòng. Là Lăng thiếu gia. Hàn Dương sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ kỳ quái, người bố nói là Diêm Vương sống. Tại sao anh ta lại đối phó chúng ta? Địa vị của Lăng thiếu gia như vậy, sao có thể để ý? Liếc mắt tới bọn họ, Hàn Khánh Hải nhìn chằm chằm Hàn Dương, nặng nề vô bản, người phụ nữ đó là người của Lăng thiếu gia. Hàn Dương ngẩn ra. Ý của Hàn Khánh Hải, Hạ An Nhiên là người phụ nữ của Lăng thiếu gia. Hàn Dương chợt nhớ tới những lời bàn tán gần đây của những người trong giới, bên cạnh Diêm Vương sống có một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Hàn Dương lúc đó đã gật đi, cho rằng những người đó chưa từng thấy mỹ nữ. Làm sao nghĩ tới, Hạ An Nhiên chính là tình nhân của Lăng Mặc. Hôm nay, hắn còn gặp Hạ An Nhiên, còn muốn cho Hạ An Nhiên làm tình nhân của hắn. Chắc không được lúc ấy cô tỏ vẻ khinh thường như vậy. Hóa ra là cô đã xu nịnh được Lăng thiếu gia rồi. Hàn Dương run rẩy nặng nề ngồi xuống, kinh ngạc nhìn bố mình, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Hàn Khánh Hải vẻ mặt khó coi. Chương 702, điều này là rất bất thường. Ông ta vốn tưởng rằng có đối thủ cạnh tranh muốn đối phó với ông ta, không muốn ông ta trở về Hàn gia ở Bắc Kinh một cách thuận lợi. Nhưng cuối cùng, tất cả chuyện này thực chất là do Hàn Doanh bất hiếu, đã đắc tội với người phụ nữ của Lăng thiếu gia. Sau khi Hàn Khánh Hải im lặng hồi lâu, cắn răng, chúng ta biểu hiện hết sức thành khẩn và xin lỗi họ. Vẻ mặt Hàn Dương có chút phức tạp. Nghĩ đến vừa mới đây, hắn đã hặc hạ An Nhiên, nhưng bây giờ lại phải xin lỗi. Nhưng như bố hắn nói, họ không còn cách nào khác ngoài việc xin lỗi. Hàn Dương có chút kích động mở miệng, nhưng chúng ta đều không được gặp Lăng thiếu gia, làm sao có thể xin lỗi? Hàn Khánh Hải vẻ mặt khó coi, tự lẩm bẩm một mình, đang thông báo xin lỗi. Kết quả là, nửa tiếng sau đó, tổ chức Encho Ẹ Đủ Cạ Tỷ Hòn đã trực tiếp đưa ra lời xin lỗi trên nội bộ. Encho Ẹ Đủ Cạ Tỷ Hòn, về sự việc hôm nay, cảnh sát đã mở chuyên án để điều tra. Chúng tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc tới nạn nhân, là cô Hạ. Chính Hàn Doanh đã sử dụng nền tảng mạng xã hội để vu khống và hạ bệ cô Hạ khiến cô gặp những tổn thương sâu sắc. Nhưng những gì Hàn Doanh làm chỉ thể hiện hành vi cá nhân và không liên quan gì đến các cơ sở giáo dục Encho Ẹ Đủ Cạ Tỷ Hòn. Hàn gia đăng nguyện bổ xin lỗi này một lần nữa gây náo loạn trên mạng, nhưng nó cũng vẽ ra một kết thúc tạm thời cho các vấn đề của ngày hôm nay. Diêu Vân đã chú ý đến tình hình trên mạng xã hội. Sau khi nhìn thấy lời xin lỗi được Hàn gia đăng trên nội bộ, chỉ biết rằng sẽ không có sóng gió nào khác. Cô ta gõ cửa và bước vào phòng ngủ của Giang Nhụy Nghiêng. Giang Nhụy Nghiêng đang đọc một cuốn sách dạy về dược lý học. Sau khi Diêu Vân đi tới, cô ta ngước mắt lên liếc nhìn người bên kia một cách tao nhã và trí tuệ. Chậm rãi hỏi, chuyện trên mạng đã giải quyết xong. Diêu Vân bước đến bên cạnh Giang Nhụy Nghiêng, lặng lẽ gật đầu, đúng vậy, Hàn gia đã lên tiếng xin lỗi. Giang Nhụy Nghiêng không quá ngạc nhiên. Hàn Doanh nao tàn không biết thân phận của Hạ An Nhiên, vì vậy cô ta vô tư vu khống Hạ An Nhiên trên toàn bộ mạng, luôn cảm thấy mình có thể trả đạp được Hạ An Nhiên cho đến chết. Nhưng Giang Nhụy Nghiêng biết rõ thân phận của Hạ An Nhiên. Lăng Mặc sẽ để cho người khác tùy ý vu khống người phụ nữ đó sao? Anh ấy nhất định sẽ xử lý nó. Và một khi Lăng Mặc ra tay, Hàn gia có thể chống đỡ được bao nhiêu? Cuối cùng, cách đi duy nhất tất nhiên là ngoan ngoãn cúi đầu. Tuy nhiên, Diêu Vân đang đứng một bên không khỏi thắc mắc, tiểu thư, theo tính khí sát phạt và quyết đoán của Lăng thiếu gia, ngay từ đầu thời điểm mà Hạ An Nhiên bị vu khống buộc phát anh ấy nên xử lý nó, tại sao lại để lên men lâu như vậy? Lăng thiếu gia ra tay, hẳn là một chiêu chí mạng. Nhưng hãy nhìn xem Hạ An Nhiên và Hàn Doanh trên mạng xã hội, họ đã cố gắng rất nhiều lần trước khi miễn cưỡng rút ra sự việc này cho đến cùng. Điều này là rất bất thường. Chương 703, kết cục cũng sẽ bị chán ghét và bỏ rơi. Giang Nhụy Nghiêng cũng nhận thấy tình huống. Này, cô ta đóng sách lại, khoe miệng hiện lên một tia giễu cợt, thân là đàn ông có thể dễ dàng chấp nhận người phụ nữ của mình tiếp xúc thân mật với đàn ông khác sao? Lăng Mặc ngay từ đầu không đúng tay, hẳn là bị Hạ An Nhiên và Lạc Ngạn làm cho kích động. Bức ảnh này thật thú vị. Ngay cả khi đó là một bức ảnh bị chụp sai góc, nó cũng trông quá thân mật. Lăng Mặc là một người đàn ông đầy lòng tự tôn, lại có thể chịu đựng được loại chuyện này. Giang Nhụy Nghiêng nói một cách chắc chắn, ngay từ đầu nhất định Lăng Mặc không muốn can thiệp vào chuyện lần này, còn Hạ An Nhiên cũng không muốn ảnh hưởng đến thanh danh của mình, nên tự mình xoay chuyển tình thế. Nhưng Lăng Mặc dù sao cũng không muốn vụ bê bối này tiếp tục lên men, mới cảnh cáo Hàn gia chỉ có thể thừa nhận và xin lỗi. Diêu Vân bây giờ mới nhận ra vẫn là tiểu thư hiểu biết nhiều. Giang Nhụy Nghiêng bình tĩnh tự tin, tôi và Lăng Mặc biết nhau lâu như vậy, trong lòng anh ấy nghĩ, gì tôi đương nhiên biết rõ, bây giờ, Hạ An Nhiên đã không còn là một viên ngọc bích hoàn mỹ trong trái tim của anh ấy. Cho dù Hạ An Nhiên có bản lĩnh đem mọi chuyện ra ánh sáng, nhưng tính tình Lăng Mặc rất đa nghi, tất nhiên sẽ vẫn còn hoài nghi, vẫn cho rằng Hạ An Nhiên và Lạc Ngạn có quan hệ không rõ ràng. Chậc chậc chậc, cô chỉ cần gieo mầm nghi ngờ này vào lòng Lăng Mặc, loại hạt này sẽ từ từ mà lớn lên. Nếu Hạ An Nhiên có nhan sắc thì sao? Kết cục cũng sẽ bị chán ghét và bỏ rơi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Giang Nhụy Nghiêng đắc ý, nhưng vẫn nhắc nhở Diêu Vân, làm cho thám tử Tư kia kín miệng một chút. Diêu Vân gật đầu, anh ta đã được trả một mức phí đủ cao để ngậm miệng. Thám tử Tư của Hàn Doanh làm sao có năng lực để chụp ảnh Hạ An Nhiên và Lạc Ngạn, và ảnh Hạ An Nhiên ôm Thu Lương Ngạn. Những bức ảnh đó thực sự là được chụp bởi các chuyên gia mà Giang Nhụy Nghiêng thuê. Nếu không, thám tử Tư do Hàn Doanh thuê phòng chừng còn chưa đến gần được Hạ An Nhiên, đã bị vệ sĩ do Lăng Mặc sắp xếp phát hiện. Về phần Hạ An Nhiên bị bôi đen toàn bộ mạng, tại sao lại lên men nhanh như vậy? Phương diện này còn có Giang Nhụy Nghiêng ở hậu trường trợ giúp. Nếu không, công ty tiếp thị mà Hàn Doanh tìm kiếm có thể có nhiều năng lượng như vậy. Giang Nhụy Nghiêng nhìn Diêu Vân chằm chằm. Xóa hết dấu vết theo dõi, đừng để ai phát hiện ra vấn đề dù là nhỏ nhất. Diêu Vân gật đầu, tiểu thư, đừng lo lắng, những chuyện này tôi đã xử lý xong rồi. Thành phố Lô Hải, một căn phòng trong biệt thự. Một người phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa sổ kiểu Pháp với một ly rượu vang đỏ. Mà phía sau có một người cung kính túi đầu run rẩy nói, đồ vật đó không tìm được. Chương 704, thật sự là vô lương tâm. Người phụ nữ xinh đẹp chậm rãi xoay người liếc mắt nhìn người đàn ông, đã một năm rồi, vẫn chưa tìm được. Giọng của người đàn ông run run, đồ vật đó có phải do người của chúng ta không cẩn thận đã đánh mất không? Không liên quan gì đến người phụ nữ đó. Bằng không dù tìm vẫn không tìm thấy. Cẩn thận nhướng mi, nhìn về phía mỹ nữ, thận trọng nói. Ngày hôm đó cô ta trốn vào phòng, chúng ta tìm được thì đã xử lý cô ta. Không có cơ hội giấu đồ ở chỗ khác và thi thể của cô ta, chúng ta cũng đã tìm kiếm khắp nơi mà không tìm thấy gì cả. Người phụ nữ xinh đẹp chậm rãi đi đến bên người đàn ông. Trước sự không chuẩn bị sẵn sàng của người đàn ông, đã đá đối thủ một cách quyết liệt. Người đàn ông nặng nề ngã xuống đất. Đôi giày cao gót của người phụ nữ đập vào mặt người kia, và giọng nói mê hoặc của cô ta lạnh lẽo, tôi sẽ cho anh thêm một tháng nữa, nếu anh vẫn không tìm được, tôi vừa vặn thiếu một bức tranh. Treo tường ở đây. Người đàn ông nghe thấy lời nói. Có một bóng tối u ám của nỗi kinh hoàng trong mắt hắn ta. Hạ An Nhiên nằm trên giường, ngủ rất say. Nhưng Lăng Mặc Cách vách lại nhíu mày trầm tư nhìn đầu giường trống rỗng, rất không vui. Chú mèo nhỏ hoang nhỏ đã trở lại, nhưng anh ấy lại phòng đơn gối chiếc. Hơn nữa, Lăng Mặc còn khó hiểu, lý do thoái thác của anh, chẳng lẽ không hợp lý sao? Đúng mà nói, cô ấy không phải là nên đồng cảm một chút, và cho anh ấy một cơ hội có thêm thời gian ở bên cạnh đứa bé sao? Tại sao có thể bỏ chạy mà không quay đầu nhìn lại? Lăng Mặc ngủ không được, vươn tay mở tủ dưới cùng của bàn trên đầu giường, từ bên trong lấy ra một chiếc điều khiển từ xa. Nhấn nhẹ một nút. Bức tường kính ban đầu dùng để trang trí đã dần biến thành bức tường kính trong suốt. Qua bức tường kính này, Lăng Mặc có thể nhìn thấy rõ ràng con mèo hoang nhỏ đang ngủ trên giường đối diện. Vốn dĩ ban đầu phòng của Lăng Mặc thông với phòng đối diện này, nhưng Lăng Mặc không thích bố cục lớn và thừa thãi này cho lắm. Sau đó, anh đã yêu cầu Tôn quản gia làm thêm một bức tường kính ở giữa để cách ly và chia thành hai phòng. Thế cho nên, khi Lăng Mặc lệnh cho Tôn quản gia sắp xếp cho Hạ An Nhiên ở phòng này, Tôn quản gia sở dĩ có chút không vui, ông ấy cảm thấy như vậy là thỏa mãn khẩu vị xấu xa của cậu chủ mình. Nhưng cuối cùng, ông vẫn vâng lời chủ nhân. Lăng Mặc nhìn cô gái nhỏ bé trên giường, cau mày thật sâu nói, thật sự là vô lương tâm. Có thể ngủ ngon như vậy. Nhưng, vừa nhìn, khoe miệng Lăng Mặc vẫn không khỏi gợi lên một vòng cung. Mặc dù con mèo hoang nhỏ nói sẽ cho anh một cơ hội để đuổi theo cô ấy, nhưng ít ra thì cũng có nghĩa là mèo hoang nhỏ cũng đã thử chuẩn bị cho anh một vị trí trong lòng. Cô, điểm mấu chốt là anh ấy sẽ theo đuổi được. Chương 705, 705, diễn đàn tình cảm. Hệ thống tính điểm của con mèo hoang vẫn khiến cho Lăng Mặc người chưa bao giờ đuổi theo người. Phụ nữ gặp chút khó khăn. Thật lâu sau, lẳng lặng lấy điện thoại di động ra, bấm vào diễn đàn tình cảm. Ban đầu, Lăng Mặc không thích diễn đàn này. Nhưng sau khi cư dân mạng trên diễn đàn đã giúp anh ấy hết lần này đến lần khác vượt qua khó khăn, đột nhiên anh cảm thấy diễn đàn không tệ. Đúng lúc này, một lệnh thường mới được phát ra. Không chút do dự, nhà tôi có nuôi một con mèo hoang nhỏ, Phương. Pháp theo đuổi vợ, hiệu quả lâu dài, sau khi áp dụng thành công sẽ thưởng rất nhiều. Cư dân mạng trên diễn đàn này thấy ông chủ lớn lại, đăng lệnh thường. Không nói gì, trước tiên phải trả lời. Không chừng cách của họ sẽ được chọn, tất cả là tiền. Lăng Mặc nhìn những bình luận trên bài đăng và gật đầu rất hài lòng. Đợi sáng mai tỉnh lại, liền xem kỹ những bình luận. Này, cứ dùng từng cái một theo đuổi tiểu mèo hoang. Sau khi để điện thoại ở một bên, Lăng Mặc nhướng mắt nhìn thật sâu con mèo nhỏ đang ngủ say. Tuy rằng Lăng Mặc muốn tiếp tục xem, nhưng Lăng Mặc vẫn khó khăn trong lựa chọn đóng cửa bức tường kính. Anh ấy chỉ nhìn vợ mình một chút mà thôi, cũng không phải là một kẻ biến thái, muốn nhìn một chút. Hạ An Nhiên mơ mơ màng màng khi nghe có ai đó gọi điện thoại đến. Sau khi kết nối, cô nghe thấy tiếng lẩm bẩm khó hiểu của chủ sở, cô đọc ấy bồ rồi hả? Tôi vẫn không hiểu tại sao Hàn Gia lại xin lỗi. Hạ An Nhiên không ngạc nhiên lắm. Hàn Gia hẳn là đã điều tra ra, cô ấy và Lăng Mặc có quan hệ. Trước tình hình đó, Hàn Gia chỉ còn hai con đường. Một là Hàn Gia tiếp tục dở trò, không biết sống chết cương với Lăng Mặc. Một cách khác là hoảng sợ và nhận lỗi. Rõ ràng, Hàn Gia đã dùng cách sau chân thành xin lỗi. Hơn ở trung phòng, Hạ An Nhiên thật ra có chút tò mò không biết Hàn Gia bọn họ xin lỗi như thế nào. Cô bấm vào với bù, đọc xong, vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ chỉ xin lỗi tôi, còn không có đề cập tới chuyện của Tiểu Văn. Chủ sở thật ra có thể hiểu được, chuyện của Tiểu Văn có liên quan đến một mạng người, bọn họ đương nhiên không thể dễ dàng xin lỗi, đây là để giải quyết dứt điểm tội danh của Hàn Doanh, tuy nhiên, tôi lo lắng rằng họ sẽ đến gặp bố mẹ của Tiểu Văn để hòa giải. Khi nói đến từ hòa giải, giọng điệu của chủ sở rõ ràng rất đè nặng. Phương pháp hòa giải của những người giàu có này nhìn chung không hề nhẹ nhàng. Chủ sở có chút bất an người mà cô tìm để bảo vệ bố mẹ Tiểu Văn, không có vấn đề gì chứ? Hạ An Nhiên, chắc không có vấn đề gì đâu, đúng không? Người mặc đồ đen bảo vệ bố mẹ Tiểu Văn đã đối phó với đám phóng viên rất tốt, nhưng vấn đề là, nếu Hàn Gia đe dọa thì sao? Hàn Gia là bởi vì quan hệ với Lăng Mặc mới xin lỗi cô ấy, và lời xin lỗi mang lại rất nhiều lợi ích cho bọn họ. Nhưng tình hình bên phía Tiểu Văn không bình thường, đó là một vụ án mạng, một khi tội danh đã được hình thành, Hàn Doanh sẽ không còn chỗ để quay đầu. Chương 706, 706, không được kích động sao? Hàn Gia sao có thể dễ dàng nhìn Hàn Doanh vào tù? Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ nhất định sẽ dùng những biện pháp cực đoan nhất. Hoàn Nhiên từ trên giường đứng dậy, nghiêm mặt nói, tôi sẽ tìm người để bảo vệ bố mẹ của Tiểu Văn, hơn nữa, tôi sẽ gặp họ và để họ tránh xa chuyện này một chút. Trừ sở, được rồi, chuyện bố mẹ Tiểu Văn giao cho. Cô, không thể để họ bị tổn thương thêm lần nào nữa. Cúp điện thoại xong, Hạ An Nhiên nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi, Lăng Mặc nhất định là đã đi làm. Muốn thêm người chỉ có thể gọi điện cho Lăng Mặc. Nhưng khi định bấm số của Lăng Mặc, cô chợt bừng tỉnh. Thật ra cũng không cần phải liên lạc với Lăng Mặc để xin thêm người. Là thiếu phu nhân của Lăng gia, điều động một vài vệ sĩ đi ra ngoài, cũng không có vấn đề gì. Hạ An Nhiên chạy vội xuống lầu. Tôn quản gia nhìn Hạ An Nhiên đi xuống lầu nhanh như vậy, với ánh mắt lo lắng, thiếu phu nhân, cô có thể đi chậm rãi thôi được không? Hạ An Nhiên phải giảm tốc độ khi đối mặt với ánh mắt trách mắng của Tôn quản gia. Tôn quản gia đến gần Hạ An Nhiên, "Thiếu phu nhân, bây giờ cô đang mang thai, 3 tháng đầu rất quan trọng, cô cần nhẹ nhàng dưỡng thai, đừng làm gì quá nặng." Hạ An Nhiên nghĩ đến chuyện hôm qua không kiềm chế được mà đã cho Hàn Dương một cái ngã qua. "Vai." Nếu Tôn quản gia biết chuyện, cô ấy nhất định sẽ bị giáo huấn đến chết. Nhưng bây giờ cô cũng không dám dễ dàng hạ độc. Người khác, tuy rằng mỗi lần dùng độc đều cố gắng tránh hít phải, nhưng cô cũng phải đề phòng. Cho nên gần đây khi đối mặt với những kẻ gây rối này, Hạ An Nhiên đã cẩn trọng hơn rất nhiều, nếu có thể không cần dùng tới độc dược thì cô sẽ không sử dụng nó. Nếu sau này gặp chuyện, không những không được. Dùng độc dược mà ngay cả sức lực cũng không. Được dùng tới sao? Khóc. Chẳng phải là cô chỉ có thể tự thân dưỡng tính. Không được kích động sao? Ngay lúc cô đang chán nản và bất lực, Tôn quản gia đột nhiên hỏi, "Thiếu phu nhân, đêm qua cô ngủ ở phòng mới à?" Hạ An Nhiên gật đầu, "Đúng, đã chuyển qua." Tôn quản gia vẻ mặt phức tạp, "Cô ở trong phòng nhất định phải hết sức để ý, phải khôn khéo và nhẹ dàng." "Hạ An Nhiên, trong phòng của chính mình, cô không được thả lỏng tùy ý sao?" Trong lòng nghi ngờ, Hoàn Nhiên mơ hồ hiểu ra điều gì đó, liền cam đoan, "Bác Tôn, tôi nhất định sẽ không vận động mạnh, là tổn thương đến đứa bé." Tôn quản gia do dự. Thiếu phu nhân đã hiểu sai ý của ông ấy. Ông ấy thực sự muốn nhắc nhở là gần đây thiếu gia có những sở thích quái lạ thiếu phu nhân phải hết sức chú ý. Nhưng ông ấy phải nói như thế nào? Tôn quản gia thở dài. Thiếu phu nhân hoàn toàn không hiểu, giam chia phòng thực ra còn nguy hiểm hơn ở chung phòng. Chương 707, 707, chính là cô Hạ đó. Hạ An Nhiên chọn một vài người trong số những người vệ sĩ và đi đến nơi ở của bố mẹ Tiểu Văn để thực hiện một số biện pháp bảo vệ. Sau khi tự mình ăn sáng, cô ấy đi đến đó. Khi Hạ An Nhiên đến tầng dưới của nhà Tiểu Văn, một trong những vệ sĩ đi tới nói, "Thiếu phu nhân, trước đây có một nhóm người đã đến đây, và họ đã bị chúng tôi đuổi đi." Đúng là Hàn gia đã bắt đầu hành động. Hạ An Nhiên lên lầu gõ cửa nhà Tiểu Văn. Một lúc lâu sau, bố của Tiểu Văn ra mở cửa. Bố của Tiểu Văn từng là một doanh nhân, tính khí thanh cao, nhưng từ khi con gái tự tử, còn vợ ông không thể chấp nhận được chuyện này, người đàn ông này cũng trở nên vô cùng tiểu tụy. Bố của Tiểu Văn nhìn Hạ An Nhiên, đôi mắt mông lung chợt lóe sáng. "Là cô?" Hoàn Nhiên có chút kinh ngạc, "Bác biết tôi sao?" Giọng nói của bố Tiểu Văn khàn khàn kìm nén nỗi buồn. "Nếu không phải nhờ cô, chuyện của con gái tôi có lẽ đã phủ đầy bụi, sẽ không có bất cứ kẻ nào nhắc đến nữa. Hôm qua, tin tức đã rất ồn ào." Bố của Tiểu Văn ban đầu không chú ý đến tin tức trên mạng, nhưng bạn bè và người thân đã gửi tin tức cho ông ấy. Bố của Tiểu Văn cũng biết được những bất công mà năm đó Tiểu Văn phải trải qua vì liên quan đến Hạ An Nhiên, một lần nữa bị đề cập đến. Vào lúc này nhìn thấy Hạ An Nhiên, bố của Tiểu Văn đương nhiên nhận ra. Ông ấy đón Hạ An Nhiên vào nhà, căn phòng 3 phòng ngủ một gian rất ấm áp, đặc biệt là bước chân dùng gia đình treo ở phòng khách. Trong ảnh, Tiểu Văn diện một chiếc váy và mặt dây chuyền tinh xảo, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ với vòng tay đang ôm bố mẹ. Nhưng dù cách bài trí âm cúng đến đâu, và nụ cười của những người trong ảnh có rạng rỡ hơn đi nữa, giờ phút này, mái ấm nơi đây vẫn là một bầu không khí hiu quạnh và trầm mặc. Sau khi Hạ An Nhiên bước vào, có một giọng nói yếu ớt từ mẹ Tiểu Văn ở một phòng ngủ, "Ai đến vậy?" Bố Tiểu Văn hướng tới căn phòng ở trong nói, "Chính là cô Hạ đó." Mẹ Tiểu Văn nghe thấy liền loạng choạng bước ra khỏi phòng ngủ. Người phụ nữ có nụ cười rạng rỡ trong bức ảnh kia, bây giờ mái tóc đã hoa râm, gương mặt xanh xao, yếu ớt. Nhìn thấy vợ xuống giường, bố của Tiểu Văn bước tới đỡ bà ấy, "Sao không nằm nghỉ thêm chút nữa?" Mẹ của Tiểu Văn không trả lời mà nhìn Hạ An Nhiên, nước mắt không kìm được mà rơi. "Cô gái, cô phải mạnh mẽ lên. Đừng nghe bọn họ nói lung tung trên mạng. Là người khác đang cố tình hãm hại cô." Hạ An Nhiên nghe vậy có chút đau lòng. Điều đầu tiên mà mẹ Tiểu Văn nói là muốn nói cô ấy phải bảo vệ mình. Hạ An Nhiên vô thức đi về phía bên kia, đỡ bà ấy. Mẹ của Tiểu Văn nắm chặt tay Hạ An Nhiên, yếu ớt nói, "Nếu bọn họ nói bậy khiến con cảm thấy không thoải mái, cứ nói chuyện với dì sẽ nghe con." Hạ An Nhiên gật đầu dạ, cô đỡ mẹ Tiểu Văn ngồi vào sofa ở một bên. Bố của Tiểu Văn thở dài nói, "Cô gái nhỏ này so với Tiểu Văn của chúng ta mạnh mẽ hơn nhiều, cũng có năng lực hơn Tiểu Văn của chúng ta." Lúc này, ông ấy đã rơm rớm nước mắt, "So với chúng ta cũng có địa vị hơn, Hàn gia không dám làm bậy với cô ấy." Bố Tiểu Văn đã theo dõi rất kỹ hình trên mạng, bởi ông ấy lo lắng rằng Hạ An Nhiên sẽ giống như con gái của mình, sẽ trầm cảm và dấn thân vào con đường không lối thoát. Nhưng không, thậm chí cuối cùng Hàn gia còn phải xin lỗi cô ấy. Bố của Tiểu Văn lúc trước cũng là dân kinh doanh, nên tất nhiên hiểu được tình hình mọi chuyện như thế nào. Hàn Doanh lần này đã đá vào bàn ủi, cho nên Hàn gia chỉ có thể nhận sai. Hạ An Nhiên có thể thấy rằng bố của Tiểu Văn là người hiểu chuyện. Vẻ mặt nghiêm túc, thẳng thắn nói, chuyện về Tiểu Văn đã bị phát hiện trong quá trình điều tra. Hàn Doanh. Bố của Tiểu Văn sửng sốt, lập tức hiểu được tin tức trên mạng về việc Tiểu Văn bị Hàn Doanh hại chết, là cô cố tình để mọi người gọi lại. Hạ An Nhiên gật đầu, đúng vậy. Chương 708, 708, chỉ là thật kỳ diệu. Trước đây bố của Tiểu Văn cũng đã rất khó hiểu. Tiểu Văn đã ra đi được một năm, sao lại có người lật tẩy chuyện của Tiểu Văn, lại còn giải oan giúp cô ấy? Hóa ra là nhờ Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên nghiêm nghị nói, bây giờ Hàn Doanh đã bị cảnh sát khống chế, mặc dù cô ta đã thừa nhận một số chuyện mà mình gây ra, nhưng Hàn gia chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Và Hàn gia nhất định sẽ tập trung vào hai người, với hy vọng sẽ giải hòa được chuyện của Tiểu Văn. Mẹ Tiểu Văn tức giận run lên, làm sao có thể cùng kẻ giết người hòa giải. Bố của Tiểu Văn cũng gật đầu, nói rất chắc chắn đúng vậy, chúng tôi nhất định sẽ không túi đầu trước bọn họ. Hạ An Nhiên đã mong đợi điều này từ rất lâu rồi. Kê. Tuy rằng thái độ của hai người rất kiên định, nhưng thủ đoạn của Hàn gia trước đây hai người cũng đã từng thấy qua, bọn họ muốn đạt được mục đích, sẽ không từ thủ đoạn nào. Bố của Tiểu Văn nghĩ đến chuyện đã xảy ra hơn một năm trước. Dù có kiện như thế nào thì cũng không có cách nào khởi kiện. Hạ An Nhiên nhìn về phía bố mẹ Tiểu Văn, lần này tới đây, là hy vọng hai người tìm một chỗ tránh gió, đợi bụi bặm lắng xuống, hai người hãy trở lại. Bố Tiểu Văn nhìn vợ mình thật sâu, sau đó lộ ra vẻ chua xót, chúng tôi thành bộ dạng này, kỳ thật cũng không sợ chuyện gì nữa, Hàn gia muốn làm cái gì thì cứ để bọn họ làm. Mẹ Tiểu Văn đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt ở một bên, tôi không muốn rời khỏi đây, ít nhất mỗi ngày ở đây, tôi luôn có cảm giác, khi cánh cửa đó mở ra, con gái tôi sẽ về. Hạ An Nhiên khẽ cau mày. Sau khi Tiểu Văn tự tử, bố mẹ cô ấy thực sự không thiết sống nữa, bây giờ có thể thấy rằng họ không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Cho nên, có gì có thể khiến hai người họ sợ nữa. Hơn nữa, ngôi nhà này còn lưu lại những kỷ niệm của Tiểu Văn. Hai người họ không thể để Tiểu Văn ở lại đây, lại càng không muốn rời khỏi nơi này. Nơi lưu giữ nhiều tình cảm như vậy, Hạ An Nhiên hiểu rằng dù cô có nói gì đi nữa, bọn họ cũng không đành lòng rời đi. Sau khi Hạ An Nhiên hiểu ra sự tình, không miễn cưỡng nữa, tôi tôn trọng quyết định của hai người. Hạ An Nhiên ngây người một lúc rồi rời đi. Lúc đi về phía xe, cô nhìn thấy cách đó không xa có người đang hung hăng nhìn cô chằm chằm. Là Hàn Dương. Hàn Dương đi về phía Hạ An Nhiên, vẻ mặt của hắn vô cùng phức tạp, những người này đều là do cô sắp xếp. Hoàn Nhiên không chút do dự gật đầu đúng. Hàn Dương nghiến răng nghiến lợi, cô làm như vậy là có ý gì? Giọng điệu thâm trầm, là bởi vì khi còn học cấp 3, tôi đã không trả lời cả trăm bức thư tình của cô, nên mới trả đũa tôi sao? Hàn Dương vẫn cảm thấy Hạ An Nhiên có tình cảm với mình. Dù sao trăm bức thư tình đó cũng không thể làm giả được. Khi Hạ An Nhiên nghe Hàn Dương nhắc lại thư tình, còn nói là cô đang trả thù hắn. Chỉ là, thật kỳ diệu. Hạ An Nhiên lạnh lùng nhìn, anh không đáng để tôi trả thù. Chương 709, 709, không chút do dự. Hàn Dương không khỏi tiến lên một bước, thấp giọng nói bên cạnh cô, Hạ An Nhiên, nếu có nhất định tuyệt tình đến như vậy, đừng trách tôi gửi tất cả những bức thư tình mà cô đã viết cho tôi đến trước mặt Lăng thiếu gia. Hừ, nếu Lăng thiếu gia nhìn thấy những bức thư tình khó coi đó, cô nói xem, anh ấy có còn che chở cho cô như thế này không? Hạ An Nhiên. Chậc chậc, đây là dọa người. Chỉ là chính cô cũng không biết thư tình gì đó là cái gì, còn sợ bị uy hiếp sao? Hoàn toàn không để ý tới, lập tức lên xe. Hàn Dương nhìn Hạ An Nhiên rời đi không nhìn lại, siết chặt tay cô, cho rằng làm tình nhân của Lăng thiếu gia thì có thể lên mặt kiêu ngạo như vậy sao? Đó chỉ là một bóng ma ngắn ngủi mà thôi. Chờ Lăng thiếu gia chết, hắn muốn xem người phụ nữ này làm thế nào kiêu ngạo nữa. Nhưng khi Hàn Dương đang phát cáu, luật sư của Hàn gia đi tới, nói với vẻ mặt phức tạp, Hàn thiếu, chúng ta không thể gặp bố mẹ Tiểu Văn, sao có thể hòa giải được? Cô Hàn Doanh ở bên kia không thể chậm trễ được nữa, một khi cảnh sát kết tội cô ấy chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Hàn Dương vẻ mặt khó coi. Hắn vốn nghĩ đối phó với bố mẹ của Tiểu Văn là chuyện đơn giản. Vì vậy, khi bố hắn giao việc này, hắn đã nhận không chút do dự. Không ngờ, Hạ An Nhiên lại chặn trước một bước, khiến tình hình hiện tại lại có chút bế tắc. Hạ An Nhiên lên xe. Nghĩ đến tình trạng hiện tại của bố mẹ Tiểu Văn, cô cảm thấy hụt hẫng và chán nản. Bố mẹ Tiểu Văn thực sự rất yêu Tiểu Văn. Nhìn bức ảnh trong nhà và lời kể của bố mẹ Tiểu Văn, có thể thấy rằng Tiểu Văn cũng rất quan tâm đến bố mẹ của mình. Hạ An Nhiên không hiểu, cho dù lúc trước Tiểu Văn gặp phải những áp lực trên mạng như vậy, nhưng nếu cô ấy nghĩ tới bố mẹ, tại sao lại thiệt cận, chọn rời xa những người mình thương yêu như vậy? Khi Hạ An Nhiên đang chán nản và khó hiểu, Lăng Mặc đã gọi điện. Hạ An Nhiên cúi đầu bấm điện thoại, có chuyện gì? Vậy? Lăng Mặc nghe thấy vẻ không hài lòng trong lời nói của Hạ An Nhiên, làm sao vậy? Hạ An Nhiên mím môi lẩm bẩm, tôi đi gặp bố mẹ Tiểu Văn, có một số chuyện mà tôi không thể lý giải được. Lăng Mặc dừng một chút, nếu không thể hiểu được, hãy cùng tôi đi ăn trưa. Hạ An Nhiên, hai chuyện này có liên quan gì với nhau không? Nhưng Hạ An Nhiên vẫn đáp lại, ở đâu? Lăng Mặc, gần tập đoàn có một nhà hàng cũng không tệ, đồ chay cũng ngon. Hạ An Nhiên nói qua loa, vậy thì gặp anh ở đó. Vốn dĩ Hạ An Nhiên sẽ đợi Lăng Mặc ở nhà hàng, nhưng khi đến gần tập đoàn Lăng Thị, nhịn không được muốn kiểm tra xem anh ấy có chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình hay không. Kết quả là liên lạc với Thu Tử Châu. Thu Tử Châu nhận được cuộc gọi của Hạ An Nhiên, nhanh chóng đi xuống cầu thang và nhìn thấy Hạ An Nhiên đã trang bị đầy đủ vũ trang. Hắn nhiệt tình gọi, chị dâu. Chương 710, 710, còn không từ chối. Hạ An Nhiên kinh ngạc nhìn Thu Tử Châu bước tới. Chô cô, vô cùng kinh ngạc, anh nhận ra tôi sao? Thu Tử Châu vẻ mặt đương nhiên, vừa dẫn đường vừa nói, chị dâu của tôi mà tôi có thể không nhận ra sao? Như vậy sẽ bị ông chủ giết chết. Hạ An Nhiên, ngày hôm qua trên mạng ồn ào như vậy, hôm nay đi ra ngoài cô ấy không chỉ mang khẩu trang, ngay cả mũ và khăn quàng cổ cũng đều chỉnh tề để ra trận, nhưng vẫn bị nhận ra. Hạ An Nhiên không nhịn được lẩm bẩm, anh và Bùi Kỳ rất giống nhau. Khi Thu Tử Châu nghe thấy tên của Bùi Kỳ, đôi mắt hắn trợn sáng lên, chị dâu, bạn thân của cô rất tốt, tôi thích. Hạ An Nhiên bị lời nói của Thu Tử Châu làm cho hoảng sợ, và kinh hãi nhìn hắn anh đang nói cái gì.
Vậy,
Thu Tử Châu không còn bộ dạng lười biếng thường ngày, đôi mắt xuyên thấu sáng ngời, cô ấy là một cô gái tốt.
Tôi rất thích.
Hạ An Nhiên phải xác định lại một lần nữa, cô thật
sự không nghe nhầm.
Thu Tử Châu thích Bùi Kỳ. Nghĩ đến dự án đại lý làm trắng ra toàn thân của Nhiệm An, Thu Tử Châu là người phụ trách liên hệ với Bùi Kỳ. Cho nên, vì tiếp xúc nên nảy sinh tình cảm. Hạ An Nhiên nhìn thoáng qua từ trên xuống dưới.
Thu Tử Châu.
Ngoài một chút lười biếng, người đàn ông này trông không tồi. Bùi Kỳ là một người có nhan sắc, hẳn là Thu Tử Châu có hứng thú với Bùi Kỳ. Mà Thu Tử Châu là trợ lý đặc biệt của Lăng Mặc, nhân phẩm rất đáng để tin tưởng. Nếu hai người này ở cùng nhau, cô ấy cũng không cần phải lo lắng Bùi Kỳ sẽ tiếp tục gặp phải cha nam. Sau một hồi làm công tác tư tưởng, Hạ An Nhiên muốn nói vài lời chúc phúc. Chợt nhìn thấy hai mắt của Thu Tử Châu sáng rực, hưng phấn nói, "Chị dâu, sau này nếu có cô gái tốt như vậy, xin hãy giới thiệu cho tôi. Tôi đây ai đến cũng sẽ không từ chối." Hạ An Nhiên vốn cho rằng Thu Tử Châu là người đáng tin cậy, bây giờ sửng sốt.
"Ha ha ha,
còn không từ chối? Hắn không phải là gia nam, đây là Hải Vương. Hơn nữa, hắn còn muốn dựa vào cô ấy để mở ra một đại dương." Hoàn Nhiên sắc mặt xa sầm lại, giọng điệu quái dị hừ một tiếng, "Tôi không nghĩ anh khó lường như
vậy."
Thu Tử Châu được khen ngợi đến ngại ngùng, "Tôi thật ra cũng bình thường, thực lực không cao lắm. So với ông chủ mà nói, thật sự là múa dịu qua mắt thọ ông chủ mới lợi hại." Sau khi hơi dừng lại, vẻ mặt của hắn ta dần dần có chút mất mát, tuy nhiên sau khi gặp chị dâu, rõ ràng đã hạn chế rất nhiều.
"Hạ An Nhiên."
Chương 711, 711, ông gạt người. "Có phải cô ấy đã nghe thấy điều gì khủng khiếp không?" Ý của Thu Tử Châu có nghĩa là trước khi Lăng Mặc gặp cô ấy, anh ấy cũng rất phóng túng. Nhưng điều này là không đúng. Mọi người đều hiểu rõ Lăng Mặc là một người đàn ông vô tình không gần nữ sắc, sao có thể vô nghĩa? Như Thu Tử Châu đã nói, đây là lời vu khống. Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm Thu Tử Châu, ánh mắt càng ngày càng lạnh, anh dám nói như vậy sao? Thu Tử Châu đột nhiên bị ánh mắt lạnh lùng của chị dâu nhìn chằm chằm. Có phải hắn đã nói sai gì không? Thu Tử Châu trong lòng lo lắng đưa Hạ An Nhiên đến tầng của văn phòng chủ tịch. Đúng lúc Triệu Văn Uyên đi ra khỏi văn phòng của Lăng Mặc, nhìn thấy Thu Tử Châu đi cùng một người phụ nữ được trang bị đầy đủ vũ trang, vẻ mặt nghi ngờ.
Trợ lý Thu, đây là ai?
Thu Tử Châu nghĩ đến biệt danh mà các vị giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Lăng Thị đã gọi Hạ An Nhiên, thở dài, đây chính là người mà các người gọi là nữ chiến binh.
Hạ An Nhiên, người được gọi là nữ chiến binh, nhìn
sững sờ. Triệu Văn Uyên trong nháy mắt nhận ra người này là ai, ngay lập tức kính nể Hạ An Nhiên, thiếu phu
nhân.
Các quan chức cấp cao khác có thể không nhận ra nữ chiến binh mà họ đang nói đến là ai, nhưng là một thành viên quan trọng trong đội ngũ cốt lõi của Lăng Mặc, Triệu Văn Uyên biết nhiều hơn những người khác, chẳng hạn như thân thế của Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên lễ phép gật đầu với Triệu Văn Uyên, xin chào. Sau khi chào, cô nhìn về phía Thu Tử Châu và nói với giọng điệu xa lạ, tôi sẽ vào thẳng văn phòng, không cần anh. Bỏ đi những lời này, cô đi thẳng vào phòng Lăng Mặc. Triệu Văn Uyên bóp cằm lẩm bẩm một mình, vừa rồi tôi còn khó hiểu tại sao tâm trạng ông chủ đột nhiên tốt nhiên, hóa ra là thiếu phu nhân đến đây. Sau đó, ông ấy nhìn chằm chằm bóng lưng của Hoàn Nhiên, như muốn nhìn thấy một đóa hoa đi tới. Thu Tử Châu không khỏi vươn tay lắc lắc hai mắt.
Ông nhìn cái gì?
Triệu Văn Uyên vẻ mặt nghiêm túc, tôi đang nhìn hình thể của thiếu phu nhân, hẳn là không phải mang thai con trai. Chẳng lẽ tập đoàn Lăng Thị chúng ta có nữ thừa kế? Thu Tử Châu sửng sốt từ thân hình phụ nữ có thai mà có thể nhìn ra giới tính của thai nhi sao?
Ông gạt người.
Chương 712, 712, bây giờ tôi sẽ cùng cô đi ăn trưa. Trong văn phòng, Lăng Mặc đang giải quyết các công việc trong tay. Đột nhiên, có người đẩy cửa vào mà không gõ cửa. Lăng Mặc nhíu mày không hài lòng, rõ ràng là không thích bị quấy rầy như vậy. Tuy nhiên, khi anh ấy nhìn lên và nhìn thấy Hạ An Nhiên, sự khó chịu vừa mới thoát ra trong mắt anh lập tức biến thành một màu dễ chịu. Đứng lên khỏi vị trí, anh đi tới trước mặt Hạ An
Nhiên, sao lại ở đây?
Vừa nói, anh vừa cởi khẩu trang, mũ và khăn quàng cổ của Hạ An Nhiên ra. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ An Nhiên, đói bụng không?
Bây giờ tôi sẽ cùng cô đi ăn trưa.
Khi Hạ An Nhiên vừa mở cửa ra, cô đã nhìn thấy Lăng Mặc đang rất nghiêm túc làm việc. Nhưng vì cô ấy mà anh đã gác lại công việc. Một ông chủ luôn tận tâm với công việc như vậy, lại dễ dàng đứng lên bỏ lại công việc như vậy sao? Hạ An Nhiên không muốn ảnh hưởng đến công việc. Lăng Mặc cố tình cở trách anh ấy, không lo kiếm tiền nuôi gia đình, mà chỉ muốn ăn sung mặc sướng, chưa đủ tin tưởng. Mau trở về bàn chăm chỉ làm việc đi.
Lăng Mặc, được, tôi nghe lời phu nhân.
Cuối cùng, anh ngồi xuống bàn và tiếp tục giải quyết một số công việc trong tay. Chỉ là tốc độ rõ ràng là nhanh hơn trước. Khi Hạ An Nhiên ở trong phòng làm việc của Lăng Mặc, cô ấy đi dạo quanh văn phòng. Quay đầu một hồi, cô chợt nghĩ ra một vấn đề, bước đến bàn làm việc, buồn bực nói với Lăng Mặc. Tập đoàn các anh không phải là hợp tác với Bùi Kỳ.
Sao?
Người phụ trách dự án đó có thể thay đổi được không?
Về dự án hợp tác với Bùi Kỳ, hoàn toàn là để Lăng
Mặc gián tiếp làm hài lòng mèo hoang nhỏ. Nhưng nghe mèo hoang nhỏ nói như vậy, lẽ nào là có vấn đề? Ai lại liều lĩnh dám làm loạn dự án này? Giọng điệu của Lăng Mặc nghiêm nghị, có vấn đề gì?
Hoàn Nhiên tức giận nhìn, than thở, còn không phải là củ cà rốt lớn Thu Tử Châu đó đang để ý.
Tới Bùi Kỳ.
Lăng Mặc sửng sốt.
Thu Tử Châu trong mắt hắn ta chỉ có tiền, sao có thể nhắm vào phụ nữ?
Lăng Mặc cau mày giải thích, Thu Tử Châu không phải là loại người này. Thấy Lăng Mặc không tin, Hạ An Nhiên càng tức giận hơn, những gì tôi nói là sự thật. Thu Tử Châu còn chặn mặt tôi và nói rằng anh ta rất thích Bùi Kỳ, còn nhờ tôi giới thiệu thêm những cô gái ngốc. Nếu như Bùi Kỳ cho anh ta, đời tư người này quá lộn xộn. Cô nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc với vẻ mặt nghiêm nghị và cảnh cáo anh ấy rất nghiêm túc. Còn anh, dù sao cũng không được để anh ta dây. Hu. Mặc dù Lăng Mặc chắc chắn 100% rằng phương diện này có sự hiểu lầm, nhưng anh ấy vẫn kiên quyết đứng về phía Hạ An Nhiên, đây chính nghĩa cam đoan, tôi sẽ không bao giờ thông đồng làm bậy với cậu ta. Hạ An Nhiên thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy lời cam kết của Lăng Mặc. Sau đó cô ấy lấy điện thoại di động ra, tôi phải nhắc nhở Bùi Kỳ một lần nữa, chứ không lại bị cha Nam lừa gạt. Hạ An Nhiên nghiêm túc và bắt đầu gửi hẹn chặt cho Bùi Kỳ. Nhìn thấy Hạ An Nhiên nhận tin nhắn trên điện thoại, Lăng Mặc ôm đầu đau nhức. Rốt cuộc Thu Tử Châu đã làm gì để mèo hoang nhỏ hiểu lầm như vậy? Tuy nhiên, chính Thu Tử Châu đã gây ra sự hiểu lầm, hắn nên tự mình giải quyết. Anh ấy dành thời gian để giúp cho Thu Tử Châu giải thích, không bằng để thời gian đó đi chơi với cô. Thu Tử Châu đang ở trong văn phòng của mình, giải quyết những việc lớn nhỏ, chỉ là nhịn không được mà hắt hơi liên tục. Thu Tử Châu xoa xoa mũi lộ vẻ khó hiểu, chẳng lẽ bị cảm sao? Ngay khi những lời này rơi xuống, điện thoại cá nhân vang lên. Chương 713, cậu nam nhân lại muốn lười biếng. Sau khi kết nối, hắn nghe thấy lời mời nồng nhiệt từ người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Anh họ, đúng lúc tôi vừa đi ngang qua tập đoàn anh, nếu không chưa chúng ta cùng đi ăn trưa, tôi mời anh. Mặc dù Thu Tử Châu nghe hai chữ tôi mời có chút mê mang, nhưng nhìn trong tay nhiều công việc như vậy, chỉ có thể cảm ơn lời mời, tôi rất bận. Hơn nữa nếu không có việc gì quan trọng, sau này, đừng tùy tiện gọi vào điện thoại cá nhân của tôi. Sau khi Thu Tử Châu từ chối lời mời đi ăn trưa, hắn tiếp tục vùi đầu xử lý công việc. Lúc này, một số giám đốc cấp cao đi tới. Thu Tử Châu sững sờ khi nhìn các giám đốc cấp cao tập hợp thành một nhóm, các người đang làm gì vậy? Các giám đốc cấp cao này cười ngượng ngùng, Phó Chủ tịch Triệu nói với chúng tôi rằng hôm nay tâm trạng ông chủ rất tốt, cho nên chúng tôi đến bàn giao báo cáo tổng kết quý này cho ông chủ. Nhiều giám đốc điều hành cấp cao vẫn rất e ngại khi phải báo cáo với Lăng Mặc. Ánh mắt ông chủ của họ rất đáng sợ. Đừng nói là một số lỗi dữ liệu nhỏ, đôi khi ngay cả một lỗi chính tả nhỏ trong một từ tiếng Anh chuyên ngành cũng có thể nhìn thấy ngay trong nháy mắt. Và một khi đã xảy ra vấn đề, cho dù Lăng Mặc không phê bình gay gắt, bọn họ khi đối mặt với khí chất lạnh lùng vẫn có chút thiếu tự tin. Ngay cả khi bài báo cáo của họ hoàn hảo 100%, ông chủ không thấy vấn đề gì, nhưng họ vẫn sẽ căng thẳng, khí thế của ông chủ quá mạnh, người bình thường không thể chịu nổi. Vì vậy, sau khi nghe Phó Chủ tịch Triệu nói hôm nay tâm trạng của ông chủ rất tốt, bọn họ đương nhiên tranh thủ cơ hội tốt này thành lập một nhóm để đến đây. Thu Tử Châu hiểu được suy nghĩ những vị giám đốc cấp cao này, nhưng hắn lo rằng kéo đông người đến đây sẽ phản tác dụng. Vì thế tốt bụng nhắc nhở bọn họ một câu, nếu không thì buổi chiều các người hay đến. Các giám đốc điều hành cấp cao này đều bày tỏ thái độ tận dụng thời cơ. Bây giờ chúng tôi nhất định phải gặp ông chủ. Hạ An Nhiên đang gửi hẹn chặt cho Bùi Kỳ. Điện thoại cố định trên bàn của Lăng Mặc đổ chuông. Sau khi kết nối, anh nghe thấy giọng nói của Thu Tử Châu, ông chủ, Phó Chủ tịch Lưu, Phó Chủ tịch Hưu, Phó Chủ tịch Hoàng, đến gặp anh. Hạ An Nhiên. Lăng Mặc thực sự rất bận, nhiều phó chủ tịch như vậy đến tìm anh. Nhưng Lăng Mặc từ chối mà không cần suy nghĩ, chiều nay bảo bọn họ tới. Hạ An Nhiên. Cậu nam nhân lại muốn lừa biếng. Chương 714, căn bản là lừa người. Trực tiếp nhắc nhở nói, nhiều người đến đây như vậy, nhất định phải có chuyện quan trọng, anh nên ưu tiên cho công việc. Rất chủ động nói thêm, nếu không, tôi ra ngoài một lát. Mọi người nhìn thấy tôi ở đây cũng không tiền. Hơn nữa, cô luôn cảm thấy rằng nếu ở lại văn phòng, cô sẽ gây trở ngại lớn cho công việc của Lăng Mặc. Lăng Mặc người không có ý định làm việc và chỉ muốn đi cùng vợ, buộc phải tiếp tục làm việc. Nhìn thấy mèo hoang nhỏ chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc, anh cau mày chỉ vào phía sau kệ trang trí. Ở đằng kia có một phòng nghỉ, trước tiên hãy đến đó đợi tôi. Hạ An Nhiên cũng chưa từng để ý có một cái phòng nghỉ ngơi ở đây. Cô ra dấu ok với Lăng Mặc, vậy tôi vào trong đợi anh. Hạ An Nhiên đi qua kệ trang trí, bước vào phòng nghỉ. Một lúc sau, những giám đốc cấp cao tập hợp thành một nhóm bước vào văn phòng. Chỉ là, sau khi bước vào, những người này đột nhiên phát hiện bầu không khí không ổn, hơn nữa. Tại sao ánh mắt ông chủ rất lạnh lùng, càng lúc càng lạnh lùng? Triệu Văn Nguyên đã nói, ông chủ trạng đang tốt. Căn bản là lừa người. Hạ An Nhiên bước vào phòng nghỉ, mắt cô lập tức trở nên nhức nhối. Phòng nghỉ trong văn phòng của Lăng Mặc còn lớn hơn so với phòng ngủ của cô ấy ở Bắc Kinh. Hạ An Nhiên ghét sự giàu có và xa xỉ này. Lúc này, đúng lúc Bùi Kỳ đọc được tin nhắn của Hạ An Nhiên gửi và trả lời mẹ chat. Bùi Kỳ, ồ, thật không ngờ rằng Thu Tử Châu thực sự là Hải Vương, trước đây tôi đã không nhận ra điều đó. Hoàn Nhiên nhìn lướt qua rồi nhanh chóng đáp lại. Hạ An Nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hải Vương sẽ nói cho cô biết anh ta nuôi cá rất giỏi sao. Bùi Kỳ, đừng lo lắng, tôi sẽ không bị cha Nam lừa nữa đâu, nhân tiện, tôi sẽ cho cô xem một điều thú vị. Sau đó, Bùi Kỳ đã gửi một liên kết. Sau khi bấm vào đó là video do một cư dân mạng biên tập. Nội dung là, yêu nữ cố tình ra tay dụ dỗ người đàn ông lịch lãm, người đàn ông này không chịu được sự dụ dỗ của yêu nữ, rơi vào lưới tình của yêu nữ, hai người cùng nhau bày tỏ tâm ý. Sau đó, người đàn ông lịch lãm này bắt đầu cưng chiều yêu nữ, vung tiền như rác để cho yêu nữ mua sắm. Hạ An Nhiên sững sờ, người này cử thật. Những bức ảnh lệch lạc góc của cô và Lạc Ngạn là trong sáng và thuần khiết. Tiêu đề của video còn xấu hổ hơn, vợ quỷ của hoàng đế. Ai có thể gánh chịu được tai họa này? Hạ An Nhiên. Có một vạn câu mờ mờ tờ, không biết có nên nói hay không? Chương 715, 715, chỉ là thích thôi. Bùi Kỳ còn chưa kịp chờ Hạ An Nhiên hồi âm thì gửi. Thêm một video nữa. Sau khi Hạ An Nhiên kết nối, Bùi Kỳ lập tức nháy mắt với cô ấy, có phải rất xúc động không? Tôi đã nói rồi, tôi bây giờ là một chính phủ vững chắc. Hạ An Nhiên, ý gì vậy? Bùi Kỳ giải thích là cô và fan chính phủ của Lạc Ngạn, không biết sao, trong video này đã thu hoạch được một đống fan chính phủ. Hạ An Nhiên nhìn mà than thở tôi và Lăng Mặc không đẹp đôi hơn sao? Bùi Kỳ nói không nói đến gương mặt của Diêm Vương sống, ai có thể chịu được khí chất lạnh lùng của anh ta. Bộ dạng của anh ta là hù chết người, còn đẹp đội ở chỗ nào? Liếc nhìn Hạ An Nhiên một cái tôi không hiểu được, tại sao cô lại thích anh ta? Hạ An Nhiên chỉ là thích tôi. Bùi Kỳ nói thầm đúng rồi, cô siêu siêu thích. Sau đó, thay đổi chủ đề, thích thú chế nhạo Hàn Doanh kia không thể hợp cô, nhưng đã làm cho cô nóng hổi trên mạng xã hội, không chừng bây giờ cô ta đang ở đồn cảnh sát, ruột gan đều xanh mật. Hôm qua, thời điểm Hạ An Nhiên bị toàn bộ mạng xã hội bôi đen, Bùi Kỳ cũng rất lo lắng và sẵn sàng chủ động giúp cô ấy dẹp yên mọi chuyện. Nhưng Hạ An Nhiên đã bảo cô không nên làm càng. Không ngờ sau vài đợt sóng gió, Hạ An Nhiên thực sự đã ổn. Và sau khi Hải Quân rút đi, nhan sắc của Hạ An nhờ ý hệ đã nổi như cồn trên mạng xã hội. Nhiều người thậm chí còn để in hình Hạ An Nhiên để tại chỗ, để có thể ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần của cô ấy. Bùi Kỳ nhìn có chút kích động, cô bây giờ rất đỏ. Không biết à? Hạ An Nhiên cười ngọt ngào với Bùi Kỳ không còn cách nào khác, tôi rất xinh đẹp, sức hấp dẫn chết tiệt này không còn chỗ sắp đặt. Bùi Kỳ ôm chặt trái tim đang đập thình thịch của cô, sao tôi vẫn muốn nghe hương trà xanh của cô? Cha ơi, cái bộ lọc mỹ nhân chết tiệt này. Lời vừa dứt, Bùi Kỳ đột nhiên nhận thấy chỗ Hạ An Nhiên đang ở, có gì đó không ổn, vẻ mặt nghi hoặc, cô đang ở đâu? Không giống như đang ở nhà. Hạ An Nhiên, tôi ở ngoài. Bùi Kỳ trở nên căng thẳng, nói tôi nghe, không phải vì chuyện của ngày hôm qua, mà cô và Diêm Vương sống cãi nhau chứ, cho nên bây giờ cô bỏ nhà đến khách sạn ở. Hạ An Nhiên ôm chán câu nghĩ nhiều rồi, đây là phòng nghỉ của Lăng Mặc, anh ấy làm việc bên ngoài, còn tôi vào trong đây ngồi chờ anh ấy. Mắt Bùi Kỳ sáng lên, cô thốt lên. Đây không phải là cảnh có trong nhiều chuyện tranh sao, người vợ nhỏ ngồi trong phòng nghỉ của Tổng Tài, chờ Tổng Tài bá đạo đến sùng hạnh. Hạ An Nhiên. Bùi Kỳ kích động nhắc nhở đúng rồi. Lần trước tôi có đưa cho cô quyển truyện tranh kia, trong đó cũng có cảnh tượng như vậy. Hạ An Nhiên cố gắng nhớ lại một chút. Chương 716, 716, cô không thể không trò chuyện. Hình như trong bí mật không thể nói ra của Tổng. Tài bá đạo cùng cô vợ xinh đẹp, có vài cảnh xấu hổ diễn ra trong văn phòng của Tổng Tài. Lúc đó, cô chỉ nhìn lướt qua. Chẳng qua cảm thấy cảnh này rất không thực tế, vì vậy cô đã chọn bỏ qua. Nhưng làm sao nghĩ đến, lúc này cô ấy đang ở trong phòng chờ của văn phòng Lăng Mặc. Hạ An Nhiên đỏ mặt một hồi. N. Nhưng mà, vẫn hung hăng nhìn chằm chằm Bùi Kỳ. Sao đầu óc cô có thể đen tối như vậy? Tôi nghiêm túc đến đây cùng anh ấy ăn cơm. Bùi Kỳ cười xấu xa, đúng, đúng, cô rất nghiêm. Túc. Hạ An Nhiên. Là do Bùi Kỳ suy nghĩ đen tối, đừng trách cô ấy bất. Nghĩa. Hạ An Nhiên khẽ nhướng mày, cười với Bùi Kỳ, bày ra tư thế quyến rũ và hấp dẫn. Bùi Kỳ vốn đang dễ cợt Hạ An Nhiên. Đối mặt với việc phát cơm chó của Hạ An Nhiên, bùng nổ ngay lập tức, yêu nữ này, tôi muốn tuyệt. Giao với cô, không bạn bè gì nữa. Bùi Kỳ tức giận cút video. Cô thật sự không ngờ có một ngày Hạ An Nhiên một cỗ máy làm việc, lại vô liêm sỉ đến mức, phát cơm chó cho cô. Cô không thể nuốt trôi nó. Sau khi kết thúc video, một người phụ nữ tình cờ đi về phía Bùi Kỳ và hỏi rất quan tâm, cô Bùi Kỳ có chuyện gì vậy? Bùi Kỳ lúc này đang tham gia một sự kiện. Chỉ là hoạt động này quá nhàm chán, nhìn thấy hệ chặt của Hạ An Nhiên, cô không thể không trò chuyện. Bùi Kỳ ra dáng đàng hoàng của một người có danh. Tiếng, khẽ mỉm cười, không có chuyện gì, chỉ gọi video với một người bạn thôi. Khi nói chuyện với người phụ nữ, nhìn thấy cách đó không xa có một nơi đang rất náo nhiệt. Bùi Kỳ nghi ngờ, có chuyện gì ở đó vậy? Người phụ nữ liếc nhìn về hướng đang ồn ào, giải thích, là Lạc phu nhân của Lạc gia ở Bắc Kinh. Không ngờ rằng hôm nay bà ấy cũng đến đây, cho. Nên không ít người vây quanh. Thực ra người phụ nữ này cũng muốn tham gia, nhưng có quá nhiều người chen vào. Nhìn thấy Bùi Kỳ đứng trong góc, cho nên chọn bắt. Chuyện với cô để thiết lập mối quan hệ. Sau khi người phụ nữ nói xong về Lạc phu nhân, người phụ nữ giải thích với Bùi Kỳ, đó là mẹ của diễn viên Lục Ngạn. Bùi Kỳ cũng biết rằng Lạc Ngạn không phải là một diễn viên bình thường, anh ta có gia thế tốt. Lạc gia cũng là một đại gia tộc ở Bắc Kinh, lợi hại hơn nhiều so với Bùi gia. Tuy nhiên, Bùi Kỳ nghi ngờ, Lạc phu nhân tại sao lại đến đây? Bình thường, những phụ nhân ở Bắc Kinh hiếm khi rời khỏi đại bản doanh. Nhất định có liên quan gì đến những vụ lùm xùm về Lạc thiếu trên mạng. Người phụ nữ tỏ vẻ khinh thường. Có một người phụ nữ không biết từ lâu tới, ngông cuồng mê hoặc Lạc thiếu, cô ta muốn làm lớn mọi chuyện, chẳng lẽ Lạc phu nhân có thể không quan tâm sao? Đương nhiên, đến Lô Hải gặp Lạc thiếu chính là để dặn dò anh ấy không nên bị những người phụ nữ không đàng hoàng mê hoặc. Chương 717, 717, cô ấy là chủ nhân thế giới truyện tranh của mình. Bùi Kỳ không ngờ Lạc phu nhân đến thành phố Lô Hải là vì Hạ An Nhiên. Tuy nhiên Lạc phu nhân cũng biết rằng đó chỉ là một vụ bê bối vu khống, cho nên sẽ không gây rắc rối gì cho Hạ An Nhiên. Sau khi Bùi Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhìn về hướng người phụ nữ đang nói xấu Hạ An Nhiên, vẻ mặt liền trở nên xa cách, nhanh chóng bảo trì khoảng cách với đối phương, như thể cô ta là một con virus. Người phụ nữ ngẩn người, có chuyện gì thế này? Cô ta có nói gì sai không? Hạ An Nhiên để điện thoại ở một bên. Cô ấy phát hiện ra trí nhớ của mình thực sự rất tốt. Rõ ràng là chỉ nhìn lướt qua cảnh chơi xấu hổ ở văn phòng trong bí mật không thể nói ra của tổng tài bá đạo cùng cô vợ xinh đẹp. Nhưng bây giờ cô không thể ngăn được đầu óc, tất cả những hình ảnh đều hiện lên. Hạ An Nhiên vẻ mặt chán nản. Cô cảm thấy như mình đã bị nhiễm sự đen tối của Bùi Kỳ. Cô vỗ mạnh vào má mình, không được suy nghĩ những chuyện bậy bạ như vậy nữa, nếu muốn hay suy nghĩ về các dự án nghiên cứu. Hạ An Nhiên chuyên tâm chuyển hướng chú ý. Cuối cùng thì, cô đã tự giải cứu mình khỏi thế giới chuyện tranh nhỏ bé đó. Tuy nhiên, sau khi bị nhồi nhét một đống dự án nghiên cứu trong đầu, cô trở nên rất buồn ngủ và ngủ mê man trên giường. Sau khi Lăng Mặc đuổi vài người đi, anh ấy đi đến phòng nghỉ, nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé đang nằm trên giường êm ái, đang ngủ. Bước tới, nhìn con mèo hoang nhỏ dưới ánh đèn dịu dàng, Lăng Mặc không khỏi vớt ve đôi má trắng nõn, trong mắt chứa đầy tình cảm. Hạ An Nhiên mơ màng mở to đôi mắt mờ mịt. Lúc này, suy nghĩ của cô có chút bối rối, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh từ truyện tranh. Kết quả là, nhìn cảnh gần gũi đáng yêu tuyệt đẹp đang ở trong tầm tay, cô mỉm cười với anh, chủ động vòng tay qua cổ anh, khẽ thì thầm, đây thực sự là một nơi tốt. Lăng Mặc khó hiểu, nơi này có cái gì tốt? Tuy nhiên, trong một giây tiếp theo, Hạ An Nhiên chủ động ngẩng đầu lên, nghiêng người về phía anh, chủ động hôn lên môi anh. Lăng Mặc, phòng nghỉ quả thực là một nơi tốt. Trong cuốn truyện tranh nhỏ bí mật không thể nói ra của tổng tài bá đạo cùng cô vợ xinh đẹp, có một cảnh trong phòng nghỉ đáng xấu hổ thư ký và tổng tài. Vào lúc này, đầu óc của Hạ An Nhiên vừa tình cờ nhìn thấy mảnh vỡ đó. Trong truyện tranh, cô vợ nhỏ là người có năng lực đặc biệt, nhưng tổng tài lại đặc biệt kiêng nể. Đối mặt với muôn vàn cám dỗ của cô vợ nhỏ, anh ta lại kháng cự. Tuy nhiên, cuối cùng thật sự không thể cầm cự được sự mê hoặc nữa, cho nên bị động phối hợp. Chỉ là, Hạ An Nhiên phát hiện tại sao sau khi người vợ chủ động hôn, lại không bị đẩy ra, và thậm chí bị hôn sâu hơn. Không, cô tuyệt đối không thể cho phép những tên khốn thay đổi cốt truyện ngẫu nhiên. Cô ấy là chủ nhân thế giới truyện tranh của mình. Ngay cả khi Lăng Mặc là nam diễn viên chính, anh ấy cũng phải nghe lời cô. Chương 718, 718, rốt cuộc là nằm mơ thấy ai? Vì vậy, Hạ An Nhiên mở ra, tức giận nói, anh phải là tảng băng, anh nhất định phải từ chối, anh phải đẩy tôi ra, nói không được. Sau khi tức giận với câu nói này, Hạ An Nhiên rốt cuộc cũng thoát khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh, có chút tỉnh táo. Sau đó, cô thấy một cơn gió lạnh thổi qua mặt mình. Lúc này, cô ấy mới nhận ra điều gì đang xảy ra trong thế giới thực mà cô đang ở. Bị Lăng Mặc đè lên giường, sâu thẳm nhìn cô. Nhưng trong lúc nửa mê nửa tỉnh, lại kéo Lăng Mặc đi diễn chuyện tranh cùng nhau. Hạ An Nhiên muốn đập đầu xuống giường vì xấu hổ. Cô ấy là một cái đại ngốc. Tại sao lại không thể phân biệt giữa thực tế và chuyện tranh một cách ngu ngốc như vậy, lại còn muốn kéo Lăng Mặc lên sân khấu làm người thật việc thật như vậy? Ngay khi Hạ An Nhiên sắp khóc đến gần chết, đôi mắt dịu dàng vốn có của Lăng Mặc trở nên vô cùng tối sầm, giọng nói lạnh như hầm bằng, vừa rồi cô mơ thấy ai? Lăng Mặc vốn nghĩ con mèo hoang nhỏ đang chủ động thể hiện tình yêu. Nhưng bây giờ anh đã hiểu, mèo hoang nhỏ đang một giấc mơ không phù hợp với trẻ em. Hơn nữa, bởi vì hành vi của anh ấy khác với hành động trong mơ của cô, cho nên cô mới tức giận. Điều quan trọng nhất là, người đàn ông trong mơ của cô là ai? Hạ An Nhiên thực sự không muốn nói với Lăng Mặc rằng cô coi anh như diễn viên chính trong giấc mơ của mình, lại còn hóa thân thành tiểu yêu tinh để mê hoặc anh. Thật xấu hổ đến phát khóc. Trong tình huống xấu hổ này, Hoàn Nhiên lập tức dùng cách trốn đi ngủ, tiếp tục giả vờ ngủ. Chuyện xảy ra bên ngoài không liên quan gì đến cô ấy. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang giả vờ ngủ rất nhanh, nhẹ, cau mày và không khách khí xé áo cô ra. Hạ An Nhiên vốn đang muốn giả vờ ngủ trốn đi, trong lòng chợt lạnh. Cô ấy đột nhiên mở mắt ra, che thân thể nhỏ nhắn lên án, đồ không tiếp, lại muốn làm chuyện bậy bạ. Vừa mới mắng, cô liền nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Lăng Mặc, hung hăng nhìn cô. Cố nén một giọng nói rất thấp, phu nhân, có muốn giải thích chuyện vừa rồi không? Rốt cuộc là nằm mơ thấy ai? Lăng Mặc nói với giọng điệu như vừa mới tóm được một người phụ nữ. Hạ An Nhiên nhất thời có chút chột dạ. Giọng điệu và phong thái trong lời nói của anh ấy, nếu hôm nay cô ấy không đưa ra câu trả lời, anh ấy nhất định sẽ không để yên. Hơn nữa, cô không muốn Lăng Mặc hiểu lầm rằng cô là gái hư. Hạ An Nhiên xấu hổ khép lại chiếc áo sơ mi bị rách. Trong lòng thầm lẩm bẩm, tôi chỉ là nghĩ đến mấy âm mưu trong chuyện tranh thôi. Tuy nhiên, đối mặt với lời giải thích này, trên mặt Lăng Mặc vẫn biết chữ không tin. Hạ An Nhiên không có lựa chọn nào khác. Lấy điện thoại ra bấm vào bí mật không thể nói ra của tổng tài bá đạo cùng cô vợ xinh đẹp mà cô đã xem trước đó. Cuối cùng, cô đã tìm thấy cảnh tổng tài và thư ký trong phòng nghỉ của văn phòng tổng tài 4. Chương 719, 719, còn muốn lôi kéo Lăng Mặc thực hành. Hạ An Nhiên lúc này giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, vẻ mặt tuyệt vọng, tôi vừa đi đến phòng khách, tôi bị tên lưu manh đen tối Bùi Kỳ dẫn dắt và không thể không nghĩ đến nội dung trong chuyện tranh này. Vấn đề là, rõ ràng trước khi ngủ, cô ấy đã dùng các dự án nghiên cứu để tẩy não. Nhưng tại sao sau khi chìm vào giấc ngủ, những cảnh tượng xấu hổ đó lại hiện ra? Còn muốn lôi kéo Lăng Mặc thực hành? Chẳng lẽ cô ấy chỉ là một đứa bé bỏng trong xương? Nhận ra khả năng này, Hạ An Nhiên trở nên không thể cưỡng lại được. Còn Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ bé xấu hổ muốn chết, thật sự không có vẻ gì là nói dối. Hơn nữa, cách đây rất lâu, khi anh yêu cầu mèo hoang nhỏ dùng nhiều biện pháp khác nhau để kích thích anh đã biết rằng mèo hoang nhỏ đang bí mật đọc cuốn sách này. Lúc đó, anh cũng tò mò không biết trong truyện tranh cô ấy đọc sẽ dùng chiêu trò gì. Nhưng mà, anh đợi một hồi, cũng không có cảnh tượng đó. Nhưng là hôm nay đã đợi được rồi. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ khốn khổ và nắm lấy cằm của cô, tôi kêu cô đến phòng nghỉ đợi tôi, nhưng cô lại nghĩ đến những thứ này. Hư lệnh chất vấn, vừa rồi cô nghĩ tôi là nhân vật chuyện tranh sao? Hạ An Nhiên bị lời nói của Lăng Mặc chọc thủng và tức giận nói, còn không phải là bởi vì anh có bộ mặt tài tử, chỉ là tôi bất cẩn, không cẩn thận, không khống chế, thay thế anh một chút. Lăng Mặc nghe thấy con mèo hoang nhỏ thú nhận, khỏe mắt khỏe miệng gợi lên một đường cong tao nhã, rõ ràng là rất thích thú. Anh ấy từng không thích người khác ôm mặt mình để nói chuyện, nhưng bây giờ anh cảm thấy cũng không tệ, ít nhất là con mèo hoang nhỏ thích điều này. Lăng Mặc nắm chặt cằm Hạ An Nhiên, nhìn thẳng vào cô, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ hoang mang khó cưỡng lại được, có nghĩa là muốn tái hiện cảnh tượng đó. Một giây tiếp theo Lăng Mặc hôn tới tấp, giữa môi và răng, chậm rãi nói, chỉ là tôi thích chủ động thay đổi cốt truyện, phu nhân sẽ không có ý kiến gì chứ? Hạ An Nhiên người đã thể trong mơ cũng sẽ không thay đổi cốt truyện, lúc này đang ngơ ngác nhìn Lăng Mặc, tại sao luôn nói về phụ nữ như một thảm họa? Đàn ông cũng vậy, người đàn ông trước mặt nhất định là một thảm họa. Hạ An Nhiên người đang bị vạn vật mê hoặc, cuối cùng cũng nghĩ ra thân phận của mình. Cô ấy đang mang thai. Chương 720, 720, tôi vẫn là bên A. Vì vậy, rất có nguyên tắc chống lại sự cám dỗ của Lăng Mặc. Đẩy anh ấy ra, cô đỏ mặt mắng, anh không được như thế này, Tôn quản gia đã nói 3 tháng đầu rất quan trọng, anh phải kiềm chế. Lăng Mặc dừng lại, hỏi, 3 tháng sau thì sao? Đó đương nhiên là còn tùy xem anh có theo đuổi được tôi hay không. Hùng hổ nghiêm mặt, trừng mắt nhìn anh, hơn nữa, tôi yêu cầu anh nghiêm túc theo đuổi tôi, không cho anh dùng chiêu Mỹ Nam kế như trên. Bị trừ điểm. Cô thật sự là sự Lăng Mặc lại lợi dụng Mỹ Nam kế, làm cô không khống chế được mình. Hạ An Nhiên đưa ra ghi chú và viết một vào đó mà. Không do dự. Viết xong, cô lắc lắc trước mặt Lăng Mặc, lần này là cảnh cáo anh. Cảnh cáo xong, cô cất điện thoại, xuống giường, thay đổi chủ đề, vẻ mặt hung dữ, anh có bận lắm không? Bây giờ tôi rất đói, đi ăn cơm đi. Bỏ lại những lời này, cô lon ton chạy ra khỏi phòng khách mà không thèm quay đầu nhìn lại. Lăng Mặc cau mày trầm tư. Lại bị trừ điểm. Hơn nữa, dường như anh đã phát hiện ra tại sao mèo hoang nhỏ lại có thể cho anh cơ hội đuổi theo cô. Có thể là bởi vì bộ dạng đẹp trai của anh. Lăng Mặc vuốt trán, cảm thấy có chút phức tạp. Lăng Mặc đưa Hạ An Nhiên đến một nhà hàng gần tập đoàn Lăng Thị, đồ chay rất ngon, Hạ An Nhiên không nghĩ ngợi đã ăn rất nhiều. Hạ An Nhiên cho vào miệng một ngụm rau xanh, tại sao tôi thấy rau dưa ở đây so với ở nhà có vẻ ngon hơn. Nói xong, Hạ An Nhiên như nhận ra điều gì đó liền nhanh chóng dừng lại, không được đem đầu bếp ở đây về nhà. Lúc trước cô ấy nói củ cải chua ở căng tin của viện nghiên cứu rất ngon, Lăng Mặc đã không khách khí đưa đầu bếp ở đó về nhà. Mà nghĩ đến chuyện ở viện nghiên cứu, Hạ An Nhiên đột nhiên cảm thấy tràn đầy sinh lực, nhìn Lăng Mặc nói, "Mà này, khi nào thì có thể đến viện nghiên cứu, tôi không muốn ở nhà." Nam như cá muối cũng hạnh phúc, nhưng thí nghiệm làm cho người ta vui vẻ hơn. Trước khi Lăng Mặc kịp trả lời, Hạ An Nhiên đã nói, "Nếu không, thì hôm nay đi. Tôi không có việc gì vào buổi chiều." Lăng Mặc cũng không ngăn cản, "Tôi sẽ đưa cô đến đó." Hạ An Nhiên nhắc nhở cũng không phải là tôi không biết đường. Đừng khiến tôi cảm thấy mình giống như học sinh cấp 1. Lăng Mặc, tôi vẫn là bên A. Hạ An Nhiên không nhịn được hỏi, bên B có nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều phải đưa từng người một sao? Chương 721, 721, tình huống thật sự rất tồi tệ. Lăng Mặc uyển chuyển gấp một miếng củ sen đưa cho Hạ An Nhiên, chậm rãi nói, nhưng cô là vợ của tôi, là mẹ của con tôi đương nhiên phải để ý tới nhiều hơn, đích thân đưa cô đi. Hạ An Nhiên. Được rồi, chỉ cần anh ấy muốn đưa đi, nhất định là có đạo lý. Trước khi rời khỏi nhà hàng, Hạ An Nhiên đi vào toilet. Khi cô ra khỏi buồng, thấy một người đang soi gương và chỉnh trang ở phía bên kia bồn rửa. Sau khi nhìn thấy Hạ An Nhiên, người đó lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, quay lại nhìn cô, là cô. Hạ An Nhiên cũng nhận ra người bên kia, là An Vũ Thi, em họ của Thu Tử Châu. Cô thản nhiên nở nụ cười, lịch sự chào hỏi, xin chào, cô An. An Vũ Thi chủ động bước tới, vẻ mặt quan tâm, tôi đã đọc hết tin tức ngày hôm qua, may mà anh Lăng Mặc đã xử lý chuyện cho cô. Nếu không, tình huống thật sự rất tồi tệ. Nói xong lại trấn an một câu tuy nhiên. Đừng có để những lời lẽ đả kích trên mạng trong lòng. Trong ánh mắt hiện lên một tia cô đơn, hiện tại có rất nhiều anh hùng bàn phím, mặc dù cô có tốt như thế nào, trước hết nói với cô một chút, tôi đã bị mắng nhiều nên rất có kinh nghiệm. Hạ An Nhiên nghi hoặc mắng cô. Tại sao? An Vũ Thi nhìn bộ dạng sững sờ của Hạ An Nhiên, mới nhớ ra người bên kia không hề quen biết cô. Vì vậy, nhẹ giọng giải thích, tôi là một ngôi sao. Hầu như ngày nào cũng có một đám người anti-fan siêng năng mắng chửi tôi trên lợi bổ của tôi. Hạ An Nhiên thực sự không ngờ rằng, An Vũ Thi cô gái bình thường đứng trước mặt này, thực sự là một ngồi sao? An Vũ Thi cười, tò mò hỏi, cô và anh Lăng Mặc đến đây ăn cơm sao? Hạ An Nhiên gật đầu. An Vũ Thi thở dài than thở, anh Lăng Mặc đối với cô thật tốt, nhìn anh họ của tôi gọi anh ấy ăn cơm, anh ấy cũng không muốn tới, tôi chỉ có thể tự mình ăn thôi. Nói xong, miễn cưỡng thu hồi cảm giác mất hứng. và cười nhẹ với Hạ An Nhiên vì cô đang đi với anh Lăng Mặc, cho nên tôi sẽ không kéo cô đi tán gẫu, cô mau về với Lăng Mặc đi, cũng không thể trì hoãn. Hai thế giới của hai người. Sau khi Hạ An Nhiên rời đi, An Vũ Thi dừng lại những động tác chỉnh trang, đánh son đi rồi bước ra khỏi phòng tắm. Bước tới chỗ rẽ của phòng tắm. Đột nhiên, giọng nói của một người đàn ông vang lên, cô theo dõi lâu như vậy, chỉ để nói chuyện với người phụ nữ đó. An Vũ Thị nhìn người đàn ông đang đứng ở bên. Đây là người đại diện Chu Minh của cô. An Vũ Thị không có phủ nhận, gật đầu, đúng. Chương 723, phu nhân muốn không có lý tưởng cũng không sao. Lăng Mặc nhẹ nhàng nói, tôi đã dặn dò rõ ràng với viện trưởng rồi, cô đến viện nghiên cứu muốn làm gì thì làm, nếu mệt thì về nghỉ ngơi đi. Hạ An Nhiên nghe giọng điệu Lăng Mặc, sắc mặt trở nên kỳ quái hỏi, tại sao tôi cảm thấy vị trí cố vấn của tôi rất không có lý tưởng? Lăng Mặc, phu nhân muốn không có lý tưởng cũng không sao. Hạ An Nhiên nhếch miệng. Nội tâm điên cuồng, anh là nhà tư bản, chỉ muốn bóc lột sức lao động của con người, vậy mà bây giờ lại dạy cô lười biếng. Nhưng cô là một người có nguyên tắc, không thể để Lăng Mặc khiến cô biến chất được. Cô ấy muốn hoàn thành việc riêng của mình, và sau đó nằm như cá mới. Sau khi Lăng Mặc đưa Hạ An Nhiên đến viện nghiên cứu, viện trưởng Tề Trung Kiệt đã đích thân đến đón Hạ An Nhiên. Lúc trước khi Hạ An Nhiên đến học viện, đúng lúc Tề Trung Kiệt đang tham gia các hoạt động trao đổi học thuật ở nước ngoài, mọi việc đều giao cho viện phó bên dưới. Tề Trung Kiệt chỉ mới trở lại vài ngày nay, nhưng cho dù lúc trước không ở trong viện nghiên cứu, ông ấy vẫn biết tình hình trong viện nghiên cứu. Mấy người Mao Minh Lễ đó đã xúc phạm Lăng thiếu gia và bị trừng phạt. Tề Trung Việt không nghĩ rằng có vấn đề. Nếp sống trong viện nghiên cứu đã dần ổn định trở lại, ông ấy cảm thấy bị trừng phạt một hai lần để cảnh tỉnh cũng rất tốt. Tuy nhiên, ông không ngờ Hạ An Nhiên sẽ trở lại lần nữa với tư cách là cố vấn của Long Đằng. Mặc dù Tề Trung Kiệt không biết có trong danh phận cố vấn này có bao nhiêu âm mưu, nhưng Hạ An Nhiên là người của Lăng Mặc, cho nên Tề Trung Kiệt phải hòa khí hết mức có thể. Tề Trung Kiệt, giáo sư Thu là người mà tôi luôn ngưỡng mộ, nếu ông ấy đưa cô đến đây, nếu sau này có chuyện gì chúng ta đều có thể trao đổi. Hạ An Nhiên nhìn vị viện trưởng trung niên trước mặt, tất nhiên có thể nghe ra ý tứ phía sau lời nói. Người bên kia đang nhắc nhở cô ấy dù có chuyện gì cũng từ từ trao đổi, không cần làm phiền tới Lăng. Hạ An Nhiên cười nói, tôi là người do Long Đằng cử tới, nếu có vấn đề gì, tôi đương nhiên phải liên lạc nội bộ bất cứ lúc nào, dự án của Nhiệm An bây giờ nên có người chịu trách nhiệm phát triển sau này, đúng không? Tề Trung Kiệt hơi ngạc nhiên. Nhìn dáng vẻ của cô ấy bây giờ, có vẻ là người rất muốn làm một việc gì đó, và cô đã chủ động hỏi thăm tiến độ công việc. Đã sắp xếp người phụ trách chuyên môn, chẳng qua hiện tại bọn họ vẫn còn đang làm quen với dự án, dự định khoảng một tuần nữa mới có thể bắt đầu phát triển dự án. Một nụ cười dịu dàng lộ ra đối với Hạ An Nhiên, bây giờ, cô Hạ có thể ở đây làm quen với môi trường trước. Chương 724, đúng vậy. Cô không biết sao. Hạ An Nhiên gật đầu ứng, tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông. Chắc Giai Hy ra khỏi phòng thí nghiệm, chợt nghe. Người ta nói viện trưởng đã đích thân đi đón Hạ An. Nhiên. Lập tức không hài lòng, người phụ nữ đó lại đến. Đây là có ý gì? Một người phụ nữ bên cạnh Trác Giai Hy lộ vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ cô không biết, cô ấy là cố vấn do Long Đằng cử tới. Trác Giai Hy vẻ mặt khinh thường, cũng không biết là dùng thủ đoạn gì để bước vào Long Đằng, bây giờ còn đến nơi này của chúng ta làm cố vấn. Tâm tư của cô ta, đừng tưởng rằng tôi không biết. Đến nơi này làm cố vấn, còn không phải là để thuận tiện cho việc tới lui với Lăng thiếu gia. Trác Giai Hy cau mày, tâm tư của người phụ nữ này ngay từ đầu đã không có nghiên cứu, xem đi, không chừng vị trí cố vấn này đến cuối cùng cũng chỉ là cái hư danh. Người phụ nữ bên cạnh Trác Giai Hy giả bộ thở dài. Cho dù là cô ấy không làm gì cả, thì viện trưởng vẫn giao phòng thí nghiệm 301 cho cô ấy. Trác Giai Hy nghe vậy, sắc mặt lập tức xấu đi. Cô nói cái gì? Phòng thí nghiệm 301 đưa cho cô ấy. Người phụ nữ gật đầu đúng vậy. Cô không biết sao. Tay Trác Giai Hy siết chặt. Điều quan trọng là, phòng thí nghiệm đó là căn. Phòng lúc trước rất vừa ý cô đã xin làm phòng riêng, nhưng không được viện trưởng đồng ý. Bây giờ nó đã thực sự được trao cho người phụ nữ dựa dẫm vào nhan sắc của mình. Tại sao? Sau khi Hạ An Nhiên nói vài câu với viện trưởng, cô ấy chủ động rời đi. Trợ lý của viện trưởng đã đưa cô ấy đến nơi làm việc mới. Hạ An Nhiên phát hiện ra vị trí cố vấn này của cô thực sự được đãi ngộ rất phi thường. Với một văn phòng riêng biệt, còn có một phòng thí nghiệm với trang thiết bị siêu tân tiến. Trong khoảng thời gian này, cô ấy có thể tận hưởng các dự án của riêng mình tại đây. Sau khi Hạ An Nhiên làm quen với phòng thí nghiệm, cô nhớ ra phòng thí nghiệm của Đoạn Thư cũng ở tầng này, muốn đến chào người quen. Đã đến phòng thí nghiệm của Đoạn Thư. Đoạn Thư cũng đang bận rộn, bên cạnh có hai nghiên cứu viên giúp hắn ghi chép số liệu. Hạ An Nhiên không muốn làm phiền, chuẩn bị rời đi. Chỉ là, một trong hai nghiên cứu viên ghi dữ liệu đã thốt lên khi nhìn thấy cô ấy, Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên nhìn nghiên cứu viên đeo khẩu trang một cách nghi ngờ. Người này là ai? Thấy Hạ An Nhiên không nhận ra mình, người bên kia liền kéo khẩu trang ra, nở một nụ cười tỏa nắng, là tôi, Trác Châu. Chương 725, cẩn thận người ta tinh thần sa sút. Hạ An Nhiên có chút kinh ngạc, Trác Châu thật sự đến phòng thí nghiệm của Đoàn Thư. Mà bởi vì Trác Châu cử động quá lớn, Đoạn Thư động tác cũng dừng lại, hai mắt sáng rực nhìn Hạ An Nhiên tại sao cô lại ở đây. Hắn bước đến chỗ Hạ An Nhiên và thẳng thắn phàn nàn, sau khi cô rời đi thật sự không quen, hai người này đều không thể theo kịp một mình cô. Hạ An Nhiên. Người anh à, anh có thể nói điều này trước mặt người khác sao? Cẩn thận người ta tinh thần sa sút. Nhưng mà, Trác Châu đối với lời nói của Đoạn Thư hoàn toàn quen thuộc, hắn cũng không hổ thẹn mà nói, "Đúng, đúng, tốc độ chúng tôi chậm chạp. Xin nghiên cứu viên Đoạn Thư thông cảm." Đoạn Thư nhìn lại Trác Châu, đã biết rõ tốc độ chậm, tại sao tôi phải thông cảm? Đáng ra cậu phải cố gắng hơn. Trác Châu bị câu nói đúng đắn này chặn họng lại. Đoạn Thư không phản ứng với Trác Châu nữa, nhìn Hạ An Nhiên, quan tâm hỏi, "Lần này lại mượn phòng thí nghiệm sao? Tôi ở đây ít người, cô có thể dùng phòng thí nghiệm của tôi." Mặc dù Hạ An Nhiên tuổi còn trẻ, nhưng Đoạn Thư nhìn ra được năng lực của cô. Đương nhiên, hắn hy vọng những người như vậy sẽ chung phòng thí nghiệm với hắn, để có thể trao đổi bất cứ lúc nào. Hoàn Nhiên lúng túng lắc đầu, "Tôi đã được sắp xếp phòng thí nghiệm ở cuối tầng này." Đoạn Thư trợn tròn mắt, phòng 301 thực sự đã giao cho cô. Đó là một trong số ít phòng thí nghiệm có cấp bậc cao nhất trong viện nghiên cứu của chúng ta. Ngay cả nghiên cứu viên cấp 2 cũng khó có thể ứng tuyển. Hạ An Nhiên, chẳng trách cô ấy cảm thấy trong phòng thí nghiệm có mùi tiền. Sau khi Đoạn Thư kinh ngạc, nghĩ đến thân phận của Hạ An Nhiên, cũng không cảm thấy có vấn đề gì nhiều, nhưng trong lòng vẫn là có chút tham lam, nếu như sau này thuận tiện, tôi có thể dùng phòng thí nghiệm của cô không? Hạ An Nhiên không phải là người keo kiệt, có thể. Trác Châu ở bên ân cần nhắc nhở Đoạn Thư, viện nghiên cứu không phải đã bàn giao dự án của Nhiệm An cho anh sao? Đến lúc đó anh chỉ cần nhân cơ hội ứng tuyển vào phòng thí nghiệm cấp cao là được thôi. Đoạn Thư, dự án của Nhiệm An không có yêu cầu cao đối với phòng thí nghiệm, cho nên sẽ không được chấp thuận. Hạ An Nhiên mỉm cười khi nghe Đoạn Thư nói, tốt quá, lần này là Long Đằng cử tôi đến đây, chủ yếu là phụ trách bàn bạc dự án của Nhiệm An. Đoạn Thư mắt sáng rực lên, vậy thì sau này chúng ta có thể làm việc cùng nhau. Đúng rồi, tôi đã đọc số liệu nghiên cứu chi tiết về các dự án của Nhiệm An, Long Đằng các cô thực sự tuyệt vời. Nhiệm An rất lợi hại. Hạ An Nhiên sờ sờ mũi, cũng bình thường thôi. Cái này là cũng thường sao? Trong viện nghiên cứu của cô hẳn là có trình độ nghiên cứu viên cấp 1, đúng không? Chương 726, cô ấy đã khiêu khích ai? Tuy nhiên, Đoạn Thư lại khó hiểu, nếu là dự án của Nhiệm An, không phải anh ấy nên tự mình đến sao? Tôi còn tưởng rằng có thể gặp Nhiệm An. Hạ An Nhiên nhún vai, bất lực nói anh ấy có dự án khác, thật sự rất bận. Cho nên, Long Đằng đưa một người không bận rộn như tôi đến đây để làm cố vấn. Đoạn Thư không vướng bận nữa, cô ở đây cũng rất tốt, hẳn là cô biết rất rõ về dự án của Nhiệm An, nếu không Long Đằng sẽ không đưa cô đến làm cố vấn. Đoạn Thư hoàn toàn là một fan của Nhiệm An liền. Trở thành một cái máy phát thanh, hắn đã hỏi Hạ An Nhiên rất nhiều về Nhiệm An. Hỏi cho liên tục Đoạn Thư nghĩ tới một vấn đề. Khắc. Một người thẳng thắn, nhưng trên mặt có chút dấu dếm, buổi tối tôi có thể mời cô ăn cơm không? Hạ An Nhiên liếc nhìn Đoạn Thư có chút không bình. Thường, hơi nhíu mày. Tuy nhiên, từ từ lông mày của cô giãn ra, lộ ra một nụ cười nhẹ, được, có thể trước đây tôi ở đây, là nhờ anh chiếu cố. Sau khi Hạ An Nhiên rời đi, Đoạn Thư liền nhanh chóng đến văn phòng, gọi một cuộc điện thoại. Sau khi được kết nối, Đoạn Thư mở miệng, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Một giọng nói khàn khàn từ đầu dây bên kia thật lâu mới phát ra, không cần, tôi có chuyện. Đoạn Thư hỏi thẳng, sau khi Tiểu Văn ra đi, anh đã suy sụp hơn một năm qua, bây giờ anh có thể có chuyện gì? Đêm nay nhất định anh phải đến gặp chỗ cũ. Sau khi Hạ An Nhiên ra khỏi phòng thí nghiệm của Đoạn Thư, cô có chút khó hiểu. Tại sao Đoạn Thư lại đột nhiên mời cô đi ăn tối? Và rõ ràng là trạng thái có điều gì đó không ổn khi hắn mở lời mời. Tuy nhiên, sau khi làm việc cùng Đoạn Thư trong một thời gian dài như vậy, biết được người này sẽ không có ác ý, nếu không cô cũng không dễ dàng đồng ý. Hẳn là hắn có chuyện gì đó, muốn nói với cô tối nay, chờ đến tối nay ăn cơm, tự nhiên sẽ biết. Hạ An Nhiên đi về phía phòng thí nghiệm của cô. Nhìn thấy một người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm, đang đứng trước cửa phòng thí nghiệm với vẻ mặt nghiêm nghị. Hạ An Nhiên nhận ra đối phương. Đối phương lúc trước đã gặp Lăng Mặc trước cửa viện nghiên cứu, hình như tên là Trác Gia Hy, là phó khoa. Nhưng tại sao đối phương lúc này như hổ đói rình mồi nhìn chằm chằm vào cô? Hạ An Nhiên có chút không thể giải thích được, có việc gì? Trác Gia Hy ánh mắt quái gở, tôi biết cô có chút năng lực, chẳng qua đã dùng sai chỗ rồi. Từng bước một, đến gần Hạ An Nhiên, viện nghiên cứu này không phải là nơi cô muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lần trước Hạ An Nhiên nhìn thấy đối phương, cô đã cảm thấy đối phương phát ra khí chất thù địch. Và hôm nay cô vừa mới đến đã bị người này cảnh cáo. Cô ấy đã khiêu khích ai? Chương 727, hóa ra đây là một mối thù cũ. Hạ An Nhiên không biết nói gì, lộ ra vẻ ngây thơ và không biết gì, nhưng khi tôi đến đây, có người đã nói với tôi rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn ở đây. Sau khi chớp mắt vài cái, chẳng lẽ người đó đang nói dối tôi? Trác Gia Hy làm sao không rõ ràng được, người Hạ An Nhiên nhắc đến chắc chắn là Lăng Thiếu Gia. Đây là đem Lăng Thiếu ghi ra áp bức cô ta. Trác Gia Hy không cam lòng, sắc bén nhìn chằm Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên chậm rãi nói như thể không nhận ra sát khí trong mắt đối phương của tôi. Tôi chỉ muốn làm những gì mình muốn một cách lặng lẽ, không muốn bất kỳ tình tiết nào khác xảy ra. Nếu có chuyện không hay xảy ra, tôi không giỏi những khả năng khác, nhưng không ai hơn được tôi khả năng khiếu nại đâu. Giọng Hạ An Nhiên mềm như sáp, nhưng Trác Gia Hy có thể nghe được ý của người bên kia. Rõ ràng là cô ấy đến để dạy dỗ Hạ An Nhiên, nhưng lại bị đối thủ cầm chân Lăng Thiếu Gia phản lại uy hiếp cô ta. Một người phụ nữ chỉ dựa vào khuôn mặt của mình mà có thể kiêu ngạo như vậy sao? Nhưng đối mặt với sự uy hiếp từ Hạ An Nhiên lúc này, trong nhất thời cô ta cũng không có cách nào xử lý. Cuối cùng, Trác Giai Hy người không muốn bị kiện cáo, chỉ có thể rời đi với sự không cam lòng. Hạ An Nhiên nhìn Trác Giai Hy rời đi, nhíu mày thật sâu và lẩm bẩm một cách khó hiểu, vô duyên vô. Có tìm tôi làm gì? Ngay khi những lời này rơi xuống, một giọng nữ dịu dàng vang lên, cô ta cũng không phải không có lý do mà tìm cô gây chuyện. Hạ An Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ mặt mũi không tầm thường so với Trác Giai Hy có vẻ nhiều kinh nghiệm hơn, đi ra từ phòng thí nghiệm bên cạnh. Cô mỉm cười và tự giới thiệu mình với Hạ An Nhiên, tôi là Lục Quân Linh, nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm 302. Sau đó, cô chỉ về phía phòng thí nghiệm phía sau Hạ An Nhiên, phó viện trưởng chắc lúc trước rất thích phòng thí nghiệm 301, nhưng sau khi nộp đơn, viện trưởng không chấp thuận. Hạ An Nhiên. Hóa ra là lỗi của phòng thí nghiệm đầy tiền này. Sau khi Lục Quân Linh giải thích, còn nói thêm, ngoài ra, phó viện trưởng chắc có quan hệ rất tốt với Mao Minh Lễ, nhưng Mao Minh Lễ lại vì cô mà xảy ra chuyện. Hạ An Nhiên. Hóa ra đây là một mối thù cũ. Chẳng trách Trác Giai Hy đã biết quan hệ của cô và Lăng Mặc không hề đơn giản, còn chạy tới đây muốn dạy dỗ cô. Điều này là kiềm không được sự tức giận. Hạ An Nhiên biết rằng một vài nghiên cứu viên, tính của họ sẽ hiện rõ lên khuôn mặt. Khi gặp chuyện không như ý, sẽ trực tiếp chạy tới chút giận. Nhưng Trác Giai Hy đã lên đến chức phó viện trưởng rồi, lại có thể làm những chuyện vặt vãnh như vậy sao? Hạ An Nhiên không khỏi lắc đầu lẩm bẩm, tại sao vẫn bốc đồng như vậy? Lục Quân Linh nở nụ cười và kiên nhẫn giải thích, cô ấy không bốc đồng, bởi vì cô ấy tràn đầy tự tin và là người chịu trách nhiệm chính cho các dự án cốt lõi của viện nghiên cứu. Hạ An Nhiên bây giờ đã hiểu ra, hóa ra là do người này có năng lực. Chương 728, tôi sẽ đến nhanh thôi. Cho nên, Trác Giai Hy đương nhiên không chịu nổi cô dựa vào Lăng Mặc để đi qua cửa sau, chiếm phòng thí nghiệm của cô ta. Trong khi Lục Quân Linh đang nói, đi đến trước mặt Hạ An Nhiên tuy rằng phó trưởng khoa chắc hơi bốc đồng, nhưng tính tình cũng không tệ, mọi cảm xúc đều hiện trên mặt, cô đừng để ý nhiều, đợi cô ấy hết giận, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hạ An Nhiên nhìn về phía đối phương cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi. Tôi cũng là người được người khác giao phó viện trưởng Tề Trung Kiệt đặc biệt dặn dò tôi chăm sóc tốt cho cô. Lục Quân Linh đưa tay ra, chúng ta sau này sẽ là hàng xóm của nhau, chiếu cố nhiều hơn. Hạ An Nhiên. Tại sao phải tìm một người riêng để trông nom cô ấy? Rõ ràng là Tề Trung Kiệt này cho rằng cô ấy là cái gai, lo lắng cho cô ấy sẽ gây chuyện đúng không? Cho nên đã tìm một người chị gái trông rất hiền lành, để theo dõi cô ấy. Viện trưởng Tề Trung Kiệt thật sự là rất để tâm. Hạ An Nhiên người đang được chăm sóc đặc biệt. Đã đến phòng thí nghiệm. Cô ấy đến đây chỉ có hai chuyện. Một là hợp tác với các nghiên cứu viên ở đây để phát triển dự án của Nhiễm An. Hai là làm dự án riêng của cô ấy. Tuy nhiên, dự án của Nhiễm An gần đây vẫn chưa bắt đầu, cho nên cô có rất nhiều thời gian để làm việc riêng của mình. Hạ An Nhiên bắt đầu làm việc hăng say. Khi đã 5 giờ, Đoạn Thư đi tới. Nhìn phòng thí nghiệm của Hạ An Nhiên, hắn thật sự rất hâm mộ, trang thiết bị bên trong đều là những mẫu mới nhất, lại là loại đỉnh cao. Hạ An Nhiên cũng nghĩ những trang bị này quá tốt, nhịn không được mà bắt đầu sử dụng chúng. Hơn nữa nếu điều kiện cho phép, cô muốn ôm chúng đi ngủ. Đoạn Thư sau khi ánh mắt thèm muốn, vẻ mặt xảo quyệt nhắc nhở, cô chuẩn bị xong chưa? Chúng ta hẹn nhau ăn tối. Hạ An Nhiên, tôi còn có một chút việc phải hoàn. Thành ở đây, anh đi gọi món trước, tôi sẽ đến nhanh thôi. Đoạn Thư cho Hạ An Nhiên địa chỉ rồi rời đi trước. Hạ An Nhiên nhìn đối phương lung túng rời đi, hơi nhíu mày, rốt cuộc có chuyện gì? Qua một lúc, Hạ An Nhiên đã hoàn thành công việc. Trong tay. Sau khi hoàn thành công việc, đầu tiên cô gửi tin nhắn nhẹ chặt cho Lăng Mặc, bảo tối nay sẽ đi ăn ở ngoài và bảo anh ấy đừng đợi cô. Sau đó, cô rời viện nghiên cứu và ngồi vào xe. Hạ An Nhiên đưa địa chỉ nhà hàng mà Đoạn Thư đưa cho tài xế. Tài xế nghe đến nơi này thì sửng sốt một chút, thiếu phu nhân, đây là đi Tây Thành sao? Hạ An Nhiên khó hiểu hỏi, đồng nghiệp hẹn tôi đi. Ăn nhà hàng này, làm sao vậy, có vấn đề gì không? Quý Phong bên cạnh giải thích Tây Thành của thành phố Lô Hải chưa bao giờ yên bình, các thế lực ngầm của thành phố Lô Hải luôn tập trung ở đó. Sau này, thiếu phu nhân cố gắng đừng đi đến những nơi đó càng ít càng tốt. Hạ An Nhiên bây giờ các thế lực đen tối lại mạnh đến như vậy, chắc cũng không khoa trương lắm đâu. Thế lực đen tối có ở khắp mọi nơi. Nhưng liệu giữa ban ngày ban mặt bọn họ có dám xuất hiện không? Hơn nữa, nếu Đoạn Thư đã hẹn đi ăn ở đó, chứng minh rằng sẽ không có vấn đề gì lớn. Người lái xe và Quý Phong không nói gì nhiều. Cho dù Tây Thành có hỗn loạn, nhưng với sự bảo hộ của họ, thiếu phu nhân sẽ không có vấn đề gì lớn. Chương 729, đừng quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình. Xe dừng trước nhà hàng Đằng Vương Các ở Tây Thành. Hạ An Nhiên xuống xe. Nhìn quán ăn rất đơn sơ và cổ kính trước mặt, cô bước về phía đó. Vào đại sảnh. Cô nhìn thấy Đoạn Thư đã ở đó. Đoạn Thư đi về phía Hạ An Nhiên, chủ động nói. Tôi đã gọi món, đều là rau cô thích, tôi đưa cô vào phòng. Hạ An Nhiên đi theo Đoạn Thư đi về phía bên trong nhà hàng. Bên ngoài khách sạn này đơn sơ giản dị, bên trong trang trí rất thú vị, thậm chí có chút cổ xưa.